Chương 19, Hoàng Kim Quan bên trong Mỹ Hòa Thượng 2, chương 19, Hoàng Kim Quan bên trong Mỹ Hòa Thượng 2, Tư Không Trường Phong cắt ngang suy nghĩ của hắn, thanh âm trầm ổn mà quyết đoán, ánh mắt như thương phong giống như sắc bén, theo màn trời chỗ bày ra tiến trình, cái này Hoàng Kim Quan bí mật, chỉ sợ rất nhanh liền sẽ hoàn toàn đem ra công khai. Đến lúc đó, thiên hạ thế lực khắp nơi, bất luận chính tà, đều sẽ biết được đứa bé kia thân thế cùng hạ lạc. Vong Ưu đại sư mặc dù đức cao vọng trọng, Phật pháp thông thiên, nhưng minh thương dễ tránh, ám tiễn có phòng, hắn lực lượng một người, cuối cùng khó cản thiên hạ người hữu tâm tính toán cùng tham lam. Hắn hơi nghiêng về phía trước thân thể, nhìn về phía Bách Lý Đông Quân, ngựa khí mang theo không thể nghi ngờ đề nghị, theo ý ta, sư minh, việc này ngươi nhất định phải tự mình đi một chuyến. Tốt nhất, có thể đuổi tại phong ba hoàn toàn buộc phát trước, đem đứa bé kia tiếp vào Tuyết Nguyệt Thành đến. Chỉ có ở chỗ này, chúng ta mới có thể bảo vệ hắn chu toàn. Bách Lý Đông Quân nghe vậy, cũng không trả lời ngay, mà là vô ý thức nghiêng đầu, nhìn về phía bên cạnh một mực lặng im lắng nghe Nguyệt Giao. Nguyệt Giao cảm nhận được ánh mắt của hắn, đối với hắn khẽ gật đầu một cái, ánh mắt dịu dàng lại kiên định, ôn nhu nói, Đông Quân, ngày đó ngươi đã bị người nhờ vả, hứa hẹn muốn hộ đứa bé kia bình an. Bây giờ thế cục bị quyệt, nguy cơ từ phía, đem hắn tiếp đến bên người, đặt ở ngươi ta lúc này, mới có thể một cách chân chính an tâm. Đạt được Nguyệt Giao duy trì, Bách Lý Đông Quân trong mắt cuối cùng một chút do dự tán đi, hắn hít sâu một hơi, quả quyết đáp, tốt. Đã như vậy, ta cái này liền xuất phát tiến về Thiên Hải. Tư Không Trường Phong gặp hắn đáp ứng, trong lòng an tâm một chút, lại bổ sung, Hàn Ý đi trước đó đã khởi hành tiến về Thiên Khải Thành. Không bằng ta trước truyền tin nàng, nhường nàng âm thầm chiếu khán Hàn Thủy Tự bên kia động tĩnh. Đợi ngươi đến Thiên Khải sau, cùng nàng tụ hợp, lẫn nhau hô ứng, như thế mới có thể bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Bách Lý Đông Quân một chút suy nghĩ, liền gật đầu đồng ý, an bài như thế, rất là ổn thỏa. Vậy liền theo Trường Phong lời nói. Màn trời phía dưới, các phương nghị luận say sưa. Màn trời phía trên, miếu hoang bên ngoài tình thế lại đột nhiên sinh biến. Tiêu Sát, Lôi Vô Kiệt, Đường Liên, Tư Không Tiên Lạc cùng Tiên Nữ Nhụy, năm người thần sắc đều là run lên, ánh mắt gắt gao khóa chặt tại phía trước đi mà quay lại hai thân ảnh phía trên, chính là Minh Hầu cùng Nguyệt Cơ. Đường Liên hít sâu một hơi, cưỡng chế thể nội quần quần khí huyết, tiến lên một bước, thanh âm trầm ngưng như nước, "Minh Hầu, Nguyệt Cơ, hai người các ngươi thân làm giang hồ đỉnh tiêm sát thủ, nhất nên hiểu được cân nhắc lợi hại. Thật chẳng lẽ muốn vì những cái kia hư vô mở mịt giang hồ truyền văn, cùng ta Tuyết Nguyệt Thành không chết không thôi?" Nguyệt Cơ vẫn như cũ tiêu ý hiệp như hoa, chỉ là nụ cười kia bên trong tôi lấy băng lãnh phong mang, ngữ khí không mang theo nửa phần ấm áp, "Đường công tử nói quá lời. Ta hai người tự nhiên không muốn cùng hùng cứ một phương Tuyết Nguyệt Thành kết xuống tử thủ. Chỉ là, bây giờ liền Bách Chiến Huyền Giáp Quân cái loại này quái vật khổng lồ đều đã tham gia, như tối nay lại không động thủ, chỉ sợ ngày sau liền lại khó có cơ hội nhúng chạm cái này Hoàng Kim Quan. Tận dụng thời cơ, thời không đến lại a." Một bên Tiêu Sắc nghe vậy, lại là nhíu mày, thanh âm mang theo một tia nghiền ngẫm cùng truy đến cùng, "Cái này kỳ, các ngươi chơi chính là đầu đao liếm máu nghề nghiệp, lẽ ra nên so người bên ngoài biết chắc tiến thối, hiểu lợi hại. Đã biết rõ Huyền Giáp Quân đã giống người được máu tanh cá mập giống như nhìn kỹ cái này Hoàng Kim Quan, vì sao còn muốn đi này hiểm chiêu, lấy hạt rẻ trong lò lửa? Cái này phía sau nguyên do, sợ sợ không chỉ là cơ duyên hai chữ a." Hắn lời nói này như kim châm, đâm thẳng yếu hại. Nguyệt Cơ ánh mắt khẽ nhúc nhích, chưa mở miệng, tính tình giữ dằn Minh Hầu đã không kiên nhẫn, phát ra một tiếng nột ngạt như sấm gầm thét, ít nói lời vô ích. So tài xem hư thực. Lời còn chưa dứt, hắn thân thể khôi ngô đã như đạn pháo vọt mạnh mà ra. Trong tay chuôi này cánh cửa dường như cự nhận mang theo xé rách không khí rít lên, cuốn bánh đao khí như là lôi đình bạc quân, chém thẳng vào đám người. "Cẩn thận." Đường Liên khẽ quát một tiếng, không sợ hãi chút nào nên tiếp. Hắn biết rõ Minh Hầu lực đại cương mãnh, không thích hợp đối cứng, thân hình linh động như biên, đầu ngón tay hàn mang chớp liên tục, thối tuyết ngân châm, phá giáp trụ các loại thức đường môn ám khí đã như trận bao giống như đổ xuống mà ra, chuyên công Minh Hầu quanh thân yếu hại cùng cấp nối. Trong lúc nhất thời, lớn đao cùng bổ, ám khí bắn nhanh, hai người chiến làm một đoạn, khí kình giao kích không ngừng bên hai, đúng là khó phân cao thấp. Nguyệt Cơ thấy Minh Hầu bị cuốn lấy, trong mắt hàn quang lóe lên, nhuyễn kiếm bá ra khỏi vỏ, mũi kiếm run run như độc xà thổ tín, thân hình mở ra, liền như quỷ mị giống như lao thẳng tới bộ kia gánh chịu lấy Hoàng Kim Quan xe ngựa. "Đối thủ của ngươi là ta." Lôi Vô Kiệt ánh mắt run lên, nhiệt huyết dâng lên, tay không tấc sắt liền ngăn cản đi lên. Hắn tuy không binh khí, nhưng lôi ra hỏa trước chi thuật đã lặng yên vận chuyển, quyền phong bù bù, mang theo một cô nóng dục khí tức, cùng Nguyệt Cơ kia âm nhu quỷ quyệt kiếm pháp đấu tại một chỗ. Bốn người hỗn chiến, kinh khí bốn phía, cảnh tượng nhất thời hỗn loạn không chịu nổi. Ngay tại cái này kịch chiến say sưa trước mắt, Minh Hầu đánh lâu không xong, tức giận trong lòng, đột nhiên giả thoáng một đao bước lui Đường Liên mấy bước, lập tức cự nhận xoay tròn, một đạo ngưng thực cuồng bạo đao khí lại không còn nhắm vào người, mà là chém thẳng vào xe ngựa cản xe. Giang giác. Dù chưa thương tới kéo xe tuấn mã, nhưng này tinh mục chế càng xe làm sao có thể tiếp nhận này nhóm cao thủ nén giận một kích. Trong nháy mắt nát bấy, xe ngựa mất đi cân bằng, chấn động mạnh một cái. Trên đó chiếc kia nặng nề vô cùng Hoàng Kim Quan, lập tức theo nghiêng về xe tấm trượt xuống. Không tốt. Đường Liên sắc mặt kỳ biến. Minh Hầu thấy thế, trong mắt lóe lên một tia tốt sắc, lại không tiếp tục để ý Đường Liên, thân hình như đại bàng dương cánh, đột nhiên phi thân nhào về phía sắp rơi xuống đất Hoàng Kim Quan, ý đồ đem nó cưỡng ép cướp đi. Mơ tưởng, Đường Liên há có thể nhường hắn toàn nguyện. Thời khắc nguy cơ, hắn lại không giữ lại, hai tay liền giường, đường môn tuyệt kỹ bỗng nhiên thi triển. Vô số mảnh như lông châu, hiện ra u lam quang trạch lê hoa châm như là ủng có sinh mệnh giống như, tạo thành một trường lưới tử vong, phô thiên cái địa bắn về phía Minh Hầu quanh thân chỗ có không gian. Minh Hầu cảm nhận được kia trên kim ẩn chứa chí mạng uy hiếp, như khăng khăng cướp đoạt quan tài, tất nhiên bị bắn thành cái sảng. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, đành phải từ bỏ bắt lấy, song trưởng vận đủ nội lực, đột nhiên đập tại sắp rơi xuống đất hoàng kim quan phía cạnh, đem nó cao cao ném không trung, để tránh đi cái này sóng âm khí phong bạo. Phanh! Nặng nề hoàng kim quan trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, cuối cùng đập ầm ầm tại che kín đá vụn trên mặt đất. To lớn lực va đập khiến cho kia nhìn như kín kẽ nắp quan tài, lại bị chấn động đến cởi ra chuẩn bão, đột nhiên hướng về sau trượt xuống, bịch một tiếng rơi trên mặt đất. Bụi đất tung bay ở giữa, quan tài bên trong lại truyền đến một hồi nhỏ xíu, dường như quần áo ma sát tiếng sột soạt vận động. Lần này, như là định thân chú giống như, nhường giữa sân tất cả kịch đấu người động tác im bặt mà dừng. Đường Liên, Lôi Vô Kiệt, Tiêu Sát, Thiên Lạc, Thiên Nữ Nhụy. Ánh mắt mọi người đều tại thời khắc này gắt gao, khó có thể tin tập trung ở đằng kia mở rộng quan tài bên trong. Không khí ngưng kết, hô hấp có thể nghe. Tại vô số đạo ngạc nhiên nghi ngờ, rung động, ánh mắt dò xét nhìn soi mói, một cái khớp xương rõ ràng, trắng non thon dài đến gần như không giống phàm tục tay, chậm rãi tự trong quan trong bóng tối rũa ra, nhẹ nhàng khoác lên băng lãnh quan tài xuôi theo phía trên. Ngay sau đó, tại mọi người đều đẫm nhìn soi mói, một thân ảnh, nhưng vẫn cái kia vốn nên mai táng người chết hoàng kim quan bên trong, chậm rãi ngồi dậy. Ánh trăng về xuống, rõ ràng chiếu rọi ra người kia khuôn mặt, đúng là một vị khuôn mặt như vẽ, tuấn tú tuyệt luân tuổi trẻ hòa thượng. Trong quan tài lại là tiểu hòa thượng. Hẳn là hắn chính là Vong Ưu đại sư chuyển thế chi thân. Cái này tiểu hòa thượng hảo hảo tuấn mỹ, nếu là có thể cùng hắn một buổi không đúng, hắn không có giới ba. Đứa nhỏ này, giống như chương 20, vô tâm là đầu trọc, không là hòa thượng sao? Một, chương 20, vô tâm là đầu trọc, không là hòa thượng sao? Một, thiếu bạch thời không học đường bên trong cùng ngày màn bên trên cái kiết như ngọc vươn tay ra, sau đó kia tuấn tú vô cùng tiểu hòa thượng tự hoàng kim quan bên trong chậm rãi ngồi dậy lúc, lôi mộng sát như là mèo bị giẫm đuôi, ngao một tiếng nói kinh nhảy dựng lên, vô ý thức đem trong ngực đang gặm mức quả tiểu Lý Hàn Y Lìa liều mạng ôm chặt, khẩn trương đến liền âm thanh đều đang phát run, lắp bắp hô, lừa dối. Sắt chết vùng dậy. Quan tài. Trong quan tài thế nào leo ra người đến? Chớ. Chẳng lẽ kia Vong Ưu đại sư không có cam lòng, vong hồn hiển linh. Ngồi bên cạnh hắn Lý Tâm Nguyệt gặp hắn bộ này không có tiền đồ bộ dáng, nhịn không được ghét bỏ dùng vỏ kiếm cuối cùng không nhẹ không nặng chọc lấy hắn hai lần, thanh lanh thanh âm mang theo bất đắc dĩ, tiền đồ điểm. Ngươi khi nào gặp qua như vậy? Phong thần tuấn lãng vong hồn. Quỷ khí âm trầm còn tạm được. Chờ kia trong quan tài tiểu hòa thượng hoàn toàn đứng người lên, ánh trăng rõ ràng chiếu rọi ra hắn thanh giật tuyệt trần dung mạo lúc, bị lôi mộng sát xiết phải có chút thở không nổi tiểu Hàn Y Y, lại chớp đen lúng liếng mắt to, nhỏ giọng, mang theo sợ hãi thán phục lẩm bẩm nói, "Cha, người ca ca này, dáng dấp thật xinh đẹp a." Lôi mộng sát nghe xong, lập tức hoàng hồn, đội vàng cải chính, "Hàn Y Y, cái này gọi tiểu hòa thượng. Hòa thượng biết không? Chính là loại kia không thể ăn thịt, không thể lấy nàng dâu người xuất ra." Tiểu Hàn Y Y hoang mang nghiêng cái đầu nhỏ, đưa ra một cái nhường toàn trường trong nháy mắt an tĩnh vấn đề, "Cha, hòa thượng là cái gì nha? Chẳng lẽ làm hòa thượng người đều lớn lên rất xấu sao?" "Ách, cái này, cái kia lôi mộng sát bị nữ nhi cái này thiên chân vô tà lại trực kích linh hồn vấn đề hỏi được cứng họng, khuôn mặt nghẹn đến đỏ bừng, nửa ngày cũng tổ chức không dậy nổi một câu ra dáng giải thích." Một bên Liễu Nguyệt công tử thấy thế, không khỏi phốc phốc cười ra tiếng, yêu nhã vỗ tay tán thưởng, "Tốt một cái linh tú thông thấu tiểu gia hỏa. Như vậy tướng mạo, như vậy gặp nguy không loạn khí độ, nếu là cạo độ cũng là đáng tiếc. Bất quá, chính hợp ý ta. Nếu là thu vị đệ tử, thêm chút điều giáo, nhất định là phong hoa tuyệt đại, vừa ra trận liền có thể mỹ kinh bốn tòa a." Trong mắt của hắn lóe ra phát hiện ngọc thô giống như quan mang, đã bắt đầu tính toán. Bách Lý Đông Quân thì không có nhiều như vậy tâm địa gian dảo, hắn nhìn chằm chằm màn trời, cao mày, chuyển hướng Lý Trường Sinh, hỏi tất cả mọi người trong lòng to lớn nghi hoặc, "Sư phụ, cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hoàng Kim Quan bên trong làm sao lại leo ra cái trẻ tuổi tuấn thiếu tiểu hòa thượng? Chẳng lẽ, thật chẳng lẽ là Vong Ưu đại sư lão nhân gia ông ta phản lão hoàn đồng, hoặc là khởi tử hoàn sinh không thành?" Lý Trường Sinh chậm rãi lắc đầu, ánh mắt thâm thúy nhìn chăm chú lên màn trời bên trên tấm kia xa lạ tuổi trẻ gương mặt, ngữ khí khẳng định, vi sư cùng Vong Ưu mấy lần gặp lại, hắn cho dù Phật pháp thông thiên, có thể có thuật chú nhan, cũng tuyệt đối không thể biến trẻ tuổi như vậy tuấn lãng. Kẻ này hai đầu lông mày linh quang hàm xúc, lại dẫn một kia. Thân phận của hắn, chỉ sợ rất không tầm thường. Ám Hà chuyện thời không, trong khách sạn so với học đường kinh ngạc cùng thảo luận, Ám Hà mọi người thấy kia theo trong quan tài hiện thân tiểu hòa thượng lúc, phản ứng thì là hoàn toàn tĩnh mịch hãi nhiên. Tô Xương Hà trợn tròn trong mắt, dường như gặp được cái gì tuyệt không có khả năng xuất hiện sự vật, vô ý thức thì thào nói nhỏ, "Cái này tướng mạo, cái này mặt mày, làm sao lại cùng người kia?" Như thế giống nhau, một bên Tô Mộ Vũ trầm mặc một lát, trong mắt ánh sáng sắc bén chợt lóe lên, hắn dùng một loại cực kỳ chậm chạp mà rõ ràng ngữ điệu, điểm phá tầng kia giấy cửa sổ, "Chèn, ngươi còn nhớ rõ sao? Năm đó chúng ta cùng Trung Nguyên các phái liên thủ, cuối cùng đánh tan Ma giáo Đông Trinh đại quân thời điểm." Bách Lý Đông Quân trong lực, từ đầu đến cuối cẩn thận từng ly từng tí ôm một cái 3-4 tuổi hài tử. Cũng chính là vì đứa bé kia, Bách Lý Đông Quân cùng Ma giáo thế lực còn sót lại lập xuống kia khóa sơn hà chi ước định trong vòng 12 năm không xâm phạm lẫn nhau. Tô Xương Hà đột nhiên hít sâu một hơi, như là bỗng nhiên hiểu rõ, dùng sức vỗ đùi, thanh âm bởi vì kích động mà cất cao, thì ra là thế. Hoàng Kim Quan bên trong đấu, căn bản không phải cái gì chiếu bí tịch, cũng không phải Vong Ưu kim thân, mà là cái này lớn lên hài tử. Khó trách Thiên Ngoại Thiên Bạch Phát Tiên sẽ không để ý thể ước lại vào Trung Nguyên. Khó trách triều đình Huyền Giáp Quân sẽ như thế theo đuổi không bỏ. Lần này giang hồ coi như thật muốn long trời lở đất. Hai người liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương kia hỗn hợp có chân kinh, giật mình cùng đối tức sắp đến phong bạo dự báo. Liên tại bọn hắn vừa dứt lời sát na, màn trời phía trên hình tượng lần nữa lưu chuyển biến động. Kia theo hoàng kim quan bên trong đứng người lên tuấn tú tiểu hòa thượng, ánh mắt bình tĩnh như nước, chậm rãi đảo qua ở đây dường cung bạc kiếm đám người, cuối cùng như ngừng lại sát khí thịnh nhất minh hầu trên thân. Mọi người ở đây kinh nghi bất định, không biết cái này khởi tử hoàn sinh tiểu hòa thượng ý muốn như thế nào lúc, làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối một màn đã xảy ra, chỉ thấy kia hung danh hiển hách minh hầu lại bịch một tiếng, cầm trong tay chuôi này làm cho người nghe tin đã sợ mất mật kim cự đao trùng điệp cắm vào mặt đất. Hắn không nhìn bên cạnh Nguyệt Cơ mang theo cảnh cáo cùng không hiểu thấp giọng hô, sải bước đi tới tiểu hòa thượng kia trước mặt, tại tất cả mọi người khó có thể tin trong ánh mắt, đối với trẻ tuổi đến quá phận tiểu hòa thượng, vô cùng cung kính con người, đi một cái tiêu chuẩn Phật lễ, đại sư. Tiểu hòa thượng nhìn xem hắn, thanh tịnh đôi mắt bên trong dường như thấy rõ tất cả, thanh âm bình thản, ta nhớ được ngươi. Ngươi từng đi tìm lão hòa thượng, hỏi hắn một đoạn quên được quá khứ. Hắn từ chối ngươi. Minh hầu đầu lâu rủ xuống đến thấp hơn, thanh âm lột ngạt lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, không tệ. Vong Ưu đại sư nói, kia là ta phải tự mình đối mặt cùng vông xuống tâm ma. Khăng khăng truy tìm, chỉ có thể tăng thêm thống khổ. Thật là, không biết rõ, nó cũng tại. Biết, nó còn tại. Ngày nào đó đêm gặm nuốt tâm ta, không được an bình. Mong rằng, đại sư giúp ta. Tiểu hòa thượng nghe vậy, khỏe môi lại câu lên một vệ dường như buồn dường như mẫn lạnh nhạt mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu. Tâm ma chung quy là tâm ma, biết hay không, nó khi nào không tại. Lao hòa thượng không muốn giúp ngươi, là sợ ngươi xa vào quá khứ, phản chịu hại. Đã ngươi khăng khăng như thế, ta đến giúp ngươi. Vừa dứt lời, hắn nguyên bản thanh tịnh bình tĩnh trong đôi mắt, đột nhiên kim quang lưu chuyển. Kim quang kia cũng không phải là sát khí, lại mang theo một loại trực thấu lòng người, chiếu khắp linh hồn không hiểu lực lượng. Chương 20, vô tâm là đầu trọc, không là hòa thượng sao? 2, chương 20, vô tâm là đầu trọc, không là hòa thượng sao? 2, a. Cơ hồ là tại kim quang đập vào mi mắt sát na, Minh Hầu mánh phát ra một tiếng như dã thú thống khổ gào thét. Hai tay của hắn gắt gao ôm lấy đầu lâu, trên trán nổi gân xanh, diện mục bởi vì cực hạn thống khổ mà bặm mẹo, cả người đầy cơ bắp căng cứng, phảng phất tại cùng cái nào đó vô hình vô chất, lại vô cùng to lớn tồn đang tiến hành quyết tử đấu tranh. Minh Hầu, Nguyệt Cơ hoa dung thất sắc, kinh hô một tiếng liền muốn xông lên trước đỡ lấy hắn. Thấy hắn như thế đau đến không muốn sống, trong mắt nàng sát cơ nhất thời, nhuyễn kiếm lắc một cái, liền muốn đâm về kia dường như kẻ đầu sọ tiểu hòa thượng. Đừng một cái tráng kiện hữu lực, lại còn tại run rẩy kịch liệt tay, đột nhiên bắt lấy cổ tay của nàng. Minh Hầu cố nén không phải người đau đớn, từ trong hàm răng gạt ra ngăn cản lời nói. Thời gian dần qua, hắn thu trọng thở dốc bình phục lại, kia thực cốt thống khổ giống như nước thủy triều thối lui. Hắn chậm rãi ngồi dậy, mặc dù sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, nhưng trong ánh mắt một loại nào đó tích tụ đã lâu vẻ lo lắng dường như bị cưỡng ép xua tán đi một chút. Hắn đối với tiểu hòa thượng lần nữa làm một lễ thật sâu, so trước đó càng thêm cung kính, nhiều tạ đại sư. Tiểu hòa thượng trong mắt kim quang đã thu lại, hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm mang theo một loại siêu nhiên linh hoạt kỳ ảo. Lão hòa thượng không có nói cho ngươi, ta cho ngươi biết, là trầm luân vẫn là siêu thoát, đường tại chính ngươi dưới chân. Nhiều tạ đại sư. Minh Hầu ánh mắt chấn động kịch liệt, như là bị một đạo thiểm điện bổ trúng linh hải. Một lát sau, trong mắt lóe lên một tia hiểu cùng kiên quyết, hắn lần nữa không lời, đi thứ ba lễ, nhiều tạ đại sư điểm hóa. Hắn ngồi dậy, nhìn thoáng qua tiểu hòa thượng, lại quét một vòng chúng quanh nhìn chằm chằm đường liên bọn người, trầm giọng nói, nếu đại sư cần muốn rời khỏi, nguyện hộ tống đại sư tiến về. Tiểu hòa thượng lại nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt đảo qua đường liên, tiêu sát, lôi vô kiệt, cuối cùng nhìn về phía không biết phương xa, ngựa khí bình thản lại kiên định, không cần, đây là chính ta cướp. Minh Hầu nghe vậy, không cần phải nhiều lời nữa. Hắn đối Nguyệt Cơ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Nguyệt Cơ mặc dù lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng vẫn là thu kiếm vào vỏ. Hai người càng lại không nhìn kia giá trị liên thành hoàng kim quan một cái, thân hình mấy cái lên xuống, liền cấp tốc biến mất trong màn đêm mịt mùng, gọn gàng mà linh hoạt đến làm cho người khó có thể tin. Một bên toàn trình mục độ tiêu sát, Đường Liên, Lôi Vô Kiệt chờ người đưa mắt nhìn nhau, trên mặt viết đầy mở mịt cùng rung động, cái này tiểu hòa thượng đến cùng lai lịch thế nào? Trong mắt của hắn kim quang kia là cái gì? Hắn đối Minh Hầu nói cái gì, làm cái gì, có thể nhường cái loại này hung hãn tuyệt luân, chấp nhất tại hoàng kim quan sát thủ, dễ dàng như vậy từ bỏ mục tiêu, cung kính rời đi. Liên tại bọn hắn trong lòng bị vô số nghi vấn tràn ngập, ánh mắt không tự chủ được tập trung ở đằng kia thần bí tiểu hòa thượng trên thân lúc, tiểu hòa thượng kia chậm rãi nghiêng người, trong suốt ánh mắt hướng lấy bọn hắn vị trí trông lại, cũng từng bước một đến gần. Cẩn thận. Lôi Vô Kiệt trong lòng siết chặt, nhiệt huyết dâng lên, lập tức tiến tới một bước, đem tiêu sắt ngăn ở phía sau, tay cầm nắm đấm, toàn bộ tinh thần đề phòng. Nhưng vào lúc này, tiểu hòa thượng trong mắt kia làm người sợ hãi kim quang lần nữa mơ hồ lóe lên. Nhưng mà, một thân ảnh như quỷ mị giống như không có dấu hiệu nào xuất hiện tại tiểu hòa thượng sau lưng. Người tới ra tay như điện, đầu ngón tay mang theo nhu hòa lại tinh chuẩn nội lực, liền chút tiểu hòa thượng phía sau mấy chỗ đại huyệt. Tiểu hòa thượng thân thể có hơi hơi cường, trong mắt kim quang trong nháy mắt giật tắt, kêu lên một tiếng đau đớn, mềm mềm ngã về phía sau, bị người tới vững vàng tiếp trong ngực. Đường Liên bọn người lúc này mới đột nhiên lấy lại tinh thần, định thần nhìn lại. Chỉ thấy người tới thân hình thẳng tắp như tùng, giống nhau mặc một bộ sạch sẽ tăng bào, khuôn mặt đôn hậu, ánh mắt trầm ổn. Đường Liên một thấy người này, mặt trong nháy mắt lộ ra vui vẻ như chút được gánh nặng ý, liền vội vàng tiến lên mấy bước, cung kính chắp tay trước ngực hành lễ, "Vô Thiền đại sư, ngài sao lại tới đây?" Tên này gọi Vô Thiền tăng nhân hướng đám người từng cái chắp tay trước ngực hoàn lễ, thanh âm hùng hậu trầm ổn, "A Di Đà Phật. Chư vị thí chủ, Vô Thiền tới chậm, để các ngươi bị sợ hãi. Ai muốn bảo vệ ta?" Lôi Vô Kiệt không nín được lời nói, chỉ vào Vô Thiền trong ngực hôn mê tiểu hòa thượng, không kịp chờ đợi truy vấn, "Đại sư, cái này tiểu hòa thượng, ách, vị này tiểu sư phụ đến cùng là ai a? Vừa rồi cái kia ánh mắt, cũng quá quỷ dị." Vô Thiền túi đầu nhìn xem trong ngực sư đệ An Tưởng vẻ mặt khi ngủ, trong mắt lóe lên một tia phức tạp khó hiểu vẻ mặt, nói khẽ, hắn là sư đệ ta, pháp hiệu Vô Tâm. Nói, hắn cẩn thận từng ly từng tí đem Vô Tâm vác tại chính mình rộng lớn trên lưng, dùng tăng bảo dây thắt lưng trói ổn, lập tức ngẩng đầu, ngựa khí biến ngưng trọng dồn dập lên, xe ngựa đã hủy, tăng cố thành bên kia chiến đấu bất luận thắng bại, truy binh đảo mắt liền tới. Nay mà không thể ở lâu, chúng ta nhất định phải lập tức rời đi. Đám người nghe vậy, sắc mặt đều là bỗng nhiên biến đổi, biết rõ trong đó lợi hại. Giờ phút này nào còn dám có nửa phần trì hoãn, nhao nhao gật đầu. Một đoàn người lại không nhiều lời, lập tức thi triển khinh công, dưới ánh trăng bao phủ rừng rậm ở giữa nhanh chóng xuyên thẳng qua, rất nhanh liền rời đi mảnh này, lưu lại đầy đất bừa bộn cùng vô số bí ẩn nơi thị phi. Trên đường, Thiên Nữ Nhụy bằng vào sự quen thuộc địa hình, mang theo Lôi Vô Kiệt đường vòng tiến về phụ cận thành trấn, một lần nữa thuê một chiếc rộng rãi rắn chắc xe ngựa to, đám người tụ họp sau, tiếp tục đêm tối đi gấp. Lắc lư trong xe, bầu không khí vẫn như cũ ngột ngạt. Tiêu Sắt cùng Đường Liên nhìn qua nhắm mắt điều tức Vô Thiền, cuối cùng vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi, "Vô Thiền đại sư, Vô Tâm tiểu sư phụ đã là của ngài sư đệ, cũng là Vong Ưu đại sư đệ tử, vì sao sẽ ẩn thân tại cái này hoàng kim quan bên trong? Sư tôn mệnh ta hộ tống này quan tài tiến về Cửu Long môn, chẳng lẽ ở trong đó?" Vô Thiền chậm rãi mở mắt ra, phát ra một tiếng thở dài nặng nề, hắn mở miệng nói ra, lại như là một tiếng sét, tại nhỏ hẹp toa xe bên trong nổ vang, làm cho tất cả mọi người trong lòng chấn động mãnh liệt, sư tôn mệnh Đường Liên thí chủ hộ tống này quan tài tiến về Cửu Long tự, trở nên sự tình. Lại là muốn mượn Cửu Long tự phục ma thần thông, hóa đi. Vô Tâm một thân võ công. Cái này Vô Tâm tiểu hòa thượng thật quỷ dị a. Lôi Nhị nói sớm, hắn không có giới ba, không là hòa thượng. Đông Bác, hắn không có giới ba, nhưng hắn là Vong Ưu đại sư đồ đệ, liền là hòa thượng. Hơn nữa, hắn là đầu trọc, tại sao không đi hòa thượng? Vì sao muốn phế cái này Vô Tâm võ công? Quỷ dị như vậy, nói không chừng Vong Ưu đại sư Viên Tịch cùng hắn có quan hệ. Chương 21, Tâm Ma dẫn chương 21, Tâm Ma dẫn Thiếu Bạch thời không hương giá đường mòn đi theo Vong Ưu đại sư sau lưng nhỏ Vô Thiền, cố gắng nhón chân lên, ngẩng lên cái đầu nhỏ, không nháy mắt nhìn chằm chằm màn trời bên trên cái kia thân hình thẳng tắp, mặt mũi trầm tĩnh, đang gánh vác lấy Vô Tâm trầm ổn tiến lên lớn Vô Thiền. Nhìn một chút, ánh mắt hắn trừng đến căng tròn, đột nhiên níu lại Vong Ưu đại sư rộng lượng tăng tay áo, kích động lại nhảy lại hô, "Sư phụ, sư phụ, ngươi mau nhìn, ngươi mau nhìn nha. Cái kia có xinh đẹp sư đệ đại hòa thượng, là sau khi lớn lên ta, thật là ta." Vong Ưu đại sư dừng bước lại, mỉm cười cúi đầu, nhìn xem tiểu đồ đệ bởi vì hưng phấn mà đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, trong mắt tràn đầy hiền hòa cùng vui mừng. Hắn rũa ra che kín tuế nguyệt dấu vết tay, nhẹ nhàng sờ lên nhỏ Vô Thiền trần trùng trục cái đầu nhỏ, ôn thanh nói, "Ân, vi sư nhìn thấy, Vô Thiền tương lai cũng sẽ trưởng thành làm một cái giữ thân lấy chính, bảo hộ nhỏ yếu đắc đạo người." "Rất tốt, rất tốt." Bị sư phụ như thế khen một cái, nhỏ Vô Thiền lập tức mừng rỡ thấy răng không thấy mắt, lộ ra hai viên đáng yêu răng mèo, hắc hắc ngốc cười lên, tràn đầy tự hào. Buồn cười lấy cười, hắn lại đột nhiên nhăn nhỏ lông mày, rũa ra ngón tay nhỏ lấy màn trời bên trên hôn mê tại Vô Thiền trên lưng Vô Tâm, không hiểu hỏi, "Kia, cái kia xinh đẹp sư đệ Vô Tâm, hắn vừa rồi lợi hại như vậy, liền cái kia to con người xấu đều sợ hắn. Vì cái gì? Vì cái gì cái kia trong chùa hòa thượng muốn phế võ công của hắn a? Hắn làm sai chuyện gì sao?" Vong Ưu đại sư hiện ra nụ cười trên mặt dần dần nhạt đi, thay vào đó là một loại thâm thúy, dường như gánh chịu thế gian tất cả bi hoan mẫn không sai. Hắn nhìn về phía chân trời kia biến ảo lớn màn, thanh âm xa xăm mà bình thản, lại dẫn một tia khó nói lên lời nặng nề, "Đứng đốc, mỗi người hàng sinh tại đây thế gian đều có đặc biệt duyên phận cùng cần phải trải qua kiếp số. Khi nào nên cầm lấy, khi nào nên buông xuống, khi nào phun tỏa hào quang, khi nào liễm giấu đi mũi nhọn mang. Đây hết thảy, từ nơi sâu xa tự có định số. Ở trong đó nhân quả nguyên do, rắc rối phức tạp, cho dù là vi sư cũng không cách nào hoàn toàn hiểu thấu đáo." A Thiên Khải Thành, học đường bên trong Lôi Mộng Sắt gắt gao nhìn chằm chằm màn trời bên trên Vô Tâm, chỉ dựa vào trong mắt kim quang, liền nhường Minh Hầu thống khổ không chịu nổi, cuối cùng cung tính rời đi quỷ dị hình tượng, ánh mắt chừng đến so chung đồng còn lớn hơn. Hắn đột nhiên níu lại bên cạnh Lý Trường Sinh cánh tay, đội vàng truy vấn, "Sư phụ, sư phụ, ngài mau nhìn, cái này tiểu hòa thượng Vô Tâm sử chính là công phu tà môn gì? Cũng quá lợi hại đi, có thể đem Minh Hầu loại kia giết người không chớp mắt nhân vật hung ác dạy vào đến chết đi sống lại, xong việc đối phương còn phải mang ơn cho hắn hành lễ. Lão nhân gia ngài kiến thức bên bác, có thể hay không chiêu này dạy một chút ta thôi?" Lý Trường Sinh tùy ý hắn lung lay cánh tay, ánh mắt nhưng thủy chung chưa cách màn trời, hắn vân vê tuyết trắng râu dài, trầm ngâm một lát, mới chậm rãi mở miệng, ngựa khí mang theo một tia xác nhận, "Nếu vị sư không có nhìn lầm, hắn thi triển nên là bắt nguồn từ La Sát Đường bí truyền cấm thuật, Tâm Ma Dẫn." "Tâm Ma Dẫn?" Trong học đường đám người nghe vậy, đều là sửng sở, danh tự này nghe liền lộ ra một cỗ chẳng lành cùng quỷ dị. Bạch Lý Đông Quân vội vàng xích lại gần, hiếu kỳ bên trong mang theo cảnh giác hỏi, "Sư phụ, cái này Tâm Ma Dẫn đến tuột cùng là đường gì số?" "Nghe giống như là ma giáo tà công." "Đứng đốc, lời ấy sai rồi." Lý Trường Sinh lắc đầu, ánh mắt đảo qua một đám đệ tử, nghiêm nghị nói, "Võ công thuật pháp bản thân cũng không chính tà phân chia, là chính là tà, đều xem người sử dụng tồn là bực nào tâm niệm, làm được là bực nào sự tình. Cái này Tâm Ma Dẫn tên như ý nghĩa, công hiệu cũng không phải là trực tiếp tổn thương tính mạng người, mà là có thể thẳng dòm người đáy lòng chỗ sâu nhất chấp niệm, sợ hãi cùng tiếc nuối, cũng chính là cái gọi là tâm ma, thậm chí có thể làm bị người tận lực lãng quên phủ đuổi ký ức. Nói nó là một loại nhìn trộm lòng người bí thuật có lẽ càng thêm chuẩn xác, bản thân tính không được là nghiêm chỉnh công phạt võ công." Hắn lời nói xoay chuyển, ngữ khí biến đến vô cùng nghiêm trọng, nhưng mà lòng người chi phức tạp, tâm ma chi đáng sợ, thường thường hơn xa tại đao kiếm lợi khí. Bị cái này bí thuật cưỡng ép dẫn động đáy lòng ma chướng, thừa nhận tinh thần dày vò cùng thống khổ, có thể xương sống không bằng chết. Cái này vô tâm tuổi còn trẻ, liền đã tập được cũng có thể khống chế như thế hung hiểm bí thuật, thiên tư tất nhiên kinh người, nhưng phía sau chô gánh chịu đổ vật, chỉ sợ cũng tuyệt không đơn giản. Lôi Mộng Sát nghe được chật chật lưỡi, trên mặt lộ ra mấy phần nghĩ mà sợ vẻ mặt, ta ngoan ngoãn. Chiếu ngài nói như vậy, nếu ai bị hắn để mắt tới, trong lòng điểm này không thể lộ ra ngoài ánh sáng chuyện xấu xa, chuyện tương tâm, chẳng phải là cũng phải bị hắn đào út sớp. Cái này, đây cũng quá đáng sợ. Tiêu Nhược Phong ở một bên gật đầu, tỉnh táo phân tích nói, cũng nguyên nhân chính là như thế, Minh Hầu mới có thể tại tiếp nhận to lớn thống khổ về sau, ngược lại muốn cảm tạ hắn. Cùng nó bị kia vô hình tâm ma nhật đêm tra tấn, vĩnh viễn không ngày yên tĩnh, không bằng nhờ vào đó bí thuật chi lực, đau thấu tim gan một lần, nhìn thẳng căn nguyên, có lẽ ngược lại có thể cầu được một tuyến giải thoát cùng tân sinh thời cơ. Đám người nghe vậy, đều lâm vào trầm tư, thưởng thức cái này tâm ma dẫn phía sau phức tạp ý vị. Tô Xương Hà nhìn lên trời màn, nhếch miệng, bình luận, cái này đổ bỏ tâm ma dẫn nghe liền cùng đảo người quần nhìn cái mông dường như, bất nhã, quá bất nhã. Vẫn là đao thật thương thật đánh một trận thống khoái. Tô Mộ Vũ thì trầm mặc, trong mắt lóe lên một tia cực sâu kiên kỵ. Đối với hành tẩu ở hắt trong bóng tối, trong lòng cất giấu vô số bí mật ám hà người mà nói, loại này có thể thẳng dòm lòng người thuật pháp, không thể nghi ngờ là so bất kỳ thần binh lợi nhận đều tồn tại càng đáng sợ. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ, tâm tư dị biến lúc, màn trời phía trên hình tượng lần nữa lưu chuyển biến hóa. Lắc lư bên trong xe ngựa, làm Vô Thiền chính miệng nói ra hộ tống Hoàng Kim Quan mục đích thực sự, đúng là mượn Cửu Long tự chi lực hóa đi vô tâm một thân võ công lúc, không khí dường như trong nháy mắt đông lại. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, trên mặt viết đầy khó có thể tin kinh ngạc. Tính tình nhất thẳng Thiên Lạc cái thứ nhất sù lông lên, nàng đột đứng người lên, suýt nữa đụng vào chân xe, chỉ vào Vô Thiền vừa vội vừa tức địa đạo, các ngươi sao có thể dạng này? Cái này không bày rõ ra là muốn phế đi vô tâm nhỏ sư phụ sao? Hắn đã làm sai điều gì? Cũng bởi vì hắn biết những cái kia bí thuật. Vô Thiền mặt lộ vẻ khó xử, bờ môi nhu động mấy lần, dường như muốn giải thích cái gì, nhưng cuối cùng chỉ là hóa thành một tiếng không lời thở dài, đắng chát cúi thấp đầu xuống, hiển nhiên nội tâm cũng có thụ dày vò. Một mực trầm mặc quan sát Tiêu Sắc đống nhiên như mày, cái kia song luôn luôn mang theo vài phần lười biếng con ngươi giờ phút này sắc bén như chim ưng, ánh mắt đâm thẳng Vô Thiền, thanh âm trầm thấp mà tràn ngập cảm giác áp bách, ta mấy ngày trước đây vừa lúc nghe nói một tin tức, đức cao vọng trọng Vong Ưu đại sư, tại Hàn Thủy tự bên trong tọa hóa lúc, lại không tầm thường biến tịch, mà là nhục thân ngã xuống đất thành tro, tan theo gió. Việc này vốn là lộ ra kỳ quặc, bây giờ các ngươi lại như thế bội vàng, thậm chí không tiếc vận dụng Hoàng Kim Quan cái này các phương thức, cũng muốn đem Vô Tâm mang đến Cửu Long tự hóa đi võ công. Hẳn là Vong Ưu đại sư tọa hóa, cùng hắn vị này người mang tuyệt kỹ đệ tử có quan hệ. Lời này như là kinh lôi, chấn động đến trong lòng mọi người cuồng loạn, liền Thiên Lạc đều tạm thời quên phẫn nộ, ngạc nhiên nghi ngờ nhìn về phía Vô Thiền. A Di Đà Phật. Vô Thiền chắp tay trước ngực, trên mặt hiện hiện thật sâu bi thương cùng một tia bị hiểu lầm bất đắc dĩ, hắn lắc đầu cười khổ nói, thí chủ thực sự quá lo lắng. Sư tôn cái chết, cùng Vô Tâm sư đệ tuyệt không liên quan. Sư tôn lão nhân gia ông ta tu tập Phật môn vô thượng bí thuật tha tâm thông có thể nhìn thấy thế gian chúng sinh nỗi khổ, tiếp theo phát đại từ bi tâm, lấy tự thân tu vi yên lặng hóa giải gánh chịu. Mấy chục năm qua, tích lũy tháng ngày, ưu tư quá mức, sớm đã hao tổn tận tâm huyết tâm lực. Cuối cùng mới tại Phật pháp đốn ngộ bên trong, nhục thân cầu vồng hóa, về ở thiên địa. Đây là công đức viên mãn chi tượng, tuyệt không phải bất luận ngoại lực gì hoặc nhân làm hại. Tiêu Sắc nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, như có điều suy nghĩ nói, tha tâm thông, nhìn thấy chúng sinh nỗi khổ, lấy đại từ bi tâm hóa giải. Vừa rồi kia Minh Hầu bị Vô Tâm một phen chỉ điểm, liền dường như dỡ xuống gánh nặng ngàn cân, hẳn là hắn dùng chính là cái này tha tâm thông. Vô Thiền nhìn thoáng qua trên giường vẫn như cũ hôn mê Vô Tâm, chậm rãi lắc đầu, không, sư đệ sử dụng cũng không phải là sư tôn tha tâm thông mà là tâm ma dẫn. Tâm ma dẫn. Một bên đường Liên La thất thành, trên mặt hãi nhiên biến sắc, chẳng lẽ là trong truyền thuyết sớm đã thất truyền La Sát đường cấm thuật tâm ma dẫn. Vô Thiền nặng nề gật gật đầu, chính là sư đệ thiên tư chắc tuyệt, từng bị sư tôn mang đến trong chùa cấm địa La Sát đường tu hành, nào có thể đoán được hắn. Hắn không chỉ có là tập được tâm ma dẫn La Sát đường bên trong cất giấu 32 loại bí truyền cấm thuật, hắn lại trong thời gian thật ngắn, toàn bộ tập được, dung hội quan thông. Cái gì? Lần này, liền luôn luôn Thái Sơn sụp ở trước mà sắc không đổi Tiêu Sát, cũng nhịn không được biến sắc, trong thanh âm tràn đầy cực hạn chấn kinh, 32 loại La Sát đường bí thuật. Theo ta được biết, kia trong đó bất luận một loại nào, võ giả tầm thường cuối cùng cả đời tâm lực cũng chưa chắc có thể dòm nó cửa kính, hắn có thể toàn bộ nắm giữ. Đường Liên theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, như có điều suy nghĩ gật đầu, khó trách cái này Hoàng Kim Quan sẽ dẫn tới giang hồ thế lực khắp nơi điên cuồng như vậy tranh đoạt, thậm chí không tiếp cùng Tuyết Nguyệt Thành là địch. Thì ra bọn hắn mục tiêu chân chính là Vô Tâm sư phụ trên thân chỗ gánh chịu. Hoàn chỉnh La Sát đường 32 bí thuật. Vô Thiền nhẹ nhàng gật đầu, xem như chấp nhận cái này sự thật tàn khốc. Nhưng mà, Tiêu Sắt lại tại lúc này đống nhiên phát ra cười lạnh một tiếng, phá vỡ toa xe bên trong ngưng trọng bầu không khí, hắn mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm Vô Thiền nói, La Sát đường 32 bí thuật tất nhiên kinh thế hai tụ, đủ để cho người giang hồ đoạt bề đầu. Nhưng chỉ sợ còn chưa đủ lấy nhường ở xa vực ngoại thiên hương sư động chúng như vậy, càng dẫn bất động triều đỉnh chỗ sâu vị trí tôn kia chú ý, thậm chí không tiếc phái ra bách chiến huyền giáp quân. Liên bạch phát tiên kia đám nhân vật đều thân tự ra tay. Trong này, sợ là còn cất dấu chút. Càng kinh người ẩn tình a. Thiên ngoại thiên Vô Thiền nghe được ba chữ này, sắc mặt đột nhiên biến đổi, dường như chạm đến cái nào đó cực kỳ đáng sợ cấm kỵ, trong mắt không bị khống chế hiện lên một tia hồi hộp cùng sợ hãi. Thiên Lạc thấy thế, nhanh mồm nhanh miệng vội vàng truy vấn, "Vô Thiền sư phụ, cái này Thiên Ngoại Thiên đến cùng là địa phương nào? Thế nào các ngươi vừa nhắc tới đến, đều cùng gặp quỷ dường như?" Tiêu Sắc nhàn nhạt lườm nàng một cái, ngữ khí mang theo một loại thấy rõ tình đời xa cách, "Nơi này liên lụy nhân quả quá lớn, biết được quá nhiều, đối với các ngươi không có chỗ tốt." Hắn nói đúng. Một cái băng lãnh, cứng ngắc, như là tôi băng như lao tử thanh âm, không có dấu hiệu nào theo trên mui xe chuyển đến. Chương 22, Thiên Hạ Đệ Nhất cùng Thiên Hạ Đệ Nhị. Chương 22, Thiên Hạ Đệ Nhất cùng Thiên Hạ Đệ Nhị. Thiếu Bạch thời không trong học đường bên ngoài lôi mộng sắt nhìn chằm chằm màn trời bên trên Vô Thiền cùng Đường Liên đối thoại, cả kinh tay đều quên buông xuống, trực lăng lăng líu lơi nói, "Lao thiên gia của ta, cái này Vô Tâm tiểu hòa thượng cũng quá thần a." Nhìn cũng liền 16, 17 tuổi quan cảnh, thế mà đem La Sát Đường 32 loại bí thuật đưa hết cho học xong. Này thiên phú, quả thực không có người nào. Cái này còn là người sao? Hắn dùng tùy trỏ dùng sức thọc bên cạnh Bách Lý Đông Quân, nháy mắt ra hiệu trêu chọc nói, "Đường Bát, ngươi ngóng nó, ngươi thật tốt ngóng nó. May mắn cái này Vô Tâm là về sau tiểu bối, không có gặp phải chúng ta học đường lần này luận võ chiêu sinh. Không phải à, có thể trở thành ta Lôi Mộng Sát tiểu sư đệ, sợ sẽ không tới phiên ngươi đi, chỉ định là cái này tiểu hòa thượng." Bách Lý Đông Quân nghe vậy, không những không buồn, ngược lại bật cười lớn, vô vô bên hông mình hồ lô rượu, mang theo vài phần đặc hữu rộng rãi, vậy cũng chưa chắc. Thuật nghiệp hữu chuyên công, hắn tinh thông những cái kia thần thần đạo đạo bí thuật, ta am hiểu những ta tiêu giao rượu, đều có các nói, đều có các duyên phận. Hắc, tiểu tử ngươi còn mạnh miệng. Lôi Mộng Sát tức giận đập hắn phía sau lưng một thanh, lực đạo không nhỏ, nếu thật là cùng đại tranh tài, đạo thủ, ngươi hồ lô rượu kia có thể địch nổi người ta kia khó lòng phòng bị tâm mà dẫn. Sợ là còn không có nghe mùi rượu, trước hết ôm đầu lăn lộn đi. Đám người đang bị hắn chọc cho dở khóc dở cười, nghị luận ở mỹ lúc, một mực nhàn nhã nằm nghiêng tại mái hiên bên trên, dường như vạn sự không anh tại nghi ngờ Lý Trường Sinh, đông nhiên buông xuống trong tay bầu rượu, chậm rãi ngồi dậy, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía trong đình viện nào đó chỗ hư không, đưa khí lạnh nhạt mở miệng, như cùng ở tại cùng một vị quen biết lao hưu chào hỏi, "Ngươi đã đến?" "Ai?" Lôi Mộng Sát cái thứ nhất giống mèo bị giẫm đuôi như thế nhảy, cảnh giác nhìn xung quanh, tay đã đặt tại trên chuôi kiếm. Chỉ thấy kia nguyên bản không có vật gì trong đình viện, không khí như là sóng nước có chút dập dờn, một thân ảnh từ hư hóa thực, chậm rãi ngưng tụ. Người tới thân hình thon dài, khuôn mặt âm nhu tuấn mỹ gần như yêu dị, trong tay chấp nhất một thanh nhìn như bình thường du chỉ tán, lúc rơi xuống đất lặng yên không một tiếng động, dường như một phiến lông vũ. Hắn ngước mắt nhìn về phía trên mái hiên Lý Trường Sinh, thanh âm thanh lãnh đến không mang theo một tia khói lửa nhân gian khí, "Ta tới." Lý Trường Sinh cười ha ha một tiếng, âm thanh chấn mái nhà, mang theo vài phần trêu tức cùng hiểu rõ, "Ngươi cái tên này, đã nhiều năm như vậy, vẫn là không có buông xuống điểm này chấp nhiệm, không phải thường thường tới tìm ta, điểm thắng bại cao thấp." "Không tệ." Người tới ngữ khí chút nào không gợn sóng, nhưng cặp con mắt kia chỗ sâu lại ẩn chứa như là vạn năm loại băng hàn sắc bén cùng không thể nghi ngờ chiến ý Diệp Đình Chi. Đúng lúc này, Bách Lý Đông Quân bỗng nhiên chỉ vào thần bí nhân kia sau lưng, cả kinh trực tiếp nhảy, trong thanh âm tràn đầy khó có thể tin ngạc nhiên mừng rỡ cùng lo lắng, "Diệp huynh, ngươi thế nào tại cái này? Ngươi không sao chứ?" Đám người lúc này mới chú ý tới, ở đằng kia thần bí âm nhu thân ảnh về sau, còn đi theo một đạo bọn hắn có chút thân ảnh quen thuộc, chính là luận võ chiêu sinh sau liền mất tích bí ẩn mấy ngày Diệp Đình Chi. Giờ phút này Diệp Đình Chi, sắc mặt dường như so thường ngày càng thêm tái nhợt mấy phần, khí tức cũng hơi có vẻ hỗn loạn. Lý Trường Sinh ánh mắt nhàn nhạt đảo qua Diệp Đình Chi, lập tức một lần nữa trở về kia chấp dù trên thân người, ngữ khí mang theo vài phần hiểu rõ, "Đây cũng là ngươi tìm được chuyên nhân." Chấp dù người khẽ bước cằm, xem như ngầm thừa nhận. Bách Lý Đông Quân lặng lẽ chọc chọc bên cạnh còn tại choáng váng Lôi Mộng Sát, hạ thấp giọng hỏi, "Lôi nhị, cái này giả thần giả quỷ ra hòa ai vậy?" Sĩ diện tư thế nhìn xem so ta sư phụ còn lớn hơn. Một bên mặt sắc mặt ngưng trọng Tiêu Nhược Phong trầm giọng mở miệng, nói toạc ra thân phận của người đến, nhìn khí này độ cùng tài năng như thần hiện thân thủ đoạn, sợ là Nam biết vị kia đệ nhất cao thủ, Vũ Sinh Ma. Hắn tiếp tục hướng chung quanh không rõ ràng cho lắm đám người giải thích nói, Vũ Sinh Ma sớm đã bước vào thần du huyền cảnh, tu vi sâu không lường được. Năm đó từng cùng sư phụ 4 lần giao thủ, nhiều lần đều lấy tiếp bại chấm dứt, từ đầu đến cuối bị vượt trên một đầu, cho nên được cái này thiên hạ đệ nhị danh hiệu. Cũng khó trách hắn chấp niệm sâu như thế, mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ đến đây tìm sư phụ lấy chiến. Chỉ là không nghĩ tới, Diệp Đình Chi, đúng là đệ tử của hắn. Hắn vừa dứt lời, phòng trên mái hiên, không có dấu hiệu nào lại nhiều một thân ảnh. Lôi Mộng Sát híp mắt nhìn kia mới xuất hiện thân ảnh, gãi đầu một cái, kinh ngạc nói, "Nhà, đây không phải Bách Hiểu Đường chủ sao? Lão nhân gia ngài thế nào cũng có rảnh đại giá quang lâm." Vừa dứt lời, người kia thân hình như một mảnh lá rụng giống như nhẹ nhàng nhoáng một cái, đã tiêu sái rơi vào mái hiên bên dưới, nghe vậy vớt râu cười nhạt nói, "Thiên hạ đệ nhất cùng thiên hạ đệ nhị kinh thế quyết đấu, ta Bách Hiểu Đường há có thể vắng mặt ghi chép." Lại nói, "Lão phu danh xưng chuyện thiên hạ không gì không biết, không gì không hiểu, hết lần này tới lần khác liền không thể ghi lại Lý Tiên Sinh cùng Vũ Sinh Ma kia mấy lần giao thủ kỹ càng trải qua, dẫn là bình sinh việc đáng tiếc. Hôm nay như lại không đến tận mắt nhìn, mở mang tầm mắt, sợ là thật muốn bị màn trời bên trên cái kia gọi Tiêu Sắt tiểu tử cho so không bằng." Hắn lời nói này bên trong, nhìn trời màn bên trên cái kia đồng hành Tiêu Sắt toán niệm, cơ hồ là lộ rõ trên mặt. Lôi Mộng Sát sờ lên cằm, hết sức vui mừng, "Ha ha, xem ra đường chủ ngài cũng sợ đập bát cơm a." Bất quá nói thật, ngày đó màn bên trên Tiêu Sắt, sát thực cùng mở thiên nhãn dường như, không gì không biết, không gì không hiểu, sẽ không phải thật sự là ngài Bách Hiểu Đường dự định đời tiếp theo truyền nhân a? Nói hiệu nói vượng. Bách Hiểu Đường chủ nghe vậy, lập tức hai tay vẫn ôm trước ngực, mặt trầm xuống, ngựa khí có chút không cam lòng. Tiểu tử kia làm người âm u đầy tử khí, nửa điểm không có ta bách hiểu đường nhìn rõ tình đời, thông hiểu vạn tượng linh hoạt sức lực, chỗ nào phối tiếp chỗ ngồi của ta. Đang lúc mấy người nói chêm chọc cười lúc, Lý Trường Sinh bỗng nhiên đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía trong đình viện Vũ Sinh Ma, ngựa khí không tự giác hòa hoãn xuống tới. Ngươi chuyên tới tìm ta luận võ, theo lẽ thường, ta tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Nhưng hôm nay, thấy ngươi vị này truyền nhân, ngươi biết thân phận của hắn, ta cũng biết. Vũ Sinh Ma ánh mắt bỗng nhiên run lên, khí tức quanh người trong nháy mắt biến trở nên nguy hiểm. Ngươi muốn nói cái gì? Ngươi tu tập ma công, mặc dù uy lực vô tận, nhưng bá đạo tuyệt luân, ám thương sớm đã sâu tận xương thủy, ngày ngày tăng thêm. Lý Trường Sinh nhìn qua Vũ Sinh Ma, ngựa khí bình tĩnh trần thuật một cái sự thật tăng cốc. Đổi lại ngày thường, ngươi muốn đánh, ta liền cùng ngươi đánh thống khoái. Nhưng bây giờ, màn trời đã hiện, quấy thiên hạ phong vân. Theo ta thấy, tương lai ngày này màn phía trên, nói không chừng liền sẽ tuôn ra Diệp đỉnh chi kinh thế thiên tư, thậm chí cái kia có chút mẫn cảm thân thế. Hắn dừng một chút, ánh mắt ý vị thâm trường đảo qua phía dưới sắc mặt biến hóa Diệp đỉnh chi. Đến lúc đó, chen chúc mà tới, tìm hắn để gây sự người, tuyệt sẽ không thiếu. Tiểu tử này căn cốt chi kỳ, tâm tính chi kiên, xác thực có thể so với ta kia tiểu đồ đệ Bách Lý Đông Quân, chính là vạn người không được một ngọc thô. Nhưng hắn cuối cùng tuổi trẻ, cánh chim không gió, con đường phía trước không thể thiếu cần phải có người che chở, thay hắn ngăn lại những cái kia minh thương ám tiễn. Lý Trường Sinh lời nói xoay chuyện, đưa ra một cái ngoài dự liệu đề nghị, không bằng chúng ta định vị ước định như thế nào? Nhìn xem ngươi truyền nhân này Diệp Đình Chi, cùng ta đồ đệ kia Bách Lý Đông Quân, hai người bọn họ, ai có thể trước một bước vào kia tiêu giao thiên cảnh? Đợi cho hai người bọn họ chân chính trưởng thành, có thể trong giang hồ đứng vững gót chân, đủ để ứng đối các phương mưa gió ngày đó. Người ta lại đi kia sinh tử chi chiến, hoàn toàn kết lần này nhân quả, như thế nào? Vũ Sinh Ma lông mày chăm chú quá lên, khí tức quanh người chập trùng không chừng. Hắn bản năng mong muốn một nói từ chối cái này nhìn như kéo dài đề nghị, nhưng mà trong đầu lại không tự giác hiện lên Diệp Đình Chi vừa rồi bởi vì công pháp phản vệ mà thống khổ dãy rủa bộ dáng, cùng trên người hắn những cái kia chưa khỏi hẳn vết thương cũ mới sáng tạo. Trong lòng đột nhiên khẽ động, kia băng cứng giống như chiến ý lại xuất hiện một kia vết rách. Người muốn kéo dài thời gian, hắn lạnh giọng chất vấn, nhưng đáy mắt chỗ sâu kia không thể nghi ngờ sắc bén cũng đã lặng yên buông lỏng, là vì cho hai đứa bé này một cái có thể thuận lợi trưởng thành thời gian cùng cơ hội. Lý Trường Sinh thản nhiên tới đối mặt, lời nói nói năng có khí phách. Cuối cùng Vũ Sinh Ma đáp ứng Lý Trường Sinh đề nghị, nhưng hắn nhưng lại chưa lập tức rời đi, ngược lại đường hoàng tại trong học đường ở lại. Theo cái kia lạnh như băng lời giải thích chính là, màn trời sách không đề cập tới Diệp Đình Chi còn chưa nhất định, nếu là không có sách, người ta ở giữa cái này nên đánh giá, vẫn là đến đánh. Trận này vạn chúng mong đợi đỉnh tiêm quyết đấu chưa thể đúng hạn trình diễn, buồn bực nhất thuộc về cố ý chạy đến ghi chép bách hiểu đường chủ, hắn dậm chân, nhìn xem bình yên ở lại Vũ Sinh Ma cùng Vân Đạm Phong Khinh Lý Trường Sinh, liên tục thở dài, bỏ qua. Bỏ qua. Đặc sắc như vậy, đủ để ghi vào sử sách quyết đấu, thế mà cứ như vậy không có. Liên một chiêu nửa thức đều không có ghi chép lại, ta cái này bách hiểu đường chưa bài, sợ là muốn bị long đong. Một bên khác, Bách Lý Đông Quân thì cao hứng bừng bừng lôi kéo Diệp Đình Chi tay, cười đến không ngậm miệng được. Diệp huynh, ngươi có thể tính trở về. Ngươi mất tích mấy ngày nay, ta thật đúng là lo lắng, hàng ngày ngóng trông ngươi trở về, còn muốn dẫn ngươi thật tốt dạo chơi chúng ta con bạch lộc này học đường đâu. Diệp Đình Chi nhìn xem hắn chân thành khuôn mặt tươi cười, cũng trở về lấy một cái nhàn nhạt, mang theo một chút phức tạp ý vị nụ cười. Đông Quân huynh, thực không dám giấu giếm, ta lần này đến đây vốn cũng không phải là vì bái sư. Bách Lý Đông Quân đầu tiên là sức sở, lập tức gãi đầu một cái, liếc mắt cách đó không xa khí thế cường đại Vũ Sinh Ma, liễu lươi nói, cũng là. Người sư phụ lại tuấn lại khốc, ra sân còn kèm theo phong vân biến sắc khí thế, so với chúng ta nhà cái kia cả ngày liền biết ôm hồ lô rượu, không có chính hình lao đầu tử mạnh hơn nhiều phanh. Một bàn tay lớn vô cùng tình chuẩn đập vào trên đầu của hắn. Lý Trường Sinh chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại hắn sau lưng, dựng râu trợn mắt nói, tiểu tử thúi. Người nói cái gì? Sư phụ ngươi ta không chỉ có võ công là thiên hạ đệ nhất, bộ dáng này, khí này độ, cũng là thiên hạ nhất đẳng. Cái nào điểm so ra kèm cái kia lạnh như băng nguồn hồ lô. Đám người thấy thế, lập tức cười bang, liền một bên từ đầu đến cuối mặt không thay đổi Vũ Sinh Ma, khóe miệng đều mấy không thể tra có chút câu đống lúc đích. Lý Trường Sinh quay đầu, một lần nữa nhìn về phía Vũ Sinh Ma, mang theo vài phần khảo giác ý vị, nếu mày hỏi, uy, ngươi nói. Màn trời phía trên, kia thiên ngoại thiên người đại động can qua như vậy tìm kiếm vô tâm, coi là thật liền chỉ là vì kia La Sát Đường bí thuật. Vũ Sinh Ma mí mắt cũng không nhấc một chút, chỉ là thản nhiên nói, đoán để làm gì? Màn trời tự sẽ nói. Bách Lý Đông Quân lại lặng lẽ chọc chọc lôi mộng sát, hạ giọng cười nói, nhìn thấy không có. Ta sư phụ lúc này xem như gặp gỡ đối thủ, người ta ngay cả lời đều chẳng muốn nói nhiều với hắn. Lôi mộng sát liều mạng nín cười, liên tục gật đầu, còn không phải sao. Một cái lắm lời, một cái muộn hồ lô, lần này thật là có trò hay để nhìn. Liên tại bọn hắn thấp giọng cười trộm sát na, trên trời cao màn trời, đống nhiên một hồi đung đưa kịch liệt, hình tượng đột nhiên hoán đổi. Chương 23, Thần Bí Hoàng Đế chương 23, Thần Bí Hoàng Đế màn trời hình tượng đống nhiên hoán đổi, thị giác như chim ưng bay thẳng cửu tiêu, chợt lại như lưu tinh truy. Hướng về ở ngoài ngàn dặm một tòa hùng ngồi tại bình nguyên phía trên to lớn tự thành lao xuống mà đi. Quan sát phía dưới, làm tòa thành trì hình dáng nguy nga, kéo dài trăm dặm không dứt. Đồ vật hai phường giới hạn rõ ràng, như bàn cờ giống như hợp quy tắc, mỗi phường bên trong lại cất chứa hai thị, chợ búa đường đi răng khắp nơi, đến kỹ phía dưới, lại có 110 phường nhiều, cách cục hùng vĩ, muôn hình vạn trạng. Ống kính chậm rãi bên trên rời, tập trung tại thành trì trung ương kia là hùng vĩ nhất cửa thành, to lớn biển trên trán, hai cái mạ vàng chữ lớn tại dưới ánh mặt trời sáng rực sinh huy, Thiên Khải. Hình tượng duy trì liên tục xâm nhập Thiên Khải thành bên trong. Nhưng thấy đường phố ở giữa, tiếng người huyên náo, ngựa xe như nước. Qua lại bách tính khuôn mặt mặc dù mang gian nan vất vả, ánh mắt lại lộ ra một cỗ sinh tại đế đô, nhìn quen phong vân dẻo dai cùng thong dong. Cả tòa thành thị ngay ngắn trật tự, tự có một cỗ phun ra nuốt vào thiên hạ bàng bạc khí tượng. Ánh mắt lại lần nữa cất cao, vượt qua tầng tầng dân cư cùng phường thị, một tòa dường như đứng sững ở đám mây, áp đảo làm tòa thành chỉ phía trên rộng lớn dãy cung điện thỉnh lình xuất hiện. Mái cong đấu cùng, như rồng rơ bướt, khí thế chi thịnh, uyển như thần linh chỗ ở, chờ mặc quan sát con dân của nó cùng cương thổ. Ống kính cuối cùng dừng lại tại cung điện chỗ xấu nhất. Một tòa cao đến trăm trượng ngọc xây đài cao đột ngột từ mặt đất mọc lên, tựa như thông thiên thần bậc thang. Đài cao hai bên, mấy trăm tên văn võ bá quan theo phẩm giai túc nhiên nhi lập, người người nín hơi ngưng thần, trong không khí tràn ngập làm cho người hít thở không thông ngưng trọng. Chính giữa đài cao, một gã toàn thân đẫm máu, giáp trụ tàn phá tướng quân đang quỳ một chân trên đất, đầu lâu chôn sâu, chính là trước đây tại Tam Cố thành bên ngoài, vây công Bạch Phát Tiên cùng Đường Liên đám người Bách Chiến Huyền Giáp quân thống lĩnh. "Vậy hạ." Thanh âm hắn khàn giọng vỡ tan, mang theo khó mà rửa sạch khuất nhục cùng sợ hãi, mặt tướng vô năng. Chưa thể đoạt lại Hoàng Kim Quan, có vắt thanh nhân, mời bệ hạ giáng tội. Đài cao trên cùng, một thân ảnh đứng chắc tay. Dáng người thẳng tắp, cao hơn tám thước, quanh thân tự nhiên tản ra làm cho người không dám nhìn thẳng huy hoàng thiên uy. Nhưng mà kỳ dị là, khuôn mặt từ đầu đến cuối bao phủ tại một tầng bầng sáng mông lung hoặc bóng ma bên trong, khó mà dòm chân dung. Vị này thần bí Bắc Ly đế vương chậm rãi mở miệng, thanh âm cũng không cao, lại ẩn chứa ngàn quân lực, mỗi một chữ đều rõ ràng nện ở trái tim của mỗi người. Ngươi xuất lĩnh, là chấm dưới trướng tinh nhuệ nhất Bách Chiến Huyền Giáp quân, càng mang theo đế quốc chiến trận phong hỏa liên doanh mà đi. Kết quả, nói cho chấm, ngươi liền một cái quan tài đều không cầm về được. Kia vương thống lĩnh chán nổi gân xanh lên, xấu hổ muốn chết, chỉ có thể lấy đầu đập đất, trùng điệp dập đầu, mặt tướng muôn lần chết. Ngay tại cái này làm cho người hít thở không thông thời điểm, quan văn trong đội ngũ một người vững bước đi ra, hắn chắp tay không người, thanh âm trầm ổn tỉnh táo, phá vỡ tĩnh mịch, bệ hạ, theo thần biết, lần này vương thống lĩnh thất thủ, thật có tình có thể hiểu chỗ. Tuyết Nguyệt thành đệ tử hộ tống phía trước, thiên ngoại thiên yêu nhân có ý định làm rối ở phía sau. Bách Chiến Huyền Giáp quân tất nhiên am hiểu đại quy mô chiến trận trung sát, tại vạn quân bụi bên trong có thể hoành hành không sợ. Không sai, tại thành trấn ngõ hẻm mạnh, sơn lâm hiểm địa ở giữa, ứng đối giang hồ quân nhân bị quyệt thủ đoạn cùng đơn điểm tập kích, sắp thực không phải dài. Hắn lời nói ngừng lại, tiếp tục không tiêu ngạo không tự ti trần thuật, vương tướng quân chưa thể hoàn thành sứ mệnh, theo luật đang chém. Không sai, dưới mắt Bắc Cương không yên, phương Nam cũng cần chấn nhiếp, đế quốc chính vào lúc dùng người. Khẩn cầu bệ hạ tạm hơi thở lôi đình chi nộ, chuẩn lập công chủ tội, để xem hiệu quả về sau. Trên đài cao đế vương trầm mặc một lát, kia vô hình uy áp nhường không khí cơ hồ ngưng kết. Rốt cục, hắn mở miệng lần nữa, thanh âm nghe không ra mảy may gợn sóng, gọi đi tướng quân chức vụ, tất cả tước lộc tất cả đều tước, biến thành bình thường quân tốt, ngay hôm đó phát hướng Bắc Cương tiền tuyến. Như lại không công đế vương thanh âm đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, đưa đầu tới gặp. Tạ bệ hạ ân không giết. Vương thống lĩnh lần nữa trùng điệp dập đầu, cái trán đã thấy máu, cũng không dám có nửa phần lời oán giận, lảo đảo đứng dậy, chật vật lui ra. Đế vương ánh mắt như là băng lãnh lưỡi đao, chậm rãi đảo qua dưới thềm chúng thần, Bách Chiến Huyền Giáp quân, không kịp người giang hồ thủ đoạn. Bại, chính là bại. Chấm triều đình, không cần lấy cớ. Chấm muốn, là cô quan tài kia, là trong quan tài người. Ánh mắt của hắn cuối cùng trở về cái kia góp lời quan văn trên thân, Lý Thông Cổ, ngươi đã nói Huyền Giáp quân lực có chưa đến, kia theo ý kiến của ngươi, nên làm như thế nào? Hẳn là muốn mời được quốc sư ra tay. Được xưng Lý Thông Cổ quan văn sắc mặt hơi đổi một chút, vội vàng càng sâu không lời, thần không dám vọng nghị quốc sư. Thần chi ý là, đối phó người giang hồ, hoặc lúc này lấy giang hồ phương pháp phá đi. Nội đình ngũ đại giám bên trong, trưởng hương giám, không chỉ có trưởng quản hoàng gia tất cả Phật tự cùng tương quan sự vụ, kia Hàn Thủy tự cũng tại quản hạt bên trong. Càng quan trọng hơn là, trưởng hương giám trước kia cũng từng du lịch giang hồ, am hiểu sâu đạo này. Từ hắn ra tay, có thể không đánh mà thắng, thu hồi hoàng kim quan. Lời ấy đã ra, Lý Thông Cổ liền không người lui đến một bên, im miệng không nói, đem quyết đoán quyền lực hoàn toàn hoàn trả. Trên đài cao hoàng đế lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, kia vô hình ánh mắt như là thực chất, đảo qua dưới thềm mỗi một vị thần tử. Cuối cùng, hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm truyền khắp đài cao, truyền chỉ, mệnh trưởng hưng giám, xuất cung. Tuân chỉ. Đứng hầu một bên nội thị lập tức lấy lanh lảnh tiếng nói lĩnh mệnh, thanh âm phá vỡ hiện trường tĩnh mịch. Hoàng đế ánh mắt lần nữa biến sắc bén như hừng, liếc nhìn bách quan, ngựa khí đột nhiên chuyển thành rất lạnh. Bắc Cương sự tình, vô tâm, nếu có thể vì đế quốc sử dụng, tự nhiên là dệt hoa trên gấm. Nhưng các ngươi cần cho chấm nhớ kỹ. Hắn hơi dừng lại, quanh thân tản ra bàng bạc uy áp làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy hô hấp cứng lại. Cho dù không chiếm được, đế quốc bánh xe cũng tuyệt đối sẽ không vì vậy mà đình trệ. Truyền chấm ý chỉ, mệnh hộ bộ, binh bộ, lương thảo ti ngay hôm đó tránh ra bắt đầu điều động binh mã, toàn lực chuẩn bị lương thảo quân giới. Đế quốc của chấm, dung không được bất kỳ đạo trích ngấp nghé, càng dung không được nửa phần xâm phạm. Chúng thần tuân chỉ. Nô hoàng vạn thuế, vạn thuế, vạn vạn thuế. Dưới đài cao, văn võ bá quan cùng nhau không ngời, như núi kêu biển gầm tiếng gầm hội tụ một đường, trực trung vân tiêu, chấn động tòa này tượng trưng cho Bắc Ly quyền lực đỉnh phong to lớn cung điện. Trang nghiêm túc mục lớn triều hội tán đi, màn trời ống kính lặng yên đi vào hoàng cung chỗ sâu một gian càng thêm bí ẩn cung điện. Nơi đây đèn đuốc sáng trưng, lại tia sáng u ám, huyền hắc cùng đỏ sẫm nhị sắc sen lẫn to lớn lương trụ chống lên cao rộng mái vòm, lộ ra một cỗ làm người sợ hãi túc sát chi khí. Điện hạ đứng trang nghiêm thần tử bất quá giải rác mấy người, lại đều là chấp trưởng kinh kỳ phòng vệ, tình báo cơ yếu nhân vật trọng yếu, có thể xưng đế quốc chân chính quyền hành trung tâm. Trên long ỷ, hoàng đế thân ảnh đang lắc lư ánh đèn bên trong càng lộ vẻ thâm thúy. Đầu ngón tay hắn không có thử một cái khẽ chọc lấy băng lãnh lan can, phá vỡ làm cho người hít thở không thông yên lặng, thanh âm chậm chạp mà mang theo không thể nghi ngờ lực xuyên thấu. Quả nhân nghe nói, hộ tống kia hoàng kim quan tuyết nguyệt thành một đoàn người bên trong, hòa với một cái thân mặc màu xanh áo lông thiếu niên. Nghe nói, ngày thường có chút tối lãng, kia mặt mày thần sắc, ngược lại có mấy phần cực kỳ giống chấm kia đã mất tích lục hoàng minh. Vâng, lời vừa nói ra, tựa như một đạo y mắng kinh lôi tại tĩnh mịch trong đại điện nổ tung. Điện hạ tất cả trọng thần, bất luận là kinh nghiệm xa trường võ tướng, vẫn là đa mưu túc trí văn thần, sắc mặt trong nháy mắt đều biến, liền hô hấp đều không tự giác ngừng lại, dường như nghe được thế gian này nhất cấm kỵ tục danh. Lý Thông cổ thái dương chảy ra tinh mịn mồ hôi lạnh, kiên trì tiến lên một bước, không người chắp tay, thanh âm tận khả năng bảo trì bình ổn, hồi bẩm bệ hạ, thiếu niên kia chân dung xác thực đã khẩn cấp chuyển về. Chúng thần cẩn thận so sánh, dung mạo, mặc dù cùng năm đó mất tích Vĩnh An Vương điện hạ có 5-6 phần rất giống chỗ, nhưng theo Huyền Giáp quân tiền tuyến tướng sĩ nhiều lần hồi báo, kẻ này khí tức phù phiếm, xác thực không thông võ nghệ. Điểm này, cùng năm đó võ công chắc tuyệt, danh chấn thiên hạ Vĩnh An Vương, thực sự khác rất xa. Hắn đem không thông võ nghệ bốn chữ cắn đến cực nặng, ý đồ dùng cái này xem như chứng cứ xác thực nhất, lắng lại đế vương kia đã dâng lên lòng nghi ngờ. Không thông võ nghệ. Hoàng đế nhếch miệng lên một vệt băng lãnh mà nghiền ngẫm đường cong, giống như cười mà không phải cười, nhưng hôm nay, người trong thiên hạ đều tại điên truyền, nói kia hoàng kim quan bên trong, cất giấu có thể bức quả nhân thoái vị tiên đế mật chiếu. Hết lần này tới lần khác tại cái này trước mắt, liền xuất hiện một cái dung mạo cực giống tiên đế sủng ái nhất chi Vĩnh An Vương thiếu niên. Chư vị ái khanh, các ngươi đến nói cho chấm, cuối cùng là có ý đồ riêng người âm mưu, vẫn là trùng hợp lạ kỳ trùng hợp, hay là Tuyết Nguyệt thành vị kia thương tiên, tỉ mỉ là chấm bày ra một cái bẫy. Trong điện lần nữa lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, không khí dường như đều ngưng kết thành băng. Ai không biết, năm đó Vĩnh An Vương là bực nào kinh tài tuyệt diễm, thánh sủng chi long, cơ hồ định vì nền tảng lập quốc. Giờ phút này bị bệ hạ trước mặt mọi người lấy như thế ngự khí nhấc lên, thâm ý trong đó, suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Đương nhiên, hoàng đế ánh mắt chuyển hướng đại điện phía bên phải kia phiến nhất là nồng đậm bóng ma nơi hẻo lánh, liền ngự khí đều tựa hồ chậm lại một chút, mang theo một tia không dễ dàng phát giác. Tôn trọng hay là nể trọng? Xem ra, tiên sinh lần này không thể không cực khổ ngài đại giá, tự mình xuất cung một chuyến, đi thay quả nhân. Nhìn một chút thiếu niên kia, bóng ma bên trong, một thân ảnh đứng thanh chậm rãi đi ra khỏi. Người tới toàn thân áo trắng, trắng hơn tuyết không nhiễm bụi bặm, dáng người thẳng tắp như cô tùng độc lập. Khuôn mặt tuấn tú, khí chất lạnh lẽo như côn luân sơn đỉnh quanh năm không thay đổi tuyết động, giữa lông mày bao hàm một cỗ siêu thoát ngoại vật, thấy rõ tình đời đạm mạc. Hắn vẹn vẹn đứng ở nơi đó, quanh mình tia sáng dường như đều tùy theo biến thanh lãnh, xa cách. Thần, tuân chỉ. Người áo trắng khẽ bước cằm, thanh âm bình thản không gợn sóng, nghe không ra nửa phần cảm xúc, dường như chỉ là tại nhận lời một cái không có ý nghĩa việc nhỏ. Sao không lộ mặt, ta ngược lại muốn xem bức ta lôi môn hoàng đế như thế nào. Thiên Khải thành đại biến dạng. Cái này vẫn là chúng ta hiện tại đợi Thiên Khải thành sao? Hoàng đế này cũng quá thần bí, thấy không rõ mặt a. Triều đình này quá trang nghiêm, hiện tại triều đình cùng nó so sánh, quả thực là gánh hát rong. Hoàng đế này muốn vô tâm làm gì, giống như không phải là vì võ công. Vĩnh An Vương, hoàng đế dường như rất kiêng kỵ. Chương 24, Lôi Nhị, Lôi Vô Kiệt giống như ngươi a. Chương 24, Lôi Nhị, Lôi Vô Kiệt giống như ngươi a. Thiếu Bạch thời không lôi mộng sắt gắt gao nhìn chằm chằm màn trời bên trong tòa kia tương lai Thiên Khải thành, một đôi mắt chừng đến như trung đồng, cả người theo trên thềm đá bắn lên, hoa hoa gọi bậy, ngoan ngoãn. Cái này, đây là chúng ta nhận biết cái kia Thiên Khải sao? Cái này quy mô, khí thế kia, so hiện tại lớn 3 vòng không ngừng. Ngay cả luôn luôn cẩn thận Tiêu Nhược Phong, giờ phút này cũng thất thần, ánh mắt ngưng tại màn trời bên trên, thì thào nói nhỏ, nào chỉ là hùng vĩ. Trong thành này lộ ra, là một cỗ mạnh mẽ hướng lên sinh khí. Không giống bây giờ, tuy là đế đô, lại dường như một đầm sâu không thấy đáy vũng nước đục, thế lực khắp nơi dây dưa, dân chúng tầm thường. Chưa từng có qua như vậy sáng tỏ hy vọng. Lý Trường Sinh bước dâu không nói, đáy mắt hiếm thấy lướt qua một tia kinh dị. Thật lâu, hắn mới chậm rãi nói, Bắc Ly truyền thừa mấy đời, có thể ra một vị như thế hùng chủ. Xem thành này khí tượng, này đế chi lòng dạ dứt khoát, sợ là còn tại khai quốc hoàng đế Tiêu Nghị phía trên. Một bên Vũ Sinh Ma ánh mắt lóe lên, ngựa khí vẫn như cũ bình thản, lại lộ ra mấy phần kiên quyết, có thể diệt Nam quyết, nhất thống Nam Bắc, tự nhiên không phải dung chủ. Có như vậy chiếm đoạt bát hoang ý chí, không biết hắn đem Bắc Ly liệt quốc kiếm pháp tu đến từ mấy trọng tiên. Nếu có thời cơ, ngược lại thật sự là muốn thử kỳ phong mang. Không người lưu ý, Vũ Sinh Ma sau lưng Diệp Đình Chi, đốt ngón tay đã nắm đến trắng bệnh. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm màn trời bên trong tòa kia cường thịnh vô cùng tự thành, trong mắt tơ máu ẩn hiện, gia tộc huyết hải thâm cửu cùng trước mắt giang sơn như thùng sắt trên lệch cực lớn, cơ hồ đem tinh thần của hắn xé rách, chẳng lẽ mình thù lớn chưa trả? Sư phụ, Bách Lý Đông Quân nóng đội kéo lấy Lý Trường Sinh tay áo, kia hoàng đế đô đã có được vạn dặm giang sơn, vì sao còn nhất định phải níu lấy vô tâm một tên hòa thượng không thả? Chẳng lẽ La Sát Đường điểm này bí thuật thật có thể nhập mắt của hắn? Lý Trường Sinh vê dâu trầm ngâm, người thành đại sự, tâm tính như sắt, sao lại là chỉ là võ học lung lay? La Sát Đường bí thuật lại thần diệu, trong mắt hắn chưa hẳn so đến một thanh tiện tay lợi kiếm. Về phần vì sao đơn độc không thả vô tâm, hắn lời nói xoay chuyển, ánh mắt hướng về Lôi Mộng Sát, cái này chỉ sợ muốn hỏi một chút chúng ta đại tướng quân. Hỏi ta? Đang thấy say sưa ngon lành Lôi Mộng Sát bị điểm danh, vẻ mặt mở miệng chỉ mình, ta biết cái gì? Lý Trường Sinh gật đầu, ngươi đã lập chí muốn làm đại tướng quân, vừa rồi màn trời trung hoàng đế tại trên triều đình ngôn ngữ, ngươi nghe ra cái gì? Mọi người đều nhíu mày khổ tư, Lôi Mộng Sát lại đột nhiên vỗ đùi, trong mắt tinh quang nổ bắn ra, "Sư phụ, ngài là chỉ Bắc Cảnh." Thấy đồng môn vẫn là một mảnh hoang mang, hắn lập tức đắc ý đến mặt mày hớn hở, cái đuôi đều nhanh vểnh đến trên trời, "Ha ha ha. Thời khắc mấu chốt, còn phải dựa vào ta viên này nhất đầu góc thông minh." Thiếu thừa nước đục thả câu, mau nói. Sau lưng Lý Tâm Nguyệt tức giận dùng vỏ kiếm tại trên lưng hắn nhẹ nhàng một đập. Lôi Mộng Sát lập tức rụt cổ, chê cười giải thích, "Vừa rồi hoàng đế nói, bất luận có thể hay không bắt được Vô Tâm, đều muốn lập tức điều động binh mã, kiếm lương hảo, cái này rõ ràng là muốn đánh trận a." Nam quyết đã bình, tứ hải thần phục, bây giờ có thể uy hiếp được cái này đế quốc to lớn, chỉ có phương Bắc Man tộc. Hắn đây là tại là Bắc phạt trải đường. Bách Lý Đông Quân càng hồ đồ rồi, Bắc phạt liền Bắc phạt, cùng Vô Tâm một cái 17-18 tuổi thiếu niên có gì liên quan. Lôi Mộng Sát bị cái này hỏi một chút, lập tức nghẹn lời, gãi đầu một cái, khí thế yếu xuống dưới, cái này sao? Vậy ta cũng không biết, có lẽ Vô Tâm trên thân còn cất giấu cái gì khác thân phận. Xem ra, chỉ có thể chờ ngày này màn tiếp tục công bố. Đám người nghe vậy, lại lần nữa đem sáng rực ánh mắt nhìn về phía kia phiến tỏa ra ánh sáng lung linh màn trời. Ám Hà Truyện Thời không ngồi tại Tuyết Nguyệt Thành bên trong tư không trường phòng, chậm rãi thả ra trong tay chén trà, ánh mắt sắc bén như lao, đâm về màn trời. Hắn nhẹ giọng tự nói, thanh âm lại lạnh lùng dị thường, hoàng đế xưng Vinh An Vương là Lục Hoàng Minh. Kia người này tất nhiên là bây giờ Tiên Khải Thành bên trong vị kia. Chỉ là không biết, đến tột cùng là vị nào hoàng tử leo lên đại bảo đầu. Ngón tay hắn nhẹ nhàng gõ mặt bàn, phát ra một tiếng ý vị không rõ ý cười, nếu để lão phu biết là ai, không thiếu được muốn hôn phó Tiên Khải một chuyến, nhường hắn thật tốt kiến thức một chút, ta cái này trong miệng hắn lao hồ ly, đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Dám tại màn trời phía trên, tùy ý bố trí tại ta. Đang lúc hai cái thời không người đều bởi vì màn trời mà cảm xúc chập trùng, đều có suy nghĩ lúc, kia đứng im một lát màn trời hình tượng, lần nữa tỏa ra ánh sáng lung linh, chậm rãi lưu chuyển. Màn trời hình tượng đột nhiên nhất chuyển, tự rộng lớn bao la hùng vĩ tương lai Thiên Khải Thành, đột nhiên kéo về hiện thực, tập trung tại một đầu gập ghềnh trên đường núi phi nhanh xe ngựa. Ai? Trần xe một tiếng dị hưởng, toa xe bên trong chúng người thần sắc đột biến. Đường Liên phản ứng nhanh nhất, thân hình như điện, đẩy cửa sổ, nhảy lên, đã vững vàng đứng ở trần xe. Lái xe Lôi Vô Kiệt gần như đồng thời nắm chặt dây cương, xe ngựa chưa dừng hẳn, người đã xoay người nhảy lên, cùng Sư Minh đứng sóng vai. Người xem trọng Vô Tâm. Trong xe, Vô Thiền, Tư Không Tiên Lạc cùng Thiên Nữ Nhụy trong miệng một lời, chỉ vội vàng đối Tiêu Sắt ném câu tiếp theo, tựa như ba cái nhẹ yến tuần tự cướp ra xe ngựa. Tiêu Sắt nghiêng người dựa vào bên cửa sổ, nhìn lấy bọn hắn như lâm đại địch bóng lưng, thanh âm bình thản đến nghe không ra một tia gợn sóng, chỉ bằng mấy người các ngươi, đối phó được Tiêu Giao Thiên cảnh cao thủ. Lời còn chưa dứt, một thân ảnh đã như quỷ mị giống như lập ở trước mặt mọi người, chính là Thiên Ngoại Thiên Bạch Phát Tiên. Chỉ là giờ phút này hắn áo trắng nhuốm máu, khí tức hỗn loạn, hiển nhiên bản thân bị trọng thương. Tiền bối đã bị thương nặng đến tận đây, làm gì còn muốn dồn ép không tha. Đường Liên cao mày, hẳn là Vô Tâm trên thân còn cất giấu so La Sát Đường bí thuật càng lớn bí mật. Bạch Phát Tiên cười lạnh, mũi kiếm chưa ra, sát khí đã tới, biết được quá nhiều, đối với các ngươi không có chỗ tốt. Ngoan ngoãn đem người giao ra, xem ở chúng ta hai nhà trưởng bối trên mặt, ta có thể giữ lại tính mạng các ngươi. Tha thứ khó tòng mệnh. Đường Liên giữa ngón tay đã chế chủ ám khí hộ cơ quan. Minh ngoan bất linh. Bạch Phát Tiên trong mắt hàn quang tăng bọn, không cần phải nhiều lời nữa, ngọc kiếm rào rào ra khỏi vỏ, vậy thì đừng trách ta không nể tình. Kiếm quang lên, sát khí như thực chất giống như tràn ngập ra. Đường Liên, Vô Thiền, Tư Không Thiên Lạc, Thiên Nữ Nhụy, Lôi Vô Kiệt năm người trong nháy mắt tản ra, đều chiếm phương vị, khí cơ tương liên, lại mạnh mẽ đem Bạch Phát Tiên theo trần xe bước đến mặt đất, vòng chiến tự thành. Thật mạnh. Lôi Vô Kiệt huy kiếm đón đỡ một cái, chỉ cảm thấy làm cánh tay tê dại không thôi, hắn đều bị thương thành dạng này, thế nào còn như thế mạnh. Bạch Phát Tiên tuy là lấy một địch năm, kiếm thế nhưng như cũ sắc bén vô song. Ngọc kiếm tung bay ở giữa, lại đem mọi người làm cho liên tiếp lui về phía sau. Thiên Lạc trường thương bị chấn động đến ông tác hưởng, suýt nữa tuột tay. Thiên Nữ Nhụy kia xảo trá linh động dây lụa, cũng bị sắc bén kiếm khí cắt đứt số sợi. Kim Cương Phục Ma. Vô Thiền khẽ quát một tiếng, chắp tay hành lễ, quanh thân Phật quang tăng vọt. Một tôn cao khoảng một trượng Phục Ma Kim Cương pháp tướng đột nhiên hiện ra, dáng vẻ trang nghiêm, mang theo thế lôi đỉnh bạc quân, bay thẳng Bạch Phát Tiên mà đi. Đường Liên sao lại bỏ lỡ cái loại này cơ hội tốt? Thân hình hắn như khói, đầu ngón tay hàn mang chớp liên tục, vô số ám khí như mưa như chút nước, thẳng đến Bạch Phát Tiên quanh thân đại huyệt. Nhưng mà, Tiêu Giao Thiên cảnh uy tín lâu năm cường giả, há lại dễ chơi người. Chỉ thấy Bạch Phát Tiên trường kiếm gấp chấn, kiếm mang màu xanh như khổng tức hai bình, ken 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 một hồi mật vang, càng đem đẩy trời ám khí toàn bộ đánh bay, đẩy ra. Lập tức, hắn kiếm thế không thu mà tiến tới, một đạo cô đọng đến cực điểm kiếm khí như trường hồng có nhật, mạnh mẽ chạm tại Kim Cương pháp tướng ngực. Giang giác. Pháp tướng ứng thanh vỡ nát. Vô Thiền kêu lên một tiếng đau đớn, bay ngược mà ra. Đường Liên cũng bị cuồng bạo khí lãng hất tung ở mặt đất. Thiên Lạc cùng Thiên Nữ Nhụy càng là đứng nuôi chịu xảo, khoe miệng đồng thời tràn ra một sợi đỏ tươi. Một đám không biết trời cao đất rộng sâu kiến. Mơ tưởng. Lôi Vô Kiệt quát to một tiếng, người đã như đại điểu giống như bay lên không, lần nữa rơi trở về xe ngựa đỉnh, gắt gao ngăn khuất toa xe trước đó. Tiêu Sắt đẩy mở cửa sổ, nhàn nhạt đảo qua phía dưới chật vật đám người, đối trần xe Lôi Vô Kiệt bình tĩnh mở miệng, hắn chìm đắm Tiêu Giao Thiên cảnh nhiều năm, công lực thâm hậu. Các ngươi điểm này đạo hạnh tầm thường, cộng lại cũng không đủ hắn nhìn. Lôi Vô Kiệt gấp đến độ thẳng nắm tóc, vậy làm sao bây giờ? Cũng không thể trơ mắt nhìn xem hắn bắt đi Vô Tâm a. Tiêu Sắt không có trực tiếp trả lời, ngược lại đưa tay, nhẹ nhàng vô vô Lôi Vô Kiệt thường xuyên trên lưng cái kia một dài. Dùng cái này. Hắn ngữ khí vẫn như cũ bình thản. Lôi Vô Kiệt toàn thân rung động, đột nhiên quay đầu, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, ngươi biết trong này là cái gì? Kỳ Lân Hỏa Nha. Tiêu Sắt phun ra bốn chữ, lại làm cho Lôi Vô Kiệt như nghe kinh lôi, Đường Môn mật bảo, danh xưng Kỳ Lân giận dữ, kiếm tiên không ra. Ngươi nói đùa cái gì? Lôi Vô Kiệt nghẹn ngào kêu sợ hãi, Kỳ Lân Hỏa Nha toàn Lôi Môn liền thừa cái này một chi. Phương pháp luyện chế đã sớm thất truyền, liên môn chủ đều không nỡ tùy tiện vận dụng, làm sao có thể tại trên người của ta? Lời vừa ra khỏi miệng, hắn đột nhiên ý thức được cái gì, tranh thủ thời gian che miệng của mình, vẻ mặt ảo não ngu ngơ nói, nguy rồi. Môn chủ dặn đi dặn lại, chuyện này đánh chết cũng không thể ra bên ngoài nói Lôi Vô Kiệt tiểu tử ngốc này, đến tột cùng là ai nhi tử a? Lôi Nhị, hắn giống như ngươi a? Nói vậy, ta thông minh đâu cái này, Bạch Phát Tiên thật là lợi hại a. Chương 25, giảng nghĩa khí Lôi Vô Kiệt. Chương 25, giảng nghĩa khí Lôi Vô Kiệt. Thiếu Bạch thời không lôi mộng sắt nhìn chằm chằm màn trời bên trên Lôi Vô Kiệt bộ kia ngây thơ chân thành, tự buộc của cái ngốc dạng, gấp đến độ vào đầu bức hai, tại nguyên chỗ trực chuyển vòng, tiểu tử ngốc này đến cùng là ai nhà loại a? Là Lôi Vân cái kia võ sĩ, vẫn là Lôi Vân Hạc cái kia cả ngày trang thâm trầm? Sao có thể gở thành dạng này? Loại này áp đáy hòm bí mật là có thể thuận mồm khoan khoái sao? Nói xong mới phản ứng được, cái này. Tức chết ta rồi. Bách Lý Đông Quân xem kịch vui dường như lại gần, sờ lên cằm, ánh mắt tại Lôi Mộng Sát thân bên trên qua lại liếc nhìn, cuối cùng xấu cười một tiếng, lấy tuổi trò thọc hắn, Lôi Nhị, ta nhìn cái này Lôi Vô Kiệt tính tình, cùng ngươi cố này lô mãng xúc động, không giữ mồm giữ miệng sức lực, quả thực là một cái quân núp đi ra. Thành thật khai báo, có phải hay không là ngươi về sau cùng tâm nguyện muội chị dâu? Lại cố gắng một thanh. Đánh rắm. Lôi Mộng Sát giống mèo bị dẫm đuôi, kém chút nhảy dựng lên, cứng cổ lớn tiếng phản bác, ta Lôi Mộng Sát như thế nào anh minh thần võ? Tâm Nguyệt càng là vừa xinh đẹp lại thông minh, hai chúng ta làm sao có thể sinh ra như thế ngốc đầu ngốc nào em bé? Ta loại, kia tất nhiên là cùng Tiểu Hàn Y Lệ như thế, cực kỳ thông minh, thiên phú dị bẩm. Một bên đang ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhìn màn trời Tiểu Lý Hàn Y Lệ, nghe được tên của mình, chớp chớp đen lúng liếng mắt to, nghi hoặc kéo mâu thân Lý Tâm Nguyệt ống tay áo, mềm mềm mà hỏi thăm, mâu thân, màn trời bên trên cái kia đần Lôi Vô Kiệt là đệ đệ ta sao? Hắn nhìn, giống như không quá thông minh nha. Lý Tâm Nguyệt bị nữ nhi thiên chân vô tà đặt câu hỏi cho cười, dịu dàng vuốt ve tóc của nàng, ôn nhu hỏi lại, kia Tiểu Hàn Y Lệ, ngươi ưa thích đệ đệ sao? Ưa thích. Tiểu Lý Hàn Y thì không chút do dự dùng sức gật đầu, lập tức huy vũ một chút nắm tay nhỏ, ngại thanh mãi khí lại mang theo một cỗ chăm chú khí phách, nếu là hắn thật là đệ đệ ta, ta liền dạy hắn luyện kiếm. Nếu là hắn học không được, không hảo hảo dụng công, ta liền đánh hắn. Hắc. Nghe một chút. Cái này tính tình theo ta. Lôi Mộng Sát lập tức mặt mày hớn hở, đắc ý vô bộ ngực, đối Tiểu Lý Hàn Y thì giật dây nói, tốt khuê nữ. Có chí khí. Chờ sau này thật có đệ đệ, ngươi liền cho cha hung hăng giáo, nếu là hắn dám lười biếng, liền vào chỗ trên đánh. Không cần cho cha mặt mũi. Lý Tâm Nguyệt nghe vậy, tức giận đoán trách trừng mắt nhìn trượng phu một cái, ngữ khí dịu dàng lại mang theo không thể nghi ngờ kiên định, ngươi nha, đừng cả ngày giáo hải tử những này. Tốt tốt một cái con nít, đều bị ngươi mang lệnh. Màn trời phía trên, tình thế chuyển tiếp đột ngột. Đường Liên bọn người lần nữa hợp lực cường công, chiêu thức ra hết, nhưng như cũng bị Bạch Phát Tiên vung tay áo ở giữa nhẹ nhõm hóa giải. Tiêu Giao Thiên cảnh thực lực tuyệt đối, tựa như một đạo không thể vượt qua là trời, ép tới đám người thở không nổi. Lôi Vô Kiệt mắt thấy đồng bạn liên tiếp bị thương, chợt cắn răng một cái, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, không có biện pháp, chỉ có thể dùng cái này. Hắn một thanh theo Tiêu Sắt trong tay tiếp nhận kia cổ pháp hộ kiếm, bá một tiếng, một thanh hình dạng và cấu tạo kỳ lạ trường kiếm ứng thanh ra khỏi vỏ. Thân kiếm dày đặc hỏa diễm vân vân, kiếm thủ chỗ một đầu hỏa long quay quanh, sinh động như thật, mơ hồ tản ra nóng rực khí tức. Tránh hết ra. Hắn quát lên một tiếng lớn, quanh thân hỏa trước chi thuật trong nháy mắt thúc đến cực hạn, nóng rực nội lực chút vào thân kiếm. Oeng. Lửa nóng hừng hực nhưng vẫn kiếm thể bay lên, đem chuôi này cự kiếm hóa thành một thanh tiêu tấn bạn vật liệt hỏa chi nhận. Hai tay của hắn cầm kiếm, hướng phía Bạch Phát Tiên mãnh bổ xuống. Bạch Phát Tiên vung lên ngọc kiếm đón đỡ, song kiếm giao kích sát nà, phanh. Một tiếng điếc hai nhức góc tiếng vang nổ tung, kịch liệt bạo tạc lấy va chạm điểm làm trung tâm quét sạch tứ phương. Mặt đất bị tạc ra một cái cháy đen hố to, xe ngựa trần nhà bị toàn bộ tung bay, đá vụn cùng bụi bặm ngập trời mà lên. Thiên Lạc cả kinh đôi mắt đẹp trở lên, kia là kiếm. Lôi Môn đệ tử không phải nghiêm cấm dùng kiếm sao? Lôi Vô Kiệt hắn làm sao lại xe ngựa phía sau? Tiêu Sắt đứng yên trong bụi mù, nhìn qua kia phiến bóng mắt ánh lửa, đáy mắt hiện lên một tia hiểu rõ, nhẹ giọng tự nói, lại là dạng này bụi mù nơi tán, Bạch Phát Tiên không ngờ phiêu nhiên đứng ở nơi xa, tay áo tung bay, lông tóc không thường. Ánh mắt của hắn như điện, khóa chặt tại Lôi Vô Kiệt trong tay trôi này liệt diễm dần dần tắt quái kiếm bên trên, ngựa khí mang theo một tia giật mình cùng phức tạp, lôi ra hỏa kiếm. Thì ra ngươi là Lôi Vành đệ tử. Trong mắt của hắn cảm xúc cuồn cuộn, cuối cùng quy về khẽ than thở một tiếng, quả nhiên, đều là cho nên người về sau. Đường Liên giờ phút này cũng thấy rõ trên thân kiếm đường vân, thưa ra, là truyền văn bên trong, Lôi Vành tiền bối cầm chi thành danh, sát bố kiếm. Lôi Vô Kiệt nắm chặt chuôi kiếm, kịch liệt thở dốc, ánh mắt lại vô cùng kiên định, bất kể hắn là cái gì quy củ, có thể đánh thắng kiếm của ngươi, chính là hảo kiếm. A Bạch Phát Tiên đống nhiên cười lạnh thành tiếng, kia vừa rồi bộc lộ ôn nhu trong nháy mắt băng phòng, ánh mắt sắc bén như lao, bản niệm tại cố nhân chi tình, đối với các ngươi nhiều lần nhường nhịn. Có thể các ngươi càng muốn tự tìm đường chết, thật làm như ta không dám giết các ngươi sao? Lời còn chưa dứt, quanh người hắn khí thế ầm vang bộc phát, bàng bạc nội lực như núi kêu biển gầm. Trên mặt đất đá vụn lại không bị khống chế nhau nhau lơ lửng, mỗi một khỏa đều quấn quanh lấy lạnh thấu xương sát khí thấu xương. Không tốt. Đường Liên trong lòng còi báo động đại tác, hàn ý trong nháy mắt vọt khắp toàn thân. Nhưng mà chưa chờ bọn hắn làm ra phản ứng, Bạch Phát Tiên trường kiếm tùy ý vung lên, một cỗ vô hình không chất lại bái chớ có thể ngự kinh khủng khí kình tựa như nộ trào giống như đánh tới. Đường Liên, Vô Thiền, Thiên Lạc, Thiên Nữ Nhụy bốn người như gặp phải trọng kích, trong nháy mắt bay rất ra ngoài, mạnh mẽ đụng ở hậu phương trên cành cây, miệng phun máu tươi, hoàn toàn mất đi chiến lực. Liên Vô Tâm nằm cái giường kia giường cũng bị lật tung, đem cả người hắn bại lộ tại trên đất trống. Bạch Phát Tiên từng bước một đi hướng hôn mê Vô Tâm, ánh mắt rơi vào trên mặt hắn, thì thào nói nhỏ, cái này mặt mày, quả nhiên cực kỳ giống hắn không cho phép. Đúng hắn. Đường Liên giãy rồi lấy, dùng hết cuối cùng khí lực chống đỡ đứng người dậy, lảo đảo ngăn khuất giường trước, toàn thân đẫm máu, ánh mắt lại như là bản thạch kiên nghị. Bạch Phát Tiên cảm thấy ngoài ý muốn như mày, Tuyết Nguyệt Thành đại đệ tử cũng là kiên cường, chịu ta một kích lại vẫn có thể đứng. Đáng tiếc hắn lời còn chưa dứt, Đường Liên bên tai lại đột nhiên vang lên một cái nhẹ như gió nhẹ thanh âm, trực tiếp truyền vào não hải. Đường Liên, trên người ngươi còn có bao nhiêu ám khí? Trông sát, thấu xương kim châm, mặc kệ là cái gì, đều lấy ra. Là Vô Tâm thanh âm. Đường Liên giật mình, đang muốn quay đầu, thanh âm kia vang lên lần nữa, mang theo một loại không thể nghi ngờ bình tĩnh cùng tín nhiệm, dùng đường môn tuyệt kỹ vạn thụ phi hoa. Ta biết cái này rất khó, nhưng ngươi có thể làm được, bởi vì ngươi là Đường Liên. Cùng lúc đó, một cỗ ôn hòa lại tinh thuần vô cùng nội lực, lặng yên không một tiếng động theo sau lưng của hắn rót vào, cấp tốc chạy khắp toàn thân, vớt lên bộ phận kịch liệt đau nhức, mang đến lực lượng mới. Đường Liên trong mắt trong nháy mắt buộc phát ra quyết tuyệt thần thái, không do dự nữa, hai tay trước người hối hả múa, vô số ám khí theo trong tay áo, trong túi đổ xuống mà ra. Hắn quát khẽ lên tiếng, âm thanh chấn khắp nơi, vạn, cây, bay, hòa. Trong chốc lát, vô số ám khí đúng như ngày đông giá rét qua đi, trong rừng rậm ngàn vạn nụ hoa đồng thời nở rộ. Bọn chúng hóa thành một mảnh kim loại cùng tử vong chiều dâng, mang theo bén nhọn chói hai tiếng xé gió, phô thiên cái địa, không có chút nào góc chết chụp vào Bạch Phát Tiên. Cái gì? Bạch Phát Tiên con ngươi bỗng nhiên co bảo, trên mặt lần đầu lộ ra kinh sợ. Hắn bạn bạn không nghĩ tới, cái này đã là nỏ mạnh hết đà thiếu niên, có thể bộc phát ra khủng bố như thế ám khí tuyệt kỹ. Trong lúc đội vã hắn huy kiếm như vòng, bảo vệ quanh thân, lại vẫn nghe được phốc phốc mấy tiếng, đầu vai, cánh tay đã bị mấy viên xảo trá ám khí xuyên thấu. Phanh! Khí kình lần nữa nổ tung, Bạch Phát Tiên kêu lên một tiếng đau đớn, lại bị cỗ này ngưng tụ Đường Liên toàn bộ lực lượng cùng Vô Tâm âm thầm tương trợ hợp lực, đẩy đến lảo đảo rút lui, thẳng tắp ngã hướng sau lưng vách đá vạn trượng bên dưới. Mà kiệt lực Đường Liên, trước mắt hoàn toàn tối sầm, thân thể mềm mềm hướng trước ngã quỵ, đã mất đi ý thức. Đúng lúc này, kia ngã lật giường bên cạnh, toàn thân áo trắng Vô Tâm, chậm rãi, bình ổn đứng lên. Sư đệ, người đã tỉnh. Vô Thiền vừa mừng vừa sợ. Vô Tâm đầu tiên là hướng Vô Thiền trịnh trọng đi một cái Phật lễ, thanh âm bình thản như lúc ban đầu, "Sư huynh, đã lâu không gặp." Ánh mắt của hắn lập tức chuyển hướng bên vách núi, ngựa khí vẫn lạnh nhạt như cũ, vạn thụ phi hoa tuy mạnh, nhưng cũng nhiều nhất ngăn hắn một lát. Nói xong, hắn quay người, từng bước một đi hướng một mực yên lặng theo dõi kỳ biến tiêu sát. "Ngươi, ngươi muốn làm gì?" Lôi Vô Kiệt thấy thế, trong nháy mắt sù lông, một cái bước xa vọt tới tiêu sát trước người, giống con hộ thể gà mái giống như giang hai cánh tay, mặt mũi tràn đầy cảnh giác trừng mắt Vô Tâm. Vô Tâm nhìn xem hắn bộ dáng này, trong mắt lóe lên một tia cực kỳ nhạt ý cười cùng nghiền ngẫm. Hắn chỗ sâu trong con ngươi, một vẻ không dễ dàng phát giác kim quang lưu chuyển, nhìn chằm chằm Lôi Vô Kiệt. "A." Lôi Vô Kiệt bị điểm đến trừng mắt nhìn, vẻ mặt mở mịt, "Ngươi làm gì?" Vô Tâm hiện ra nụ cười trên mặt phút chốc tràn ra, như là băng tuyết ban đầu tan, hắn thậm chí còn vỗ xuống tay, ngựa khí vui sướng, vốn định chỉ mời Tiêu Minh theo tiểu tăng đi một chuyến, không nghĩ tới Lôi huynh đệ cũng như thế chủ động, ý muốn đồng hành. "Rất tốt, rất tốt." Lời còn chưa dứt, thân hình hắn đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, ngự phong nhi hành. Một tay một cái, như là xách hai cái không nghe lời con gà con, dễ như trở bàn tay xách ở tiêu sắt sau cổ áo cùng còn tại choáng váng Lôi Vô Kiệt, quay người liền hướng phía kia mây mù lượn lờ vách núi bên ngoài, bay vút đi. "Uy, thả ta ra." Lôi Vô Kiệt cái này mới phản ứng được, trên không trung khoa tay múa chân giãy giụa. Tiêu sắt cũng là dị thường chấn định, chỉ là lông mày cao lại, nhìn về phía Vô Tâm, "Hòa thượng, ngươi rốt cuộc muốn mang bọn ta đi nơi nào?" Vô Tâm ngoái nhìn cười một tiếng, nụ cười tại trong mây mù lộ ra thần bí mà yêu dị, "Đi một cái." "Nơi tốt. Sư đệ, ngươi muốn đi phương nào?" Vô Thiền vọt tới bên vách núi, hướng phía cấp tốc biến mất tại biển mây bên trong ba thân ảnh lo lắng hô to, lại chỉ còn lại không cấp hồi âm, lại không đáp lại. Cái này Lôi Vô Kiệt nặng như thế tình nghĩa, quả nhiên là hảo thiếu niên. "Lôi huynh, ngươi thế mà học kiếm. Cái này Vô Tâm tiểu hòa thượng thật quỷ dị, hắn đến tột cùng muốn làm gì?" "Cái này Lôi Vô Kiệt là Lôi huynh đệ tử, khó trách đần độn." Chương 26, tiểu hòa thượng người không có đồng nào, 1, chương 26, tiểu hòa thượng người không có đồng nào, 1, Thiếu Bạch thời không lôi mộng sắt nhìn chằm chằm màn trời bên trên Lôi Vô Kiệt huy kiếm anh tư, gấp đến độ tại nguyên chỗ trực chuyển vòng, miệng bên trong không chỗ ở ồn ào, "Không công bằng, quá không công bằng. Dựa vào cái gì tiểu tử ngốc này có thể sử dụng kiếm?" Lôi ra liền mặc kệ. "Năm đó ta bất quá là muốn làm tướng quân, bọn hắn liền đem ta chủ xuất khỏi gia môn, cái này gọi đạo lý gì?" Hắn càng nói càng tức, lại thật hướng trên mặt đất một nằm, bắt đầu khóc lóc om sòm lăn lộn. Lý Tâm Nguyệt Tiên lặng quay lưng đi, thực sự không đành lòng nhìn trượng phu như vậy mất mặt xấu hổ bộ dáng. Tiểu Lý Hàn Ý liền ngập băng đường hồ lô, miệng nhỏ dán lên đường nước động, mơ hồ không do nói, "Cha, ngươi tốt xấu hổ, người lớn như thế còn học tiểu hài tử lăn lộn." Lôi Mộng Sát nghe xong, lập tức ngồi dậy, nước mắt rưng rưng nhìn thấy nữ nhi, "Hàn Ý, ngươi đây là ghét bỏ cha?" Tiêu Nhược Phong ở một bên chậm ung dung mở miệng, một câu nói chúng, Lôi môn tổ vân phong đao treo kiếm là vì nhường đệ tử chuyên tâm hòa khí, vứt bỏ ngoại vật. Màn trời bên trên kia lôi hoành, tạo kiếm, dựa vào nó thành danh công giả, có thể hắn cuối cùng là không thụ môn quy xử trí, còn không biết. Ngươi tại lúc này phân cao thấp, hơi sớm. Lôi Mộng Sát không phục hừ một tiếng, cứng cổ nói, ngươi nhìn kia tiểu tử ngốc, ăn mặc ngăn nắp xinh đẹp, cầm kiếm nên ngang bái sư học nghệ, sư phụ hắn tất nhiên so ta có tiền đồ. Ta chính là không phục. Bách Lý Đông Quân xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, cười chế nhạo, Lôi Nhị, ngươi vừa mới không trả khen tiểu tử này chân chất dạng nghĩa khí, giống ngươi sao? Thế nào đảo mắt liền lật lọng. Lôi Mộng Sát ngạo kiều nghiêng đầu sang chỗ khác, không tiếp lời, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm màn trời. Đông nhiên, hắn nhãn tình sáng lên, dùng cả tay chân leo đến Tiêu Nhược Phong bên người, hạ giọng, thần thần bí bí nói, Nhược Phong, ta càng xem cái này Tiêu Sắt càng giống ngươi. Ngươi nhìn hắn vậy coi như kế người ánh mắt, bộ kia vạn sự đều tại nắm giữ giọng điệu, cùng ngươi lúc tuổi còn trẻ quả thực một cái khuôn đúc đi ra. Cái này sẽ không phải là tương lai ngươi lưu lạc bên ngoài huyết mạch a? Tiêu Nhược Phong nghe vậy khẽ giật mình, ánh mắt một lần nữa trở về màn trời bên trên Tiêu Sắt tấm kia tuấn giật lại trên mặt lãnh đạo, trong lòng lại thật nổi lên một tia khó nói lên lời thân thiết cùng rung động, hắn nhẹ giọng tự nói, xác thực, có loại không hiểu cảm giác thân thiết. A. Lôi Mộng Sát lập tức kéo dài điệu, nháy mắt ra hiệu, cười đến cực kỳ muốn ăn đòn, xem ra chúng ta Lang Gia Vương điện hạ, đây là xuân tâm manh động, chuyện tốt gần. Cùng lúc đó, Thiên Khải Thành một nhà yên lặng trong khách sạn, thời kỳ thiếu niên Bạch Phát Tiên cùng Tử Y Thì Hầu giống nhau đối với màn trời xuất thần. Tử Y Thì Hầu nâng chung trà lên, cười như không cười liếc qua bên cạnh hảo hữu, Kỳ Tuyên, không nghĩ tới à. Tương lai ngươi, lại cũng có tại mấy cái giang hồ tiểu bối trên tay kinh ngạc một ngày. Bạch Phát Tiên lắc đầu, lông mày cau lại, Đường Liên tiểu tử kia, tuổi còn trẻ có thể cưỡng ép thi triển bản thụ phi hoa thật là ngoài dự liệu. Chỉ là ánh mắt của hắn rằng co tại màn trời bên trên vô tâm thân ảnh, ta tại sao lại đối đứa nhỏ này như thế để ý. Kẹt kẹt, cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra, một đạo thân mang áo tím hiểu điệu thân ảnh đi đến, chính là Thiên Ngoại Thiên Nhị tiểu thư Nguyệt Khanh. Nàng nhíu mày cười một tiếng, giọng mang thâm ý, Kỳ Tuyên thật là ta nhóm Thiên Ngoại Thiên tương lai trụ cột, có thể để ngươi như vậy khẩn trương một cái tiểu hòa thượng, nghĩ đến hắn nhất định cùng ta Thiên Ngoại Thiên nguồn gốc cực sâu. Chẳng lẽ hắn sẽ là tỷ tỷ hải tử? Lời này vừa nói ra, Bạch Phát Tiên cùng Tử Y hầu liếc nhau, đều theo trong mắt đối phương thấy được mấy phần ngạc nhiên nghi ngờ cùng tán đồng. Hai người không cần phải nhiều lời nữa, ánh mắt một mực khóa lại màn trời, theo đà tiến này, vô tâm thân thế chi mê, chỉ sợ trong khoảnh khắc liền muốn công bố. Màn trời phía trên, bóng đêm càng thâm. Một vầng minh nguyệt như khay ngọc treo cao, vương xuống ánh sáng xanh sơn lâm. Tiêu Sắt cùng Lôi Vô Kiệt ngồi bên bờ giấy lên đống lửa bên cạnh, vừa trà bắt đầu sưởi ấm, một bên không chỗ ở liếc trộm bên hồ. Vô Tâm đang ngồi xếp bằng tại băng lãnh trong hồ nước, quanh thân hiện ra màu vàng kim nhàn nhạt vầng sáng, hiển nhiên là tại vận công chữa thương. Tiêu Sắt Lôi Vô Kiệt hạ giọng, ánh mắt nghiêng mắt nhìn lấy trong hồ thân ảnh, hắn hiện tại không thể động đậy, chúng ta thừa cơ chữa a. Tiêu Sắt miễn cưỡng liếc mắt, đêm hôm khuya khoắt, trên người ngươi mang thương, ta lại không thông võ nghệ, có thể hướng chỗ nào chạy? Huống chi, ngươi là dân mù đường, ta cũng không biết đường. Chờ tiểu hòa thượng kia công hành viên mãn, trong nháy mắt là có thể đem ngươi ta xách trở về. Lôi Vô Kiệt sờ lên trên thân vẫn như cũ làm đau vết thương, điệu xỉu thở dài, vậy hắn bắt hai chúng ta, đến cùng muốn làm gì à? Không biết rõ. Tiêu Sắt nhìn qua nhảy vọt ngọn lửa, ngựa khí trầm thấp, nhưng hòa thượng này, toàn thân trên dưới đều lộ ra một cỗ tà môn. Đúng lúc này, trong hồ Vô Tâm quanh thân bừng sáng bỗng nhiên đại thịnh, bình tĩnh mặt nước không gió mà bay, nổi lên tầng tầng quỷ dị gợn sóng, dường như có đồ vật gì đang muốn theo đáy hồ thức tỉnh. Lôi Vô Kiệt giật nảy mình, đột nhiên níu lại Tiêu Sắt cánh tay, động tĩnh gì? Tiêu Sắt cũng trong nháy mắt thần kinh căng thẳng, gắt gao tiếp cận kia dị động mặt hồ. Chỉ thấy Vô Tâm chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt như điện, dường như xuyên thấu thâm thúy nước hồ, thẳng đến đáy hồ. Hắn đôi môi khẽ nhúc nhích, một đoạn tối nghĩa khó hiểu kinh văn thấp giọng niệm tụng mà ra. Nước hồ bắt đầu kịch liệt sôi trào, từ ngực mà bốc lên đại lượng bạc khí, một cỗ âm lanh thấu xương khí tức tự đáy hồ tràn ngập ra, liền đống lửa quang mang đều tùy theo chập chờn, sáng tối chập chờn. Bất quá Tiêu Sắt lời nói xoay chuyển, nhìn về phía Lôi Vô Kiệt, tay ngươi nắm sát bộ kiếm, sư thừa Lôi Hoành. Truyền văn hắn năm đó nắm kiếm này tung hoành võ lâm, về sau bại vào Tuyết Nguyệt kiếm tiên chi thủ, hoặc là bị thương nặng bỏ mình, hoặc là chính là bị Lôi môn nghiêm trị, khóa ở phía sau sơn, vinh thế không được ra. Ngươi đã là đệ tử của hắn, lại là như thế nào rời đi Lôi môn? Dọn một chút, Lôi Vô Kiệt đột nhiên đứng lên, gấp giọng phản bác, mới không phải. Lôi Hoành sư phụ là thua luận võ, nhưng hắn sống được thật tốt. Hắn không phải bị cầm tù, là chính hắn cam tâm tình nguyện tại hậu sơn bế quan ngộ kiếm. Thì ra là thế. Tiêu Sắt như có điều suy nghĩ, lẩm bẩm nói, vậy ta an tâm. A, ngươi mới vừa nói cái gì? Lôi Vô Kiệt không nghe rõ, lăng lăng hỏi. Không có gì, Tiêu Sắt khẽ cười một tiếng, khôi phục trước sau như một lưỡi biếng ngắt miệng, ta chỉ là thay Lôi môn tiếc hận, thế nào bồi dưỡng được ngươi như thế đần độn đệ tử, còn để ngươi đem sát bố kiếm đều làm mất rồi. Chương 26, tiểu hòa thượng người không có đồng nào, 2, chương 26, tiểu hòa thượng người không có đồng nào, 2, nhỏ ngốc hàng. Ngươi nói ai ngốc? Lôi Vô Kiệt lập tức sù lông, lực chú ý trong nháy mắt bị mang lệnh, kia chữ niệm kháng, beng. Bố tiếng. Không phải kháng, hờ nờ. Không đúng. Giống xong hắn mới phản ứng được, gãi đầu một cái, ngươi. Ngươi trước một câu nói cái gì tới? Làm mất rồi sát bố kiếm tiểu tử ngốc Lôi Vô Kiệt vô ý thức thuật lại tới một nửa, đột nhiên hoảng sợ gào thét, à. Ta sát bố kiếm. Hắn lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện kiếm không ở bên người, gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng, nguyên địa xoay quanh. Đừng tìm. Một cái reo rắt thanh âm từ sau lưng vang lên. Vừa mới kết thúc chữa thương Vô Tâm, chẳng biết lúc nào đã như quỷ mị giống như lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại trước mặt hai người. Lôi Vô Kiệt không để ý thương thế, một cái bước xa lần nữa ngăn khuất Tiêu Sắt trước người, nghiêm nghị quát, ngươi muốn làm gì? Vô Tâm cười nhẹ nhàng nhìn qua hắn, lại liếc qua ngồi yên bất động Tiêu Sắt, thản nhiên nói, tiểu tăng muốn đi xa, đi một chỗ. Làm sao trên thân đã không lộ dẫn, cũng quá trùng điệp, cho nên muốn mời hai vị thí chủ đồng hành. Lôi Vô Kiệt càng ngộng, không đúng. Thiên hạ nhất thống sau, hoàng đế rõ ràng xuống chỉ, bách tính xuất hành nhất định phải mang theo lộ dẫn, người xuất gia càng cần độ điệp. Ngươi không có cái gì, là thế nào theo Hàn Thủy tự chạy đến nơi này tới? Vô Tâm cười cười, vẻ mặt thản nhiên, như ngươi thấy, tiểu tăng đoạn đường này là bị Đường Liên chứa ở Hoàng Kim Quan bên trong, mời đi ra. Tiêu Sắt hai tay khép tại trong tay áo, mắt vượng trao lên, lấy võ công của ngươi, thiên hạ chi lớn nơi nào đi không được? Cho dù không có lộ dẫn độ điệp, xuyên châu quá phủ băng rừng và biển, treo đèo lội suối, đối ngươi mà nói cũng bất quá là dễ như trở bàn tay. Cần gì phải mang lên hai chúng ta? Ánh mắt của hắn đảo qua bên cạnh Lôi Vô Kiệt, một cái tay trói gà không chặt người rảnh rỗi, cộng thêm một cái người bị nội thương vương hữu. Người bị nội thương. Vô Tâm ánh mắt lưu chuyển, bị cười rơi vào Lôi Vô Kiệt trên thân, chậm rãi đi đến trước mặt hắn, Lôi tiểu huynh đệ, đã Tiêu Minh đề cập, không bằng liền để tiểu tăng cố gắng hết sức mọn, thay ngươi chữa thương như thế nào? A, không cần không cần. Ta Lôi Vô Kiệt vội vàng khoát tay cự tuyệt, lời còn chưa dứt, cổ tay đã bị Vô Tâm nhẹ nhàng chế trụ. Sau một khắc, hai người thân hình đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, lại như hai cái nhẹ hồng, trực tiếp hướng phía sóng gợn lăn tăn giữa hồ bay đi. Má ơi! Lôi Vô Kiệt dọa đến nhắm chặt hai mắt, trong dự đoán rơi xuống nước nhưng lại không phát sinh. Hắn thử thăm dò mở mắt, phát hiện mình lại vững vàng đứng ở trên mặt nước, dưới chân sóng biết gợn sóng, vỡ dày nửa điểm chưa ở bước. Bên bờ Tiêu Sắt thấy tình cảnh này, con người có hơi hơi co lại, trong lòng thầm run, bằng không ngự hư, còn có thể mang theo một người đạp thủy vô ngân. Cái này Vô Tâm khinh công cùng nội lực, so trong dự đoán còn muốn sâu không lường được. Lúc này, ánh trăng trong sáng khuynh tả tại như gương trên mặt hồ. Vô Tâm quanh thân mơ hồ nổi lên một tầng nhu hòa mà thuần túy kim quang, hắn đơn trưởng nhẹ chống đỡ tại Lôi Vô Kiệt hậu tâm, tinh thuần ôn hòa nội lực như tia nước nhỏ, chậm rãi độ nhập. Hai người hai tay chống đỡ, tay áo tung bay, đứng ngạo nghễ tại bên mang sóng biết bên trong, ánh trăng cùng kim quang hòa lẫn, cấu thành một bức tràn ngập thần dị sắc thái bức tranh. Sau một lát, Vô Tâm lặng yên thu công, xét theo còn tại dư vị tiêu huyền diệu cảm thụ Lôi Vô Kiệt, thân hình thoát một cái, liền đã nhanh nhẹn trở lại bên bờ. Lôi Vô Kiệt hai chân rơi xuống đất, đầu tiên là ngây thơ lung lay đầu, lập tức cẩn thận từng ly từng tí hoạt động một chút cánh tay chân, trên mặt biểu lộ theo hoang mang chuyển thành kinh ngạc, cuối cùng hóa thành vui mừng như điên, đột nhiên nhảy nhảy dựng lên, ai, thật không đau, nội tức cũng thông thuận, ta toàn được rồi. Vô Tâm mỉm cười, chỉ là tạm thời lấy chân khí ngăn chặn thương thế, nếu muốn trị tận gốc còn cần tĩnh tâm điều dưỡng một thời gian. Lôi Vô Kiệt nghe vậy, lúc này dùng sức một vỗ ngực, hào khí bừng mây, ta Lôi Vô Kiệt tân đoán rõ ràng, ngươi giúp ta chữa thương chính là tại ta có ân. Ngươi yên tâm, ngươi đi đâu vậy, ta hộ tiễn ngươi một đoạn đường. Vô Tâm trong mắt ý cười càng sâu, ánh mắt chậm rãi chuyển hướng một bên từ đầu đến cuối yên lặng theo dõi kỳ biến Tiêu Sắt. Tiêu Sắt đón ánh mắt của hắn, mặt không thay đổi mở miệng, ta là vì nhìn chằm chằm cái này tiểu tử ngốc, để cho hắn mau chóng đưa ta bạc. Hắn như cùng ngươi chạy, ta tìm ai muốn đi? Tự nhiên đến đi theo. Liên điểm này tiền, ngươi có thể hay không đừng nhắc lại? Lôi Vô Kiệt trong nháy mắt sụp đổ mặt, lớn tiếng kháng nghị. Vậy ngươi trả tiền. Tiêu Sắt biết nghe lời phải vươn tay, lòng bàn tay hướng lên. Lôi Vô Kiệt, chúng ta vẫn là mau tới được a. Sáng sớm ngày thứ hai, nắng sớm mờ mờ, ba người làm sơ chỉnh lý, liền chuẩn bị tiếp tục đi đường. Tiêu Sắt vẫn như cũ chấp nhất tại vấn đề kia, ánh mắt khóa chặt Vô Tâm, ta hỏi lại một lần cuối cùng. Lấy bản lĩnh của ngươi, một thân một mình tất nhiên cũng có thể tới mục đích, vì sao nhất định phải kéo lên hai người chúng ta đồng hành? Vô Tâm quay đầu, trên mặt lộ ra một vẻ như hồ ly giảo hoạt ý cười, nói đến lẽ thẳng khí hùng, bởi vì tiểu tăng ngoại trừ không có lộ dẫn độ điệp bên ngoài, trên thân còn vừa lúc không có nửa văn tiền a mà hai vị thí chủ, ánh mắt của hắn tại Tiêu Sắt kia thân có giá trị không nhỏ áo lông chồn bên trên đảo qua, xem xét chính là xuất thân giàu có quý nhân. Không sai. Lôi Vô Kiệt lập tức dùng sức gật đầu, vô cùng giảng nghĩa khí một chỉ bên cạnh Tiêu Sắt, lớn tiếng nói, có tiền nhất chính là vị này Tiêu ông chủ lớn. Hắn cái này áo choàng liền đáng giá thiên kim. Tìm hắn chuẩn không sai. Tiêu Sắt, ba người không cần phải nhiều lời nữa, đơn giản chỉnh đốn hành trang, đón mặt trời mới mọc, lần nữa bước lên con đường phía trước. Sư phụ, sư phụ, ngươi mau nhìn. Cái kia Vô Tâm biết bay. Trống rông đứng đấy, cùng thần tiên hạ phàm như thế. Quá đẹp rồi. Ngươi chừng nào thì cũng dạy ta bay a. Đúng thế sư phụ, ngài xem người ta kia ra sân, kia khí độ. Đạp Nguyệt Lăng Ba, kim quang hộ thể. Ngài cũng không thể tàng tư, cũng phải giáo dạy cho chúng ta cái loại này phong cách công phu mới được. Cái này lộ dẫn đến tuột cùng là vật gì? Mà ngay cả Vô Tâm, Lôi Vô Kiệt thân thủ bực này võ lâm nhân sĩ, không có nó cũng nửa bước khó đi. Không phải là hậu thế triều đình vì quản khống giang hồ, mới bảy quý củ. Tuyết Nguyệt Thành ngoại trừ thương tiên, thế mà còn có kiếm tiên. Hẳn là cái này kiếm tiên chính là Tuyết Nguyệt Thành đại thành chủ. Chương 27, cái này Tiêu Sắt chui tiền trong mắt chương 27, cái này Tiêu Sắt chui tiền trong mắt Thiếu Bạch thời không Lôi Mộng Sắt cùng Bách Lý Đông Quân ngửa đầu nhìn trời màn. Hình tượng bên trong, Vô Tâm mang theo Lôi Vô Kiệt ngự phong đạp nước, dưới ánh trăng lăng ba, kia dáng người phiêu dật như tiên, không nói ra được tiêu sái tự tại. Hai người miệng há đến có thể nhét vào một quả trứng gà, ngây ngốc liếc nhau sau, đồng loạt đột nhiên quay đầu, ánh mắt nóng hừng hực đính tại Lý Trường Sinh trên thân, "Sư phụ, người có trông thấy được không?" Lôi Mộng Sắt dẫn đầu kêu la, "Kia Vô Tâm tiểu hòa thượng thủ đoạn, cũng quá, quá đẹp rồi a." Đạp Thủy Vô Ngân, dưới ánh trăng kim quang. Cái loại này thần tiên bản sự, ngươi thế nào chưa từng giáo dạy cho chúng ta? Bách Lý Đông Quân cũng liên tục gật đầu, trông mong phụ họa, đúng thế sư phụ. Người ta cái này ra sân, khí này độ, ngài cũng không thể tàng tư a. Lý Trường Sinh tay vuốt trong râu, nhìn trời màn, trên mặt càng lộ ra một tia hiếm thấy, hỗn hợp có kinh ngạc cùng nghiền ngẫm thân sắc. Hắn nhẹ nhàng xách một tiếng, thở dài, vi sư tung hoành giang hồ hơn 10 năm, hôm nay mới biết, lại đang vẻ ngoài bên trên bại bởi một cái 16-17 tuổi hậu sinh văn bối. Xem ra, về sau vi sư cũng phải hảo hảo suy nghĩ một chút, như thế nào ra sân khả năng càng lộ vẻ khí phái. Một bên Tiêu Nhược Phong nhưng lại không bị cái này huyền kỹ cảnh tượng hoàn toàn hấp dẫn, hắn cau mày, ánh mắt thâm thúy, bắt được càng mấu chốt tin tức, ngày này màn bên trong chỗ hiện ra triều đình, đối với thiên hạ lực khống chế không thể coi thường. Liên Vô Tâm cái loại này võ công đã đạt đến hóa cảnh người, làm việc đều cần cố kỵ lộ dẫn độ điệp luật pháp chi nghiêm, có thể thấy được luống đốn. Độ điệp ta hiểu Lôi Mộng Sát nói tiếp, hoàng gia chùa triền đặc cách tăng nói, đều có thân phận văn thư. Có thể cái này lộ dẫn, đến tột cùng là vật gì? Tiêu Nhược Phong trầm ngâm một lát, ngữ khí ngưng trọng phỏng đoán, coi ngữ cảnh, chỉ sợ cũng không phải là chỉ nhằm vào tăng nói. Hoặc là triều đình ban tiên hạ vạn dân hộ tịch thân phận bằng chứng, bất luận sĩ nông công thường, xuất hành đều cần mang theo. Không vật này, thì nửa bước khó đi. Ngoan ngoãn. Bách Lý Đông Quân liễu lơi, như đúng như này, chúng ta võ lâm bên trong người, há chẳng phải lại không tung mã thiên nhai tự do? Khó trách Lục Lâm đạo bên trên đều xưng ngày này màn bên trong hoàng đế là bạo quân, rời kia một tờ văn thư, liền ra môn đều ra không được, cùng họa địa vi lao có gì khác? Đúng lúc này, luôn luôn an tĩnh Liễu Nguyệt công tử đống nhiên mở miệng, thanh âm thanh linh, lại trực chỉ hệ tâm, Nhược Phong hắn hô Tiêu Nhược Phong danh tự, ánh mắt nhưng như cũng dừng lại tại màn trời bên trên tiêu sát thân ảnh, xem ra vị này tiêu sát, thân phận sát thực không hề tầm thường. Nghe hắn cùng Lôi Vô Kiệt đối thoại, hắn không chỉ có nhận biết Lôi Oanh, trong ngôn ngữ đối Lôi Oanh tình cảnh càng là có chút lo lắng. Ngươi đoán, hắn sẽ không phải là màn trời lúc trước đề cập, vị kia khiến hoàng đế đô sinh ra lòng kiêng kỵ, Vĩnh An Vương. Tiêu Nhược Phong chậm rãi lắc đầu, ánh mắt phức tạp, không tốt khẳng định. Màn trời mặc dù khen ngợi Vĩnh An Vương tiên tư hơn người, võ công chắc tuyệt, có thể cái này tiêu sát. Xem hành động lời nói của hắn khí sắc, rõ ràng là không chút nào thông nội lực, chưa từng tập võ bộ dáng. Trước sau mâu thuẫn, thật là khiến người khó hiểu. Quan tâm đến nó làm gì thông không thông võ công. Bách Lý Đông Quân ôm yếm bảo kiếm, trong mắt lóe ra thuần túy hiếu kỳ cùng chiến ý, màn trời phía trên, người người đều nói Vĩnh An Vương phong thái tuyệt thế, thiên tư có 102 thiên hạ. Ta ngược lại thật ra thật muốn tận mắt chứng kiến kiến thức, đến tột cùng là như thế nào kinh tài tuyệt diễm, mới có thể để cho toàn bộ giang hồ, thậm chí toàn bộ thiên hạ, đều một mực nhớ kỹ Vĩnh An Vương ba chữ này. Hắn nói, lấy cùi trò đụng đụng bên cạnh một mực trầm mặc Diệp Đình Chi, "Diệp huynh, ngươi nói có đúng hay không?" Diệp Đình Chi khẽ bước cằm, xem như đáp lại. Nhưng mà, ánh mắt của hắn lại từ đầu đến cuối, chưa từng rời đi màn trời bên trên cái kia toàn thân áo trắng, nụ cười mang theo vài phần tà khí tiểu hòa thượng, vô tâm. Một loại không hiểu, chút nào không lý do cảm giác thân thiết, như là nhỏ xíu dây leo, lặng yên quấn lên trái tim của hắn, lại nhường hắn đối cái này lần đầu gặp mặt tiểu hòa thượng, sinh ra một tia như có như không lo lắng. Thật sự là hoang đường, Diệp Đình Chi ở trong lòng âm thầm cười nhạo, cưỡng ép đè xuống cố này dị dạng cảm xúc. Cái này Vô Tâm rõ ràng cùng Thiên Ngoại Thiên quan hệ không ít, thậm chí có thể là Thiên Ngoại Thiên nhân vật trọng yếu. Mình cùng Thiên Ngoại Thiên sớm đã kết xuống thù hận, như thế nào đối với hắn sinh lòng lo lắng? Không phải là trước đó chịu nội thương chưa lành, ảnh hưởng tới tâm thần suy nghĩ, mà liên tại Thiếu Bạch thời không đám người đều mang tâm tư, nghị luận ở mỹ lúc, kia đứng im một lát màn trời, mới hình tượng chậm rãi lưu chuyển ra tiêu sắc ba người một đường bốn ba, cuối cùng là nhìn thấy phía trước một tòa thành trấn hình dáng. Vừa đi tới một quán cơm trước cửa, Lôi Vô Kiệt lại giống như là bị làm định tân chú, đột nhiên phanh lại bước chân, rốt cuộc nhấc không nổi lạm nhi. Thì thế nào? Tiêu Sắc không kiên nhẫn quay đầu, chỉ thấy Lôi Vô Kiệt trừng mắt một đôi căng tròn ánh mắt, ngón tay gắt gao đâm kia tiệm cơm bay ra mùi hương phương hướng, ở trên huyết hầu nhấp nô, ánh mắt kia bên trong bắn ra khao khát, rất giống chỉ đói bụng ba ngày, nhìn thấy thịt xương nhỏ sữa chó, chỉ kém một đầu cái đuôi tại sau lưng dao. Một bên Vô Tâm đúng lúc đó một tay lập trưởng tại trước ngực, khóe môi mỉm cười, tiếng nói ôn nhuận, "Tiêu thí chủ, Phật pháp diệt vân thân người khó được. Vân tăng đi cái này hồi lâu, trong bụng cũng là trống trơn. Không bằng chúng ta đi vào làm sơ nghỉ ngơi, kết một thiện duyên." Tiêu Sắc im lặng nhìn trời, lập tức hai tay vây quanh, ánh mắt lạnh lùng ở trước mắt cái này vẻ mặt vô tội hòa thượng cùng kia trông mong ngốc hàng ở giữa quét qua lại, "Ăn, có thể. Nhưng cơm này tiền, đến tính tại các ngươi trên đầu, ngày sau cả gốc lẫn lãi, một văn không thể thiếu. Còn, nhất định còn." Ta Lôi Vô Kiệt nói lời giữ lời. Hông ảnh lóe lên, Lôi Vô Kiệt đã không kịp chờ đợi níu lại Tiêu Sắc cánh tay, ngài ép lôi kéo mà đem người hướng trong tiểu lâu kéo, sinh sợ trễ quá một bước, cái này đến miệng con vịt liền bay. Cơm nước no nê sau, Tiêu Sắc đốt ngón tay nhẹ nhàng gõ bàn một cái, ánh mắt nặng nề khóa lại Vô Tâm, "Hòa thượng, mục đích, ngươi tổng nên nói a. Chẳng lẽ lại muốn dẫn lấy chúng ta đem cái này Bắc Ly Giang Sơn đều đi một lần?" Vô Tâm không nhanh không chậm bưng lên trước mặt thô chén trà bằng sứ, đầu ngón tay khoan thai vớt ve chén xuôi theo, giương mắt cười một tiếng, ánh mắt trong trẻo, "Bần tăng muốn hướng Đại Phạn Âm Tự." "Đại Phạn Âm Tự?" Tiêu Sắc thấp giọng lặp lại một lần, mặc dù vẫn đoán không ra cái này quỷ bí hòa thượng vì sao hết lần này tới lần khác muốn đi chỗ kia, nhưng tốt xấu có mục tiêu rõ rệt, dù sao cũng tốt hơn trước đó chẳng có mục đích lang thang. Lần nữa lên đường, hoang dã hoàng hôn. Mắt thấy ngày lặn về tây, bốn phía vẫn là rừng núi hoang vắng, Lôi Vô Kiệt nhịn không được nóng nảy, "Vẫn còn rất xa à?" "Tiêu Sắt, vừa rồi tại trên trấn ngươi sao không mua hai con ngựa? Có ngựa đi đường bao nhanh?" Tiêu Sắt liền mí mắt đều chẳng muốn nhấc, hai tay vào ngực, ngựa khí lương bạc, một thất ngựa chạy chậm ít ra 10 lượng bạc. Ngươi cảm thấy, tại kinh nghiệm người nào đó phong quyền tàn vân về sau, trên người chúng ta còn có thể lấy ra mấy cái tiền đồng? Vô Tâm hợp thời chen vào nói, ngựa khi ôn hòa giống là tại đề nghị một cái lại bình thường bất quá sự tình. Tiểu tăng cảm thấy, vừa rồi nhà kia phòng khách của tiểu lâu nhìn xem cũng là sạch sẽ, không nếu chúng ta trở về, gian phòng chịu được một đêm, ngày mai dưỡng đủ tinh thần lại đi.
Đúng đúng đúng.
Vô Tâm nói đúng. Lôi Vô Kiệt lập tức giơ hai tay tán thành. Tiêu Sắc không chút lưu tình dội xuống nước lạnh, hạ đẳng nhất giường chung, một đêm cũng muốn 4 lượng bạc. Tiền của chúng ta túi, sớm bị cái nào đó ngốc hàng tính cả kia con gà quay cùng một chỗ nuốt trong bụng. Ngay tại hắn vừa dứt lời sát na, siêu, siêu, siêu. Một hồi dồn dập tiếng xé gió cùng tiếng vó ngựa từ xa mà đến gần, mười mấy đạo bóng đen như quỷ mị giống như từ hai bên đường lướt đi. Người người khăn đen che mặt, cầm trong tay sừng sững trường đao, trong nháy mắt liền đem ba người vây chật như nêm cối. Trường cung truy út, bách quỷ dạ hành. Tiêu Sắc chậm rãi phun ra 8 chữ, ánh mắt ngưng lại. Cái gì đồ chơi? Lôi Vô Kiệt vẻ mặt mờ mịt, trên giang hồ có hạng này môn phái? Chưa nghe nói qua a. Ngươi ngày bình thường nghe tự nhiên là anh hùng truyền kỳ. Tiêu Sắc thản nhiên nói, bọn hắn là ma tặc.
Ma tặc?
Lôi Vô Kiệt ánh mắt phút chốc sáng lên, không những không sợ, ngược lại phun lên một cỗ không hiểu hứng phấn, quan tâm đến nó làm gì là cái gì. Nhiều người như vậy, trước lao ra lại nói. Tiêu Sắc cùng Vô Tâm đồng thời mở miệng muốn cản, có thể cái này ngốc hàng động tác nhanh hơn đầu óc, đã như mũi tên rời cùng mánh liền xông ra ngoài. Lũ ma tặc thấy thế, lập tức thắt chặt vòng đây, đao quang lấp lóe, đằng đằng sát khí. Tiêu Sắc cùng Vô Tâm vô cùng có ăn ý lẫn nhau, đồng thời hướng rút lui mấy bước, tìm khoảng cách an toàn, dù bận bận ung dung sống chết mặc bầy. Chỉ thấy Lôi Vô Kiệt ở đằng kia nhóm hung thần ác sát mã tặc bên trong tránh chuyển xê dịch, quyền cước cùng sử dụng, hổ hổ sinh phong, trong lúc nhất thời, lại cũng chưa lộ dấu hiệu thất bại. Nhưng mà, đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Lũ mã tặc đột nhiên biến trận, trong tay cùng nhau ném ra ngoài thòng lọng, theo bốn phương tám hướng chụp vào Lôi Vô Kiệt. Lôi Vô Kiệt phản ứng cực nhanh, xoay người bay lên không muốn tránh, nhưng đối phương người đông thế mạnh, dây thừng xen lẫn thành mạng, hắn một cái sơ sẩy, liền bị số sợi dây thừng đồng thời cuốn lấy tay chân, phù phù một tiếng, rắn rắn chắc chắc ném xuống đất, dãy rủa không được. Coi thủ pháp, ý tại bắt sống, mà không phải lấy mệnh. Vô Tâm híp mắt, tỉnh táo phân tích. Tiêu Sắc nhíu mày, vậy ngươi muốn như nào? Hắn vừa dứt lời, bị trói thành bánh trưng giống như Lôi Vô Kiệt đã gấp đến độ hô to lên tiếng, "Tiêu Sắc, Vô Tâm, đừng quản ta." Các ngươi nhanh kia chạy chữ còn tại trong cổ họng đảo quanh, một màn kế tiếp lại làm cho hắn trong nháy mắt trợn tròn, chỉ thấy Tiêu Sắc cùng Vô Tâm dường như tâm hữu linh tê, tại hắn lên tiếng cùng một sát na, đã đồng thời thi triển tuyệt đỉnh khinh công, thân hình hóa thành hai đạo mơ hồ tàn ảnh, lấy thế sét đánh không kịp bưng hai, siêu một chút chui vào đạo bên cạnh rừng cây rậm rạp, trong chớp mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lôi Vô Kiệt, hắn còn lại lời nói hoàn toàn kẹt tại cổ họng, trợn tròn trong mắt, khó có thể tin nhìn qua hai người biến mất phương hướng, trong đầu chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu tại ông tác hưởng. Không phải, ta liền khách khí một chút, các ngươi đến thật a. Ha ha ha, Lôi Vô Kiệt tiểu tử ngốc này rốt cục bị dạy dỗ. Lôi Nhị, ngươi cười lớn tiếng như vậy. Nhược Phong, cái này Tiêu Sắc không hề giống ngươi. Chùi tiền trong mắt. Chương 28, 12 tuổi nhất thống thiên hạ, 1, chương 28, 12 tuổi nhất thống thiên hạ, 1, Thiếu Bạch thời không Lôi Mộng Sát nhìn màn trời bên trên Lôi Vô Kiệt bị đám kia bách quỷ dạ hành mã tặc dùng dây thường trói rắn rắn chắc chắc, như cái bánh trưng dường như sâu giữa không trung lắc lư, không những không đội, ngược lại mừng rỡ khoa tay múa chân, đập chân cười to. Bách Lý Đông Quân nhìn không được, lấy củi trọ thọc hắn, Lôi Nhị, kia tốt xấu cũng coi như ngươi Lôi môn tử đệ, ngươi như vậy cười trên nỗi đau của người khác, thích hợp sao?
Sao không phù hợp?
Lôi Mộng Sát quát miệng, lẽ thẳng khí hùng, ngươi không nhìn thấy những này mã phỉ rõ ràng chỉ muốn bắt người, không có ý định hạ tử thủ. Nhiều tiểu tử ngốc này ăn chút đau khổ thế nào? Ngươi suy nghĩ một chút, năm đó ta xông xáo giang hồ, một không có thể sách Lôi môn danh hào, hai không thể dùng giữ nhà hòa khí, gọi là một cái bị quất. Dựa vào cái gì tiểu tử này liền có thể đần độn, nên ngang chạy khắp nơi? Cái này không công bằng. Bên cạnh tiểu Lý Hàn Y liền nghe thấy lời này, lập tức níu lại phụ thân tay áo, ngại thanh ngại khí hỏi, cha, ngươi năm đó lưu lạc giang hồ rốt cuộc là tình hình gì nha? Ngươi không phải nói, ngươi là bởi vì cấp phú thế bẩn, hành hiệp trượng nghĩa, mẫu thân mười đúng ngươi vừa gặp đã cảm biến sao? Một mực yên tĩnh dự tính Lý Tâm Nguyệt nghe vậy, mắt gió như lao, thẳng tắp quét về phía Lôi Mộng Sát. Lôi Mộng Sát bị cái nhìn này chừng đến bắp chân như nhũ ra, kém chút tại chỗ liền cho quỷ. Cũng may Lý Tâm Nguyệt cũng không truy đến cùng, chỉ là túi người ôm lấy nữ nhi, ôn nhu nói, Hàn Y Lệ, cha cùng nương đúng là lưỡng tình tương duyệt, tương lai ngươi tìm phu quân, cũng nhất định phải tìm lẫn nhau chân tâm yêu thích. Chỉ là nàng ý bị thâm trường lườm trượng phu một cái, không được giống cha ngươi như vậy, đầu óc thường xuyên không lớn linh quang. Tiểu Lý Hàn Y chăm chú gật đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy trịnh trọng, mẫu thân yên tâm, tương lai của ta nhất định tìm so cha thông minh gấp trăm lần. Lôi Mộng Sát ở một bên ủy khuất lầm bầm, đâu có thể nào, trên đời này đâu còn có so ta càng thông minh càng tuấn lãng nam nhân. Nhưng mà trong lòng của hắn lại hung tợn nghĩ lấy, thử cái nào không có mắt tiểu tử thối dám đến bắt cóc ta khuê nữ, nhìn ta không đem hắn tháo thành tăng khối ném cho chó ăn. Ý niệm này vừa hiện lên, một cái mềm mại lại mang theo sát khí ngọc thủ liền tinh chuẩn nắm chặt lỗ tai của hắn. Lý Tâm Nguyệt giống như cười mà không phải cười, thanh âm êm dịu lại nguy hiểm, ngươi vừa rồi tại nói thầm trong lòng cái gì đâu? Có phải hay không quên, năm đó ngươi đem ta theo trong nhà ngoặt lúc đi ra, cha ta cũng không đem ngươi thế nào. Ta sai rồi, ta sai rồi. Nương tử tha mạng. Lôi Mộng Sát trong nháy mắt nhận sợ, nhai răng trợn mắt xin tha, ta nói là tương lai nhất định phải rượu ngon thức ăn ngon, nở mày nở mặt chiêu đãi chúng ta dễ hiền. Đám người gặp hắn bộ dáng này, lập tức cười vang. Lúc này sắc trời dần tối, Lý Trường Sinh thân hình thoát một cái, như gió mát tuấn di đến Tiêu Nhược Phong bên cạnh thân, hạ giọng nói, "Nhược Phong Đồ Nhi, ngươi nhìn ngày này màn lâm thế, cơ duyên khó được, vi sư lại tân thu đệ tử, đại gia tề tụ một đường, như thế ngày tốt cảnh đẹp, phải chăng nên?" Tiêu Nhược Phong nghe Huyền Ca mà biết nhà ý, cười khẽ tiếp lời, "Sư phụ nói là, tình cảnh này, sắp thực nên chuẩn bị bên trên một bàn món ngon, ấm hơn mấy bình rượu ngon, đại gia cộng ẩm, phương không phụ cái này rầm rộ."
"Đúng đúng đúng."
Vẫn là Ngoan Đồ Nhi hiểu vi sư. Lý Trường Sinh lập tức mặt mày hớn hở, vỗ tay xưng thiện. Lôi Mộng Sát cũng tiến đến Tiêu Nhược Phong bên người, dùng sức vỗ bờ vai của hắn, "Nhược Phong, ngươi nhìn một cái màn trời bên trên cái kia tiêu sát, cùng ngươi nào có nửa phần giống nhau. Cái kia móc sức lực, ăn cơm tính tiền, mua ngựa tính tiền, liền hai con ngựa đều không nỡ đặt mua, nào giống ngươi như vậy hào sảng đại khí, trọng nghĩa khinh tài." Tiêu Nhược Phong cười lắc đầu, phân phó Tả Hữu đi chuẩn bị thịt rượu, ánh mắt lại vẫn mang theo một tia lo âu nhìn về phía màn trời, thịt rượu sau đó liền tới, đại gia vừa nhìn vừa uống. Chỉ là không biết, Lôi Vô Kiệt đứa bé kia bị bắt về sau, sẽ hay không thật gặp nguy hiểm. Lôi Mộng Sát nghe vậy, cũng thu liễm trò đùa vẻ mặt, lông mày cao lại nhìn qua màn trời, nhìn kia mã tặc tư thế. Hẳn là, không ra được đại sự a. Ánh mắt của mọi người, lần nữa tập trung tại tỏa ra ánh sáng lung linh màn trời phía trên, hình tượng lưu chuyển, Lôi Vô Kiệt tại một gian âm u ẩm ướt thạch trong lao ung dung tỉnh lại. Hắn xoa vẫn như cũ ngất đi đầu, miệng bên trong bất mãn lẩm bẩm, vô tâm cùng tiêu sát hai người này. Chạy là thật nhanh à, cái bóng cũng bị mất đột nhiên, hắn dùng sức hít mũi một cái, ảm đạm ánh mắt trong nháy mắt phát sáng lên, à. Không đúng. Là mùi rượu. Hắn một cái lăn lông lốc leo đến nhà tù hàng rào bên cạnh, hướng về phía sắt vách hạ giọng hô, "Sắt vách huynh đài, có ai không? Ngươi thế nào còn có rượu uống a?" Sắt vách yên lặng một lát, truyền đến một đạo tuổi trẻ, lại lộ ra mấy phần xa cách cùng âm lanh thanh âm, "Nên có, tự nhiên sẽ có." Ngay sau đó, một cái khớp xương rõ ràng tay theo hàng rào khe hở ở giữa rối tới, trong tay còn mang theo một cái thô ráp bầu rượu. Chủ nhân của thanh âm kia ung dung nói, "Cùng là chân trời lưu là người, xin ngươi một chén." "Nhiều tạ huynh đài." Lôi Vô Kiệt lập tức mặt mày hớn hở, không khách khí chút nào tiếp nhận bầu rượu, ngửa đầu liền rót một miệng lớn. Hắn chép miệng một cái, bình luận nói, rượu là không sai, chính là không đủ mạnh. So với chúng ta kia lão hỏng bét đốt, có thể kém xa. Hắn lại hiếu kỳ hỏi, huynh đài, ngươi là thế nào bị bọn này mã tặc chụp tới? Sát vách người kia khép cười một tiếng, cũng không trực tiếp trả lời, ngược lại hỏi lại, tiểu huynh đệ ngươi, lại là vì sao gặp rủi ro nơi này? Ai? Đừng nói nữa. Lôi Vô Kiệt vẻ mặt tức giận, giống như là tìm tới thổ lộ hết đối tượng, bị hai cái nhìn xem hình người dáng người, trên thực tế cực kỳ không đáng tin cậy bằng hữu cho hố. Ngay tại Lôi Vô Kiệt vừa dứt tiếng trong nháy mắt, màn trời thị giác đột nhiên nhất chuyển, bóng đêm bao phủ xuống, Tiêu Sắt cùng Vô Tâm như là hai đạo quỷ ảnh, đã lặng yên lén tới nhà giam bên ngoài, mượn bóng ma hiểm hộ, đánh giá tòa này để phòng nghiêm, đèn đuốc điểm điểm mã phỉ doanh trại. Tiêu Sắt tựa ở một cái cỏ khô trồng sau, thấp giọng, giọng nói mang vẻ một chút bất đắc dĩ, chúng ta bây giờ thật là tại trường cung chữ, bách quỷ dạ hành trong hang ổ. Hơi không cẩn thận, đừng nói cứu hắn, hai người chúng ta cũng phải đem mệnh góp đi vào. Hắn liếc qua bên cạnh Quý Định Thần nhàn Vô Tâm, ngươi nhìn một cái này trại bên trong trinh sát tuần hành nhân mã, cao thủ không phải số ít. Chỉ bằng hai chúng ta lại không thông võ nghệ, hòa thượng, ngươi dự định thế nào cứu người? Vô Tâm khỏe môi khẽ nhếch, một bộ không để ý bộ dáng, đi một bước nhìn một bước thôi, chuyển tới đầu cầu tự nhiên thẳng. Việc cấp bách là trước mời một vị đến, hỏi một chút Lôi huynh đệ bị giam ở nơi nào. Hắn lời còn chưa dứt, trùng hợp hai cái uống đến say khướt lâu La Câu Kiên đáp đối theo bên cạnh trong lều vải lung lay đi ra. Vô Tâm ánh mắt run lên, thân hình như quỷ mị giống như đột nhiên lóe ra, trong nháy mắt liền chế trụ một người trong đó cổ họng, đem nó gắt gao theo ở trong bóng tối. Nói, hôm nay bị bắt tới, cái kia mặc đồ đỏ phục tiểu tử giam ở nơi nào? Vô Tâm lạnh nhạt nói. Kia lâu La dọa đến hồn phi phách tán, run run ngón tay hướng trại trung ương tòa kia lấy cự thạch lũy thế nhà tù. Ép hỏi ra địa điểm sau, Tiêu Sắt nhưng lại chưa bông lòng, hắn bỗng nhiên nhàn nhạt mở miệng, thanh âm tại yên tĩnh đêm ở bên trong rõ ràng, ngươi coi là thật chỉ là tại Hàn Thủy tự lớn lên bình thường tam nhân. Chương 28, 12 tuổi nhất thống thiên hạ, 2, chương 28, 12 tuổi nhất thống thiên hạ, 2, không phải Hàn Thủy tự, còn có thể ra sao chỗ? Vô Tâm buông tay ra, tùy ý kia lâu La sủi lơ trên mặt đất, ngữ khí bình tĩnh không lay động. Thân người vác La Sát đường bí học sẽ dẫn tới người giang hồ ngấp nghé không giả, nhưng phần này lượng còn không đến mức nhường Vô Song Thành kia nhóm thế lực làm to chuyện, càng không nói đến Thiên Ngoại Thiên cùng Đế Quốc. Hắn dừng một chút, thanh âm trầm thấp mấy phần, dường như nhuộm dần bóng đêm ý lạnh. 12 năm trước, Thiên Ngoại Thiên chiến bại, cùng Trung Nguyên các phương lập xuống Khóa Sơn Hà chi ước. Ước định 12 năm trong vòng, trong lúc đó Thiên Ngoại Thiên người không được đặt chân Bắc Ly nửa bước. Ta nhớ được, năm đó dường như còn có một cái tuổi gần 5 tuổi hải tử bị lưu tại Bắc Ly xem như hạt nhân cho nên. Tiêu Sắt truy vấn, không chịu buông tha trên mặt hắn bất kỳ một tia nhỏ xíu biểu lộ. Cho nên, chuyện có lẽ cũng không có các ngươi có nghĩ phức tạp như vậy. Vô Tâm quay đầu trở lại, trên mặt một lần nữa hiện ra kia xóa quen có, mang theo vài phần nụ cười tà khí, chỉ là đáy mắt chỗ sâu, dường như cất giấu một tia khó mà bắt giữ thật ở. Các ngươi luôn cảm thấy trên người của ta cất giấu cái gì bí mật kinh điển, có lẽ ta là cái gì khó lường đại nhân vật. Nhưng kỳ thật hắn nhẹ nhàng lắc đầu, ta bất quá là Hàn Thủy tự bên trong, một cái không thế nào thủ quy củ, thỉnh thoảng sẽ gây lão hòa thượng sinh khí tiểu đệ tử mà thôi. Tiêu Sắt trầm mặc nhìn hắn một lát, cuối cùng là rời đi ánh mắt, thấp giọng nói, thật có lỗi, là ta đường đột. Nhà tù bên trong, Lôi Vô Kiệt còn tại phòng giam bên trong đối với vách tường niệm niệm lại nhải, dường như sát vách người kia có thể cách tảng đá trông thấy nét mặt của hắn, nếu không phải Tiêu Sắt cùng Vô Tâm kia hai tên giá hỏa trượt đến còn nhanh hơn thỏ, ta Lôi Vô Kiệt có thể rơi vào tình cảnh như thế này. Lần sau gặp mặt, không phải để bọn hắn biết sự lợi hại của ta. Sát vách truyền đến một tiếng trầm thấp cười lạnh, ngươi bây giờ tự thân khó đảm bảo, còn vọng tưởng tìm bọn họ báo thù, chỉ sợ là không có cơ hội kia. Ai nói? Lôi Vô Kiệt cứng cổ, không phục nói, bọn hắn lúc ấy chạy là chạy, có thể gọi là sự cấp toàn quyền, là sách lược, ngươi biết hay không? A, kia nam tử thanh âm bên trong lộ ra không che giấu chút nào giọng niệm ai, ngươi liền như vậy chắc chắn? Ta bằng cảm giác, ngược lại bọn hắn không phải loại kia bước xuống bằng hữu mặc kệ người. Lôi Vô Kiệt gãi đầu một cái, nói đến có chút mờ, lập tức vừa tìm được càng kiên cố lý do, lại nói, Vô Tâm thật là Vong Ưu đại sư đệ tử, có thể trơ mắt nhìn ta gặp rủi ro, coi như hắn thật không đến, Tiêu Sắt cũng khẳng định sẽ đến, ta còn thiếu hắn 500 lạng bạc dòng đâu, hắn như vậy keo kiệt, có thể từ bỏ. Nam tử nghe vậy, phát ra một tiếng ý vị không rõ cười nhẹ, ngươi luôn mồm nói tin hắn, vậy ngươi có biết, kia Vô Tâm đến tột cùng là người phương nào? Không phải liền là võ công cao điểm, dễ coi một chút hòa thượng đi. Lôi Vô Kiệt lơ đễnh, lập tức đổi chủ đề, ai, đừng nói ta, ngươi đây, bằng hữu của ngươi có thể hay không tới cứu ngươi? Bằng hữu? Nam tử thanh âm bỗng nhiên hạ nhiệt độ, như là tôi bằng, ta không cần loại đồ vật này. A. Lôi Vô Kiệt ngây ngẩn cả người, kia một mình ngươi chạy cái này hoang sơn dã lĩnh tới làm gì? Ngắn ngủi trầm mặc sau, sát vách truyền đến bình tĩnh lại Thạch Phá Thiên Kinh ba chữ, làm hoàng đế. Lôi Vô Kiệt phốc phốc một tiếng bật cười, huynh này, ngươi tiểu lượng này không được a, mây chén vào trong bụng liền bắt đầu nói mê sảng. Ngươi nếu có thể làm hoàng đế, ta Lôi Vô Kiệt ngày mai sẽ là kiếm tiên. Hắn đếm trên đầu ngón tay của trách, ngươi có biết hay không bây giờ Thiên Khải Thành ngồi vị kia, nghe chúng ta môn chủ nói, 7 tuổi đăng cơ, 9 tuổi tự mình chấp chính, huyết tẩy triều đình chỉnh đốn cả khôn. 12 tuổi liền phát binh san bằng Nam Quyết, nhất thống thiên hạ. Đó là nhân vật nào? Sát vách nam tử lại theo hắn, ngữ khí bình thản lại mang theo một tia khó nói lên lời ngạo nghễ, nguyên nhân chính là như thế. Ta nếu vì đế, nhất định có thể so với hắn làm được tốt hơn. Được, ngươi lợi hại. Lôi Vô Kiệt chỉ coi hắn là lời say, qua loa khoát qua tay, ngươi yên tâm, chờ bằng hữu của ta tới cứu ta, nhất định đem ngươi cũng mang hộ bên trên. Đúng lúc này, nhà tù ngoại chuyện đến tiếng bước chân dồn dập. Hai tên thân mang đấu đồng màu đen, mặt che khăn đen người kính sông, không nói một lời, một trái một phải mang đi sát vách nam tử kia. Uy, các ngươi chơi cái gì? Vung hắn ra. Lôi Vô Kiệt đào lấy cửa nhà lao song sắt lo lắng hô to. Trong điện quang hỏa thạch, hắn thoáng nhìn nam tử kia bên mặt, dị thường tuấn tú, lại bao phủ một tầng hung đi không được hung ác nham hiểm, nhất là cặp mắt kia, sắc bén như chỉ mừng, băng lãnh tấu xương. Cùng lúc đó, Tiêu Sắt cùng Vô Tâm mới từ một cái lâu la trong miệng ép hỏi ra tình báo. Trại chủ hôm nay tự mình đón một vị quý khách. Đều tôn xưng hắn là công tử kia lâu la dọa đến nói năng lộn xộn. Đạt được mong muốn tin tức sau, Vô Tâm đưa tay đem người kích choáng. Tiêu Sắt nhìn về phía hắn, cái này trại bên trong cao thủ vây quanh, ngươi dự định như thế nào cứu người? Vô Tâm khỏe môi nhếch câu, cũng không trả lời, đầu ngón tay hơi gãy, mấy hòn đá pha không mà đi, tinh chuẩn đem nơi xa nhà tù bên ngoài mấy tên thủ vệ đánh ngất xỉu. Thân hình hắn lóe lên, đã đẩy ra cửa nhà lao, trông thấy Lôi Vô Kiệt bên cạnh chung rượu, không từ thú, Lôi huynh đệ cũng là thật hăng hái, thân hãm nhà tù, vẫn không quên uống rượu mấy chén. Tiêu Sắt lại không có đùa giỡn tâm tư, hắn đi đến sát vách dấu nhà tù, ánh mắt đảo qua bàn, cầm lấy cái kia vỏ rượu không xích lại gần chóp mũi vừa nghe, lông mày trong nháy mắt khóa chặt, Thiên Khải Thành điêu lâu tiểu trúc thu lộ bạch. Cái loại này rượu ngon, sao sẽ xuất hiện tại biên thủy chi địa mã tắc xảo huyện? Quản nó từ đâu mà đến? Vô Tâm một thanh kéo qua còn tại choáng váng Lôi Vô Kiệt, nơi đây không thích hợp ở lâu, rời đi trước lại nói. Chờ một chút, Tiêu Sắt lại ngăn lại hắn, mắt sáng như đuốc, bắn thẳng đến Vô Tâm, người ban ngày rõ ràng có thể ra tay, lại cố ý bỏ mặc hắn bị bắt, ban đêm lại đi hiểm cứu người. Hòa thượng, ngươi quấn lớn như thế vòng tròn, đến tột cùng ý muốn như thế nào? Vô Tâm đón ánh mắt của hắn, cười không nói. Một khắc về sau, toàn bộ mã tặc lớn trại bỗng nhiên lâm vào hỗn loạn. Vài chỗ đồng thời giấy lên khói lửa, tiếng nổ liên tiếp vang lên. Đi! Ba người thừa dịp xông loạn ra nhà tù khu vực, cấp tốc tranh đoạt ba con quái mã, hướng phía trại bên ngoài mau chóng đuổi theo. Chạy trốn bên trong, Lôi Vô Kiệt nhịn không được quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy vừa rồi bị mang đi cái kia công tử giờ phút này đang bình yên đứng ở Bách Quỷ Dạ hành thủ lĩnh nhóm ở giữa, bị một đám cao thủ tầng tầng hộ vệ lấy, hiển nhiên cùng bọn hắn là người một đường. Mà vị kia công tử ánh mắt cũng vừa lúc đảo qua bên này, làm hắn ánh mắt bắt được Tiêu Sắt bên mặt lúc, toàn thân chấn động mạnh một cái, trong mắt tràn đầy cực hạn chấn kinh cùng khó có thể tin, bật thốt lên thấp giọng hô, "Là hắn? Hắn làm sao lại ở chỗ này?" Cơ hồ tại cùng thời khắc đó, Tiêu Sắt nghiêng người nhìn lại, cũng tại hỗn loạn ánh lửa cùng đám người bên trong, thấy rõ tấm kia tuấn tú mà âm lãnh mặt. Trong chốc lát, Tiêu Sắt con ngươi bỗng nhiên co bảo, trong lòng rung mạnh, một cái ý niệm trong đầu dường như sấm sét nổ vang, hắn tại sao lại ở chỗ này? Lôi Vô Kiệt tốt dạng nghĩa khí a. Tiêu Sắt cùng người này nhận biết, 9 tuổi tự mình chấp chính, 12 tuổi nhất thống thiên hạ. Cái này đế quốc chủ nhân, cư nhiên như thế tuổi trẻ. Hẳn là Tiêu Sắt cùng người này đều là ý đồ mưu phản. Thu Lộ Bạch, điêu lâu tiểu trúc còn tại. Chương 29, Tiêu Sắt thứ một thân phận. Chương 29, Tiêu Sắt thứ một thân phận. Ám Hà chuyện thời không. Tô Mộ Vũ một đoàn người ngắm nhìn màn trời, quanh mình không khí dường như ngưng kết, mỗi người sắc mặt đều lộ ra một tia không dễ dàng phát giác nghiêm trọng. Tô Trường Hà chợt chật lưỡi, dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, trong giọng nói hỗn tạp sợ hãi thán phục cùng kiên kỵ, 7 tuổi đăng cơ, 9 tuổi tự mình chấp chính, 12 tuổi liền phát binh bình định Nam Quyết, nhất thống thiên hạ. ngoan ngoãn, tương lai tọa trấn thiên khải vị kia, đúng là như thế bất thế gia hùng chủ. Tô Mộ Vũ ánh mắt tĩnh mịch, chậm rãi phân tích nói, căn cứ Tiêu Sắt lời nói, thiên ngoại thiên chiến bại, cách nay bất quá 12 năm. Mà tại chúng ta giờ phút này thời gian tuyến bên trên, ma giáo Đông Trinh thất bại, mới trôi qua 2 năm. Ý vị này ánh mắt của hắn đảo qua đám người, tương lai trong vòng 3-4 năm, bây giờ trên Long ỷ vị kia bệ hạ chỉ sợ sắp băng trôi qua, mà vị kia tuổi nhỏ hùng chủ liền muốn đăng lâm đại bảo. Đám người nghe vậy, vẻ mặt khác nhau, đều theo trong mắt đối phương thấy được kinh đào hải lãng. Tô Sương Hà tiếp lời đầu, thanh âm trầm thấp, ta đã khiến Thiên Khải thành bên trong ám tử truyền đến mật báo. Trong thành xác thực có một vị Vinh An Vương, tên là Tiêu Sở Hà, thiên tư chắc tuyệt, nghe nói là từ Lang Gia Vương Tiêu Nhược Phong tự mình dạy bảo. Hắn dừng một chút, ngữ khí mang theo một tia không dễ dàng phát giác xem kỹ, truyền văn kẻ này năm gần 7 tuổi, liền đã bước vào kim cương phàm cảnh. Hắn liếc qua màn trời bên trên Tiêu Sắt thân ảnh, ý vị không rõ hừ một tiếng, phần này tư chất cũng là tính xứng đáng màn trời phía trên khen ngợi. Lập tức, hắn lời nói xoay chuyển, nhìn về phía bên cạnh Tô Mộ Vũ, trong giọng nói mang theo vài phần thuộc về ám Hà đỉnh tiêm sát thủ ngạo nghễ, đương nhiên, như cùng chúng ta so sánh, vẫn là kém không ít. Người ta hiện tại 20 mấy tuổi, đã đặt chân tiêu giao thiên cảnh. Hắn Tiêu Sở Hà, còn kém xa lắm. Thiếu Bạch thời không học đường bên trong, đám người bị màn trời liên tiếp ném ra tin tức nện đến nửa ngày im lặng, tiêu hóa lấy cái kia quá rung động tương lai tranh cảnh. Một lát sau, mọi ánh mắt không hẹn mà cùng tập trung tại Tiêu Nhược Phong trên thân. Nhược Phong lôi mộng sát mở miệng cười, 7 tuổi đăng cơ, 9 tuổi tự mình chấp chính, 12 tuổi nhất thống sơn hà. Các ngươi tiêu ra đây là muốn ra một vị thiên cổ hiếm thấy hùng chủ a? Hẳn là huyết mạch của ngươi. Tiêu Nhược Phong lắc đầu liên tục, vẻ mặt thản nhiên bên trong mang theo một chút bất đắc dĩ, ta đối chí tôn kia chi vị chưa từng lòng mơ ước, tương lai Bắc Ly chi chủ, tự nhiên không thể nào là ta dòng dõi. Lôi mộng sát sờ lên cằm, con mắt quay tít một vòng, đột nhiên vô đùi, có thể ngày đó màn bên trên Tiêu Sát, rõ ràng cùng Bách Quỷ Dạ Hành bên trong cái kia khẩu xuất cùng ngôn muốn làm hoàng đế công tử quen biết. Các ngươi nói, Tiêu Sát có thể hay không thật sự là lưu lạc bên ngoài hoàng tử? Hai người bọn họ cũng không phải là muốn. Nhiều chiều xoán bị a. Bách Lý Đông Quân nghe vậy, cười băng nói, Lôi nhị, lời này của ngươi coi như thiếu suy tính. Màn trời bên trong tân hoàng đã là như thế hùng tài đại lược quân chủ, như kia công tử thật sự là hoàng tộc tử đệ, hoàng đế há sẽ bỏ mặc hắn bên ngoài tổ kiến thế lực, gây sóng gió. Theo ta thấy a, hai người bọn họ chỉ sợ đều cùng hoàng tộc không quan hệ. Một mực yên lặng theo dõi kỳ biến Liễu Nguyệt công tử lúc này lại nhẹ nhàng lắc đầu, thanh âm thanh linh như ngọc, lại mang theo nhìn thấu tình đời lạnh nhạt, bởi vì cái gọi là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng. Ta đã thấy thiên gia quý tộc, phần lớn mắt cao hơn đầu, tự cao tự đại. Vị này đột nhiên xuất hiện thiếu niên lang, chỉ có dạ tâm, có lẽ bất quá là tự cho là thông minh, nhất cử nhất động của hắn sớm đã thành người khác trong cục một quân cờ mà không biết. Đám người nghe vậy, đều như có điều suy nghĩ gật đầu. Đang lúc tiếng nghị luận tái khởi thời điểm, học đường ngoài cửa, một gã thân mang nội thị quan phục bóng người lặng yên xuất hiện, thanh âm không cao, lại rõ ràng chuyển khắp mỗi một góc, vậy hạ có chỉ, Triệu Lang gia Vương Tiêu Nhược Phong, lập tức vào cung yết kiến. Tiêu Nhược Phong trong lòng run lên, trên mặt lại không lộ mảy may. Hắn phong dong đứng dậy, hướng ngồi ngay ngắn bên trên Lý Trường Sinh cung kính hành lễ một cái, lập tức quay người, theo trong lúc này hầu trầm ổn rời đi. Lý Trường Sinh nhìn chăm chú đệ tử biến mất ở ngoài cửa bóng lưng, vuốt râu than nhẹ, trong thanh âm mang theo một tia như có như không sầu lo, ngày này màn bỗng nhiên giáng lâm, đem tương lai chi cảnh tỏ rõ thiên hạ. Từ nay về sau, cái này giang hồ, cái này miếu đường, sợ là không ngày yên ổn nữa. Thật không biết nó tiếp đi xuống sẽ còn công bố ra như thế nào thạch phá thiên kinh tin tức, quả nó còn có cái gì bí mật. Lôi Mộng Sát không để ý bố đuổi, cười đến không tim không phổi, chỉ cần không chậm trễ ta nhìn Vô Kiệt kia tiểu tử ngốc tiếp tục gặp rắc rối chọc cười tử là được. Màn trời phía trên, Tiêu Sát, Lôi Vô Kiệt cùng Vô Tâm ba người dọc theo một đầu càng phát ra vắng vẻ đường nhỏ tiến lên. Đi ở đằng trước Vô Tâm bỗng nhiên dừng chân lại, ngắm nhìn một phía, lông mày cau lại, kỳ quái. Vũ sư chỗ biên cảnh, tuy không phải trọng trấn, nhưng cũng là cùng Bắc Ly thông thương yếu đạo. Cho dù không phải khách thương tấp nập, cũng tuyệt không đến mức hoang vu đến tận đây. Đúng vậy, A Lôi Vô Kiệt cũng gãi đầu một cái, vẻ mặt hoang mang, chúng ta đi cái này hơn nửa ngày, đừng nói là thương đội, liền đi đường tiểu phu đều không có gặp gỡ. Sẽ không phải là Vu sư bên kia xảy ra điều gì biến cố lớn, phong tỏa con đường đi. Có thể ta trước đó không nghe nói a. Chẳng lẽ lại là quan đạo sửa lại nói? Tiêu Sắt đưa tay không nhẹ không nặng vỗ một cái sau gáy của hắn, ngữ khí mang theo đã từng ghét bỏ, ngốc hàng, quan đạo không phải là đường sông, há có thể nói đổi liền đổi. Động não. Ta cũng không nói nó là sông a. Lôi Vô Kiệt ông đầu, không phục cổ nào, ngươi mới là đồ đần. Tiêu Sắt lại đối Vô Tâm nói, được rồi, đừng ngược trống, đây rõ ràng chính là lạc đường. Hòa thượng, ngươi đừng nói cho ta ngươi cũng không biết đường. Vô Tâm bất đắc dĩ mở ra tay, thần sắc cũng là thản nhiên, tiểu tăng đi trước xác thực từng tìm đọc đồ chí, nơi đây phương viên trăm dặm, chỉ có Vu sư quan đạo một đầu đường cái. Theo đường mà đi, lẽ ra không nên có lầm cái này cũng có thể để quan đạo. Tiêu Sắt cắt ngang hắn, dùng mũi chân điểm một cái dưới chân đầu này miễn cưỡng phân biệt, cỏ dại rậm rạp đứng đất, đây rõ ràng là năm này tháng nọ cả người lẫn vật giẫm đạp đi ra giáp kính, dư đồ phía trên căn bản sẽ không đánh dấu. Đây chính là người mang tốt đường. Ra mắt chi không tham gia niết bàn đường bên trong tiền người, khó ứ chữ chặt vậy. Vô Tâm ý đồ trích dẫn kinh điển, cứu danh dự. Bất ở chỗ này khoe chữ. Tiêu Sắt không khách khí chút nào gật trần, phàm phu mất gặp con đường mà làm điều sàng bậy chi, thì làm mê. Đây là cơ bản nhất đạo lý. Hai người tranh chấp không dưới lúc, Lôi Vô Kiệt đã tung người một cái, linh xảo trèo lên bên đường một gốc cây cao, lấy tay che nắng roi mắt trông về phía xa. Một lát sau, Hắn hưng phấn hướng phía dưới hô, đừng cãi nhau. Phía trước có phòng ở, giống như là khách sạn. Ba người mừng rỡ, bước nhanh hướng về phía trước. Quả nhiên, một tòa lẻ loi trơ trọi khách sạn đứng sừng sững ở trong cỏ hoang, môn đình rách nát, sơn sắc bong ra từng mảng, nhìn qua đã bỏ phế hồi lâu. Đẩy ra kẹt kẹt rung động cửa gỗ, một cỗ mốc meo khí tức đập vào mặt. Trong khách sạn chu vong được kết, cho bụi dày tích, cái bàn ngã trái ngã phải. Tiêu Sắt tùy ý chọn một chương còn tính hoàn chỉnh cái bàn, phủi nhẹ bụi bặm ngồi xuống, ngón tay vô ý thức tại thô ráp trên mặt bàn sẽ qua. Khi hắn dịch chuyển khỏi một cái phủ kín cho bụi cũ nát chén trà lúc, động tác đột nhiên dừng lại, lấy chén che lấp chỗ bàn trên bảng, thình lình khắc lấy một cái cực kỳ mơ hồ, lại làm cho trong lòng hắn rung mạnh tiêu ký. Đây là, hắn con ngươi bỗng nhiên co vào, đầu ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn cái kia đạo vết khắc, thấp giọng lẩm bẩm lời nói, trong thanh âm mang theo khó có thể tin chấn động. Sư phụ, Vô Tâm tại trong khách sạn bên ngoài tra xét rõ ràng một vòng, về tới nói, nơi đây xác thực hoang phế đã lâu, hiểu vô nhân tích. Bất quá sắc trời đã tối, đường ban đêm khó đi, không bằng ngay tại này tạm nghỉ một đêm, ngày mai lại tìm ra đường. Là đêm, ánh trăng xuyên thấu qua cũ nát song cửa sổ, sái nhập mở tối khách sạn đại đường. Vô Tâm khoanh chân ngồi ở trung ương, hô hấp kéo dài, đã nhập định. Lôi Vô Kiệt tâm lớn, sớm đã tìm đầu ghế dài nằm sấp, ngủ được bất tỉnh nhân sự. Chỉ có Tiêu Sát, một tay chi di, nhìn như nhắm mắt dưỡng thần, nhưng này nửa liễm đôi mắt bên trong lại chút nào không buồn ngủ, thon dài đầu ngón tay tại trong tay áo nhỏ không thể thấy kinh động, ẩn có lưu quang tắt đèn chuyển cảnh. Nửa ngày, hắn lặng yên mở mắt, ánh mắt đảo qua ngủ say Lôi Vô Kiệt, lại liếc qua giường như cùng hắc ám hòa làm một thể Vô Tâm, thân hình cực chậm, cực nhẹ đứng lên, như là trong đêm tối con báo, lặng yên không một tiếng động xê dịch về cổng. Ngay tại ngón tay của hắn sắp chạm đến then cửa sát na, Tiêu Sát động tác chỉ trệ, chậm rãi trở lại. Liền biết, ngươi tất nhiên không ngủ. Chỉ thấy Vô Tâm chẳng biết lúc nào đã mở hai mắt ra, đang lặng lặng mà nhìn xem hắn, trong mắt một mảnh thanh minh, nào có nửa phần nhập định thái độ. Ba ngày cái kia ký hiệu Vô Tâm đi thẳng vào vấn đề, mắt sáng như lúc, mắt hiểu sinh, ngươi là đệ tử của hắn. Tiêu Sát trầm mặc một lát, nghiêng mặt qua, tránh đi cái kia quá sắc bén ánh mắt, lựa khí bình thản không gợn sóng. Xem như thế đi, khó trách ngươi biết được rất nhiều giang hồ bí mật, tầm mắt kiến thức viễn siêu bình thường thương nhân. Vô Tâm giật mình, ngữ khí mang theo một tia hồi ức, nhà chúng ta lão hòa thượng từng đề cập, Bách Hiểu Sinh tọa hạ hoàn toàn chính xác từng có một vị họ Tiêu đệ tử. Quản tốt ngươi mình sự tình. Tiêu Sắt vô ý nói chuyện nhiều, quay người muốn đẩy cửa. Vô Tâm lại lơ đễnh, khẽ cười nói, câu nói này, tiểu tăng còn nguyên hoàn trả. Tiêu lão bản, trước đường đông sáng, nhớ về. Tiêu Sắt thấp giọng lầm bầm một câu, mang theo một chút bị nhìn xuyên không vui. Thật mang thủ. Hắn không còn lưu lại, nhẹ nhàng đẩy ra kia phiến kẹt kẹt rung động cửa gỗ. Gió đêm trong nháy mắt tràn vào, gợi lên hắn áo bào màu xanh, bay phất phới. Dưới ánh trăng, thân ảnh của hắn không chút do dự, cấp tốc dung nhập ngoài cửa vô biên hắc trong bóng tối. Ta tại sao có thể có thúi như vậy cái giám đệ tử? Hắn lại là Bách Hiểu Sinh đệ tử. Quả nhiên, cái này Tiêu Sắt thân phận không tầm thường. Bách Hiểu Đường truyền nhân, tự nhiên không tầm thường. Có thể hắn vì sao không thông võ nghệ a? Chương 30, Long Phượng chi tư, 1, chương 30, Long Phượng chi tư, 1, Thiếu Bạch thời không tiên khải thành Bách Hiểu Đường bên trong Bách Hiểu Sinh, Cơ Nhược Phong nhìn chằm chằm màn trời bên trên Tiêu Sắt cùng Vô Tâm đối thoại, sắc mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trầm xuống. Nhất là nghe tới Vô Tâm câu kia Bách Hiểu Sinh hoàn toàn chính xác có cái họ Tiêu đệ tử lúc, hắn ba một tiếng đem mặt nạ trên mặt lấy xuống, lông mày gắt gao vận thành một cái kết, cơ hồ là cắn răng nói nhỏ, ta Cơ Nhược Phong tương lai sẽ thu một cái chui tại tiền trong mắt thương nhân làm đồ đệ. Đứng hầu một bên mấy vị chấp sự lặng lẽ trao đổi lấy ánh mắt, lẫn nhau trong mắt không những không kinh, ngược lại mơ hồ lộ ra mấy phần khó mà diễn tả bằng lời vui mừng, như tương lai đường chủ chính xác tinh thông tính toán, giỏi về kinh doanh, bọn hắn những thuộc hạ này thời gian, nói không chừng ngược lại có thể càng rộng rãi hơn chút. Xem ra đường chủ trung quy là hiểu thấu đáo tài có thể thông thần, tiền có thể dịch quỷ trí lý, mới tuyển như thế một vị biết cách làm giàu người thừa kế a. Học đường bên trong nhìn xem nhìn. Ta cứ nói đi. Lôi Mộng Sát chỉ vào màn trời, dương dương đắc ý, Tiêu Sắt tiểu tử này, nhất định là Bách Hiểu Sinh thân truyền đệ tử. Không phải hắn sao có thể đối giang hồ bí mật, triều đình động tính thuộc như lòng bàn tay. Liễu Nguyệt công tử ngón tay dài nhọn khẽ bước cằm, bên môi ngậm lấy một tia hiểu rõ ý cười, vào ban ngày thấy kia Cơ Nhược Phong, còn đối Tiêu Sắt đủ tiểu khinh thường, thế thốt không thừa nhận. Không nghĩ tới a không nghĩ tới, đúng là làm sư phụ trước bị nhà mình đồ đệ bày một đạo. Bất quá hắn lời nói xoay chuyển, trong mắt hiện lên cơ trí quá mang, nghe Vô Tâm giọng nói kia, Tiêu Sắt thân phận chỉ sợ không chỉ như thế. Hắn cố ý điểm ra họ Tiêu đệ tử cái này một cái tiêu chữ. Thật là Bắc Ly quốc tính, thâm ý trong đó, ý vị sâu xa. Bách Lý Đông Quân ôm bầu rượu, tràn đầy phấn khởi nói tiếp, quan tâm đến nó làm gì còn có cái gì thân phận, kế tiếp ngày này mãn tất nhiên muốn công bố. Tiêu Sắt cái này hơn nửa đêm vụng trộm trốn đi, 89/10 là muốn đi thấy Cơ Nhược Phong. Sư đồ một hồi, còn sợ bộ không ra hắn nội tình. Hắn đến cùng phải hay không bị kia nhường triều đình đều kiên kỵ vô cùng Lục hoàng tử Tiêu Sở Hạ, liền nhìn một màn này. Nghe được Bách Lý Đông Quân lời nói, Liễu Nguyệt công tử lại chậm rãi lắc đầu, cũng không phải. Chỉ chúng ta trước mắt biết, tương lai vị kia đế quốc chi chủ, 7 tuổi đăng cơ, 9 tuổi tự mình chấp chính, 12 tuổi liền nhất thống thiên hạ, thủ đoạn, tâm tính, có thể xưng lôi đình bản quân. Dạng này một vị tay cầm càn khôn hùng chủ, như thế nào tùy tiện kiên kỵ một cái đã bị biếm xuất ra thiên khải thành hoàng tử. Ánh mắt của hắn đảo qua đám người, phân tích nói, cho dù Tiêu Sở Hà từng đến tiên đế phá lệ ưu ái, cũng tuyệt không đến mức nhường có được thiên hạ đế vương cảm thấy uy hiếp. Theo ta thiện ý, Tiêu Sở Hà phía sau, tất nhiên dính dấp càng thế lực khổng lồ, hoặc là phức tạp hơn nhân quả, mới khiến cho vị kia hoàng đế bệ hạ, cho dù quyền hành nắm chắc, cũng không thể không trong lòng còn có cố kỵ. Lôi Mộng Sát trợn tròn trong mắt, trái phải nhìn quanh, nghi ngờ nói, chẳng lẽ không phải bởi vì Tiêu Sở Hà nắm trong tay lấy kia Phong Tiên Đế truyền vị mật chiếu sao? Ta nghe nói Bắc Ly Hoàng thất truyền thừa, dùng chính là Long Phượng Kim Trục mật chiếu. Như kia trên quyển trục thật viết Tiêu Sở Hà danh tự, đương nhiệm hoàng đế vị trí, chẳng phải là danh bất chính, ngôn bất thuận. Ngồi ngay ngắn bên trên Lý Trường Sinh chưa mở miệng, một bên Lặng Im Vũ Sinh Ma lại trước thấp cười ra tiếng, ánh mắt chuyển hướng Lý Trường Sinh, ngữ khí mang theo vài phần khó được trêu tức, Lý tiên sinh tọa hạ cao độ, tâm tư lại vẫn như thế. Chất phác. Mọi người đều là khẽ giật mình, ánh mắt tại Lý Trường Sinh cùng Vũ Sinh Ma ở giữa qua lại. Lý Trường Sinh sắc mặt trước hơi hơi nghiêm một chút, lập tức nhưng cũng bật cười, đối với Vũ Sinh Ma bất đắc dĩ nói, ngươi nhà, có chuyện nói thẳng chính là, tội gì mỗi lần đều muốn trước chế nhạo lão phu một câu. Vũ Sinh Ma lúc này mới đem ánh mắt chậm rãi nhìn về phía một mực yên tĩnh lắng nghe Diệp Đình Chi, thanh âm khôi phục trước sau như một lãnh túc, "Đình Chi, ngươi cần ghi nhớ, thế gian này, lòng người dễ biến, hứa hẹn như khói. Phu mẫu, sư trưởng, bằng hữu, thậm chí huyết mạch chí thân, đều có thể ruồng bỏ với ngươi. Duy nhất không sẽ phản bội ngươi, chỉ có ngươi tự thân có lực lượng." Hắn dương mắt, nhìn về phía màn trời, dường như có thể xuyên thấu thời không, nhìn thấy vị kia tương lai thiết huyết đế quân, màn trời bên trên vị kia đế quốc chúa tể, đã trưởng không tứ hải, dưới trướng càng có bách chiến huyền giáp cái loại này hộ lang chi sư. Hắn sẽ sợ sợ ai? Dẫu biết, căn bản lung lay không được làm bằng sắt giang sơn. Trừ phi, tồn tại một cỗ đủ để đánh tan hắn huyền giáp quân, công phá hắn thiên khải thành lực lượng. Nếu không, phổ thiên phía dưới, có người nào chuyện gì, có thể làm hắn chân chính kiên kỵ. Diệp Đình Chi vẻ mặt nghiêm nghị, cung kính chắp tay, sư tôn dạy bảo, Đình Chi khắc trong tâm khảm. Sẽ làm chuyên cần không ngừng, tuyệt không nhường tự thân vận mệnh, nằm trong tay người khác. Vũ Sinh Ma khẽ bước cảm. Lôi Mộng Sát bọn người nghe nói lời ấy, cũng lâm vào trầm tư. Lôi Mộng Sát gãi đầu một cái, nhìn về phía Lý Trường Sinh. Hỏi tất cả mọi người nghi ngờ trong lòng, sư phụ, kia chiếu nói như vậy, tương lai đến tột cùng đến là dạng gì lực lượng, khả năng dung chuyển như thế một vị cường đại hoàng đế đâu? Lý Trường Sinh nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt xa xăm, dường như đã xuyên qua học đường, nhìn phía tương lai chưa thể biết, thiên cơ khó lường, vi sư cũng không cách nào dòm toàn bộ diện mạo. Bất quá hắn ngữ khí hơi ngừng lại, mang theo một loại thấy rõ thế sự bình tĩnh, không cần nóng nổi. Đáp án, chẳng mấy chốc sẽ chính mình hiện lên. Màn trời phía trên, hình tượng lưu chuyển. Tiêu Sắt xuyên qua bóng đêm bao phủ rừng rậm, cuối cùng tại một tòa cô tịch đỉnh nghỉ mát bên ngoài dừng bước lại. Trong đỉnh, Bách Hiểu Sinh cơ nhược phong chính đối một ván răng rợ, hắc bạch tử sen vào nhau, như là chi chít khắp nơi mệnh số. Tiêu Sắt bước tiến lên, không mình hành lễ, dáng vẻ cung kính lại khó nén xa cách, "Sư phụ." Hắn tại Bách Hiểu Sinh đối diện bình yên ngồi xuống, ánh mắt hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía bàn cờ, dường như kia tung hành 19 nói, chính là bọn hắn thân ở giữa thiên hạ đại cục. Bách Hiểu Sinh vê lên một cái hắc tử, cũng không nhìn Tiêu Sắt, trước tiên mở miệng, thanh âm tại yên tĩnh đêm ở bên trong rõ ràng, "Ngươi khăng khăng muốn đi Tuyết Nguyệt Thành?" "Là." Tiêu Sắt trả lời ngắn gọn mà bình tĩnh. Có biết một khi bước vào Tuyết Nguyệt Thành, ý vị như thế nào? Bách Hiểu Sinh đầu ngón tay hắc tử treo tại trên bàn cờ, chậm chạp chưa rơi, ta nghe nói, ngươi lần này đi, chỉ vì thu hồi kia 500 lạng bạc dòng. Là. Tiêu Sắt ngẩng đầu, ánh mắt như không hề bận tâm, nhưng lại sâu không thấy đáy, việc quan hệ bạc chưa từng được nhỏ. Món nợ này, ta nhất định phải tự mình đòi lại. Chương 30, Long Phượng chi tư 2, chương 30, Long Phượng chi tư 2. Bách Hiểu Sinh nghe vậy, phát ra một tiếng ý vị không rõ cười khẽ, hắc tử rốt cục ba một tiếng rơi trên bàn cờ, đập bể đêm yên tĩnh, cái này 500 lượng sát thực giá trị liên thành. Đáng tiếc, sớm đã danh hoa có chủ. Ngươi dự định như thế nào đi lấy? Lại dựa vào cái gì, cho là mình có thể đòi lại? Tiêu Sắt sắc mặt hơi đổi một chút, trong giọng nói lộ ra một tia sắc bén, sư phụ là cảm thấy, Tuyết Nguyệt Thành không trả nổi món nợ này. Vẫn là, ngài không muốn giúp ta đòi lại. Như tại 10 năm trước Bách Hiểu Sinh thanh âm trầm thấp, mang theo hồi ức chuyện cũ xúc động, đừng nói là Tuyết Nguyệt Thành, trong thiên hạ này thế lực, đều sẽ đoạt vì ngươi đòi lại cái này 500 lượng. 8 năm trước, bằng lòng lại có năng lực xuất thủ, cũng còn thừa lại Tuyết Nguyệt Thành chờ giải giác mấy cái đỉnh tiêm giang hồ thế lực. Nhưng hôm nay hắn lời nói dừng lại, bầu không khí bỗng nhiên ngưng túc, câu chữ nặng như thiên quân, từ 4 năm trước lên, liền lại không người dám đụng khoản này bạc. Tiêu Sắt đặt trên gối năm đấm đột nhiên nắm chặt, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà phát ra thanh bạch, thanh âm nhưng như cũ khắc chế, có thể khoản này bạc, không đơn thuần là thiếu ta Tiêu Sắt. Bách Hiểu Sinh rốt cục dương mắt, ánh mắt như chim ưng nhìn thẳng Tiêu Sắt đáy mắt, phản phất muốn xuyên thấu hắn tất cả ngụy trang, cho nên, ngươi không phải tranh không thể. Không tranh được, ngươi sẽ chết. Tiêu Sắt đón ánh mắt của hắn, đáy mắt hình như có hàn tinh nổ tung, bên môi lại làm giấy lên một vệt gần như kiệt ngạo độ cong, chết. Sư phụ, ta chẳng lẽ không phải đã chết qua một lần sao? Liên kiếm tiên thân tự ra tay, đều không thể lấy đi tính mạng của ta. Không cần dò xét. Hắn cắt đứt Bách Hiểu Sinh có thể nói lời nói. Bách Hiểu Sinh trầm mặt một lát, trên bàn cờ sát phạt chi khí dường như nặng hơn mấy phần, ngày ấy phế ngươi võ công, đưa ngươi đánh vào vực sâu người. Trong lòng ngươi, nhưng có nhân tuyển. Là kia tính nóng như lửa nộ kiếm tiên, vẫn là siêu nhiên vật ngoại cô đừng đoán. Tiêu Sắt cắt ngang hắn, trong thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác mọi mệnh cùng quyết tuyệt, có một số việc đã lúc trước quyết định buông xuống, liền không nên lại nhặt lên. Bất quá là 500 lạng bạc dòng Bách Hiểu Sinh thở dài một tiếng, trong giọng nói tràn đầy ý vị phức tạp, cùng tính mệnh so sánh, cái gì nhẹ cái gì nặng, trong lòng ngươi làm thật không có ước lượng. Nếu ngươi khăng khăng như thế, xem ra vi sư là thật muốn không coi trọng ngươi chuyến này. Vậy theo sư phụ góc nhìn Tiêu Sắt truy vấn, ánh mắt khóa chặt đối phương, cái này 500 lượng cuối cùng sẽ rơi vào trong tay ai? Bạch Vương, Xích Vương. Bách Hiểu Sinh chậm rãi lắc đầu, ngữ khí mang theo một tia nhìn thấu kết cục lạnh nhạt, kia 500 lượng đã sớm bị người một mực nắm trong lòng bàn tay. Bọn hắn như thế nào đi tranh? Nói xong, hắn không cần phải nhiều lời nữa, tự trong ngực lấy ra một vật, chính là chuôi này tượng trưng cho truyền thừa cùng lực lượng vô cực ôn, đưa về phía Tiêu Sát. Võ công liền trọng yếu như vậy. Tiêu Sát nhíu mày, cũng không đưa tay đón. Ta chỉ cũng không phải là võ công. Bách Hiểu Sinh đem vô cực côn nhẹ nhẹ đặt ở bàn cờ biên giới, phát ra nhỏ xíu gõ đánh âm thanh, nhìn xem ngươi bây giờ bộ dáng ta thế nào. Hiếu thắng, hổ thẹn người qua, huyền thông minh, lập uy nghiêm, khoe khoang, tắt Bách Hiểu Sinh từng chữ nói ra, như cảnh báo gõ vang, cái này 6 người là người cầm quyền kiêng kỵ lớn nhất, cũng là lấy họa chi đạo. Hắn bấm tay, gõ gõ bàn cờ, đến lượt ngươi là tử. Tiêu Sắc nhìn qua kia gần trong gang tấc vô cực côn, vẫn không có động tác. Bách Hiểu Sinh lại đem côn lại đẩy về phía trước đẩy, ngữ khí không cho cự tuyệt, cầm. Ta võ công đã phế, so như thường nhân, muốn cái này vô cực côn làm gì dùng? Đòi nợ đường, gặp gần khó đi. Bách Hiểu Sinh thanh âm trầm thấp xuống, mang theo một tia khó nói lên lời tang thương cùng lo lắng, giữ lại. Làm cái gậy chống a. Hắn lời nói xoay chuyển, nhấc lên kia đoạn phủ đuổi cung đình bí mật, thanh âm càng thêm nặng nề. Đồ nhi, năm đó ngươi bỗng nhiên mất tích, vi sư cũng người bị thương nặng, lúc đó ai có thể ngờ tới, ngươi phụ hoàng sẽ bỗng nhiên lòng ngự thượng thân. Càng không người có thể nghĩ đến, chí tôn kia chi vị, cuối cùng sẽ rơi vào lúc ấy tại triều chính trên dưới xem ra đều không chút nào thu hút cửu hoàng tử trên thân. Mặc cho người trong thiên hạ trí kế bách xuất, cũng đoán không ra, vị này cửu hoàng tử lại sẽ là như thế một vị hùng tài đại lược bá chủ. Ánh mắt của hắn lần nữa nhìn về phía Tiêu Sát, mang theo tìm tòi nghiên cứu liên quan tới hắn thân thế, ngươi còn nhớ rõ nhiều ít. Tiêu Sát lông mày nhỏ không thể thấy nhíu lên, đưa khí bình thản giống là nói một cái không liên quan đến bản thân chuyện cũ, ta tại thiên khải lúc chưa hề lưu ý qua cái này đệ đệ, chỉ lờ mờ nghe nói mẫu thân hắn nguyên là một vị nào đó nam tức là lấy lòng phụ hoàng mà tiến hiến một gã ca sĩ nữ, thân phận hèn mọn, lúc đầu liền trong cung phi tần danh phận cũng không từng thu hồi được. Nghe nói một lần nào đó cung yến, nàng hiến mua trợ hứng, đúng lúc gặp phụ hoàng đoạn thời gian kia liên tục gặp đả kích, nỗi lòng tích tụ, say rượu, liền sùng hành nàng. Bách Hiểu Sinh lặng lặng nghe, tiếp lời nói, trong thanh âm mang theo một tia thấy rõ tình đời thương xót, như thế xuất thân, tại biến đổi liên tục, mẫu bằng tử quý trong thâm cung, đã định trước không người hỏi thăm, như giống trên băng mỏng. Ngươi vị này khi thời gian mang vạn trượng lục hoàng tử, đương nhiên sẽ không, cũng không cần đi chú ý hắn mảy may. Tiêu Sắc nghe vậy, thân thể mấy không thể xem xét hơi nghiêng về phía trước, thanh âm thả càng nhẹ, lại như đầu nhập tĩnh hồ cục đá, ở trong màn đêm tràn ra tầng tầng gợn sóng. Sư phụ, gặp qua hắn. Bách Hiểu Sinh cơ nhược phong ánh mắt vẫn như cũ ngưng trệ tại răng khắp nơi trên bàn cờ, dường như kia quân cờ đèn trắng ở giữa diễn dịch, chính là thiên hạ hưng suy, vương triều thay đổi ảnh thu nhỏ. Hắn trầm ngâm một lát, mới chậm rãi mở miệng, giọng nói mang vẻ một loại xem kỹ qua vô số hào kiệt sau hiếm có than thở, dưới cơ duyên xảo hợp, từng gặp vài lần. Tiêu Sắc đầu ngón tay tại trong tay áo y mắng thu nạp, truy vấn, ngữ khí bình tĩnh, lại giấu giếm dòng nước xiết, tại sư phụ xem ra, hắn là bậc nào dạng người? Bách Hiểu Sinh vân vê quân cờ ngón tay đột nhiên bỗng nhiên giữa không trung. Hắn cũng không trả lời ngay, mà là chậm rãi dương mắt, ánh mắt vượt qua Tiêu Sắc đầu bay, nhìn về phía ngoài đỉnh vô biên đêm tối, phảng phất muốn xuyên thấu cái này nặng nề dạ mạc, thấy rõ kia cao cứ tại chín thiên cung khuyết phía trên thân ảnh. Nửa ngày, hắn thu hồi ánh mắt, một lần nữa tập trung tại Tiêu Sắc trên mặt, mỗi chữ mỗi câu, thanh âm không cao, lại như hoàng trung đại lữ, trung điệp gõ đang người nghe trong lòng, long phượng chi tư, mặt trời chi biểu. Đông Bát, cái này 500 lượng không phải Lôi Vô Kiệt kia người đần thiếu, nói như thế nào hung hiểm như thế. Cái này Tiêu Sắc quả nhiên là Tiêu Sở Hạ. Cái này đế quốc chi chủ lại là cựu hoàng tử. Thật cao đánh giá a. Long phượng chi tư, mặt trời chi biểu. Chương 31, đừng vọng tưởng trốn qua hoàng đế chương 31, đừng vọng tưởng trốn qua hoàng đế thiếu bạch thời không lôi mộng sắt nhìn chằm chằm màn trời, càng xem càng là lơ ngơ, dùng sức giật giật bên cạnh Bách Lý Đông quấn tay áo, giọng to, cái này Tiêu Sát, quả lại chính là trước đó màn trời để cập qua, cái kia mất tích lục hoàng tử Tiêu Sở Hạ. Có thể màn trời rõ ràng khen hắn tiên tư kỳ tuyệt, võ công chắc tuyệt, thế nào bây giờ thành bộ này yếu đuối bộ dáng? Còn có kia 500 lạng bạc dòng nợ, nói đến cùng muốn đánh bạc mệnh đi lấy dường như, đây không phải là Lôi Vô Kiệt kia tiểu tử ngốc thiếu sao? Liên cái kia cờ thẳng tính, còn có thể dựng nợ sao? Lý Trường Sinh không đội không chậm tay vớt trồng dâu, trong mắt lóe ra thấy rõ tình đời qua mang, Tiêu Sở Hà tất nhiên là gặp đỉnh tiêm cao thủ ám toán, một thân tu vi mới nước chảy về biển đông. Về phần kia 500 lạng bạc dòng hắn có chút dừng lại, thanh âm trầm xuống mấy phần, bất quá là lý do. Cái này phía sau, chỉ sợ chôn giấu hắn võ công bị phế huyết hải thâm cửu, thậm chí, hắn toan tính lưu, vốn là thiên khải thành bên trong, cái kia thanh trí cao vô thượng long ỷ. Cái gì? Lôi Mộng Sát ánh mắt trừng đến căng tròn, cơ hồ nhảy dựng lên, sư phụ ngài là nói, Tiêu Sát hắn muốn mưu phản. Bách Lý Đông Quân ôm lấy tay, tỉnh táo phân tích nói, có thể màn trời cũng tiết lộ, bây giờ hoàng đế uy thêm trong nước, liền giang hồ đỉnh tiêm thế lực đều câm như hến. Hắn như vậy chạy tới Tuyết Nguyệt Thành, Tuyết Nguyệt Thành liền dám mạo hiểm lấy ngập đầu chi phong hiểm, cùng hắn hợp tác. Liễu Nguyệt công tử ưu nhã khẽ bước cằm, trong mắt tinh quang lóe lên, có lẽ, cái này Tiêu Sở Hà cùng Tuyết Nguyệt Thành ở giữa, có cực sâu nguồn gốc, thậm chí nắm giữ lấy đối phương không thể không đi vào khuôn khổ mệnh mạch. Nếu không, lấy hắn bây giờ võ công mất hết hoàn cảnh, dựa vào cái gì dám độc thân xâm nhập Tuyết Nguyệt Thành? Lôi Mộng Sát lại nắm tóc, đưa ra một cái góc độ khác, có thể chúng ta xuyên thấu qua màn trời nhìn thấy Tiêu Sát, gặp chuyện bình tĩnh, đối Lôi Vô Kiệt, vô tâm bọn hắn cũng được sừng tụng chân thành, rất có thiếu niên khí phách, nào giống là dã tâm bừng bừng, quyền dục hơn tâm người. Hắn thật sẽ vì kia băng lãnh hoàng vị, liều lên tất cả sao? Lời vừa nói ra, mọi người đều lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, trong lòng đều có suy nghĩ. Đúng vào lúc này, màn trời phía trên, Bách Hiểu Sinh nói ra đương kim thiên tử kia không chịu nổi xuất thân, lại đưa cho Long Phượng chi tư, mặt trời chi biểu chí cao đánh giá, dẫn tới phía dưới xem màn người một mảnh xôn xao cùng sợ hãi thán phục. Liễu Nguyệt công tử than nhẹ một tiếng, ngựa khí mang theo vài phần nhìn thấu tình đời lương bạc, cung đình bên trong, nhất là bợ đỡ. Hoàng đế mẹ đẻ chỉ là một giới hiến múa ca sĩ nữ, cho dù sinh hạ hoàng tử, ở đằng kia ăn người địa phương, mẹ con hai người thời gian, sợ lạc như dẫm trên băng mỏng, gian khổ đầy đủ. Lôi Mộng Sát nghe vậy, liên tục gật đầu, cảm động lây giống như nói rằng, ai nói không phải. Năm đó Nhược Phong cùng Cảnh Ngọc Vương trong cung, không cũng bởi vì mẫu tộc thế yếu, nhận hết lặng lẽ. Nhược Phong lần kia bệnh đến sắp không được, thái y y viện đều hờ hững lạnh lẽo, vẫn là Cảnh Ngọc Vương không cố hoàng tử tôn nghiêm, vì thẳng cầu khẩn, mới đổi lấy một chút hy vọng sống. Cái này thành cung bên trong thói đời nóng lạnh, là khắc vào thực chất bên trong. Hắn chép miệng một cái, khắp khuôn mặt là khó có thể tin, như thế nghịch cảnh bên trong dễ rùa đi ra, có thể thành tựu như vậy bất thế gia hùng chủ. Quả nhiên là ai cũng không ngờ được a. Lý Trường Sinh ngóng nhìn màn trời, trong mắt khó được toát ra thuần túy thưởng thức cùng chờ mong, Long Vượng chi tư, mặt trời chi biểu. Bách Hiểu Sinh tầm mắt sao mà chi cao, có thể được hắn như thế khen ngợi. Lão phu cũng là thật muốn sớm ngày thấy vị này đế quốc chi chủ phong thái. Đám người còn tại cảm khái lúc, màn trời hình tượng đã lặng yên lưu chuyển. Tiêu Sắc nghe được Bách Hiểu Sinh đối Thiên Khải Thành bên trong vị hoàng đế kia đánh giá, trong mắt lướt qua một tia khó mà che giấu kinh ngạc, hắn nhìn về phía mình sư phụ, ngài đối với hắn đánh giá lại cao như thế. Bách Hiểu Sinh chậm rãi gật đầu, ngữ khí là trước nay chưa từng có ngưng trọng, ngươi rời đi Thiên Khải quá lâu, chưa thể thấy tận mắt thủ đoạn của hắn cùng khí độ. So sánh với hắn, phụ thân của ngươi, thậm chí tổ phụ của ngươi, đều chẳng qua là gìn giữ cái đã có chi quân, có thể xưng dung chủ. Mà cái này một vị, là chân chính xưa nay chưa từng có, hậu thế cũng khó có với tới người tuyệt thế hùng chủ. Tiêu Sắc nao nao, cái kia sư phụ hôm nay đến đây, là muốn ngăn cản ta về Thiên Khải. Không tệ. Bách Hiểu Sinh thẳng thắn, mắt sáng như đuốc, ngươi như về Thiên Khải, lựa chọn đối địch với hắn, chỉ có một con đường chết. An An phân phân làm người khách sạn lão bản Tiêu Sắt, rất tốt. Nhưng là sư phụ Tiêu Sắt thanh âm thấp chìm xuống, lại mang theo một loại chém đinh chặt sắt kiên định, ta tất nhiên cần trở về. Ta có sứ mệnh của ta, có một việc ta phải đi hoàn thành. Bách Hiểu Sinh nhìn xem hắn, đống nhiên cười, nụ cười kia trong mang theo một chút bất đắc dĩ, vẻ kiêu ngạo, càng có một tia sớm đã ngờ tới vui mừng, cho nên, vì sư tới, ta cũng không chân chính ngăn cả ngươi, bởi vì ngươi là Tiêu Sở Hà, là Bắc Ly đã từng chói mắt nhất thiên chi tiêu tử, là tại Thiên Khải thành phóng ngựa phố dài, danh chấn tứ phương Vinh An Vương. Hắn đem trên bàn đá vừa mới chuẩn bị tốt một đĩa tinh xảo điểm tâm, nhẹ nhàng đẩy lên Tiêu Sắt trước mặt, ngữ khí biến thâm trầm mà ôn hòa, "Đứng đốc, ngươi muốn làm, cứ làm a, trên đời này, tổng có một số việc, biết rõ không thể làm, cũng phải vì thế mà." Bách Hiểu Sinh dừng một chút, ngữ khí bình tĩnh đến phảng phất tại nói một cái không liên quan đến bản thân việc nhỏ, nhưng từng chữ nặng tựa và cân, vi sư bộ xương già này, cũng không sợ tương lai chôn xương tại Thiên Khải thành hạ. Chỉ mong ngươi tại làm ra mỗi một cái quyết định trước đó, cần phải nghĩ chi liên tục, cực kỳ thận trọng. Tiêu Sắt ngắm nhìn sư phụ, duỗi tay cầm lên một khối điểm tâm, kia từ trước đến nay ổn định đầu ngón tay, lại mang theo mấy không thể xem xét run rẩy. Hắn thấp giọng đáp, thanh âm hơi cầm. Đà tạ sư phụ. Trầm mặc ăn xong điểm tâm, Tiêu Sắt lần nữa chắp tay, vẻ mặt khôi phục trước sau như một bình tĩnh. Đúng rồi sư phụ, đồ nhi còn có một chuyện thỉnh giáo. Bách Hiểu Sinh dương mắt, giảng. Tiêu Sắt sắc mặt như thường, ngữ khí bình thản giống là đang hỏi hôm nay thời tiết như thế nào. Đồ nhi muốn hỏi, Vu sư quốc nên đi phương hướng nào đi? Bách Hiểu Sinh nghe vậy, bóp tại giữa ngón tay quân cờ lạch cạch một tiếng rơi xuống trên bàn cờ. Hắn sững sờ chỉ chốc lát, cơ hồ là mất cười ra tiếng, "Ngươi, các ngươi lạc đường?" Hắn lắc đầu, ngữ khí tràn đầy khó có thể tin hoang đường cảm giác, "Ta còn tưởng rằng ngươi mang theo hai vị kia tiểu bằng hữu đến tận đây, là vì tìm kiếm cường viện, hoặc là cố ý đem bọn hắn dẫn vào cái này đường cùng, đi kia tìm chết tiến hành." Tiêu Sắt có chút nhíu mày, sư phụ cớ gì nói ra lời ấy? Bách Hiểu Sinh chỉ hướng đình nghỉ mát bên ngoài một cái phương hướng, vẻ mặt cổ quái, bởi vì cách này ngoài 50 dặm, liền có một tòa thành màn trời phía trên, hình tượng đột nhiên thanh minh, tập trung tại một tòa tắm rửa tại kim sắc thần hy bên trong rộng lớn cử thành, Thiên Khải. Nắng sớm mờ mờ, là tòa này đế quốc trung tâm phủ thêm vạn đạo hào quang. Đồ vật ngang qua rộng lớn ngự trên đường, xe ngựa như rồng, người đi đường như dệt, gồng gánh người bán hàng rong, đánh xe thương nhân, vào thành bách tính nối liền không dứt, huyên náo tiếng người cùng võ đạp vòng vang sen lẫn thành một khúc đồng bột thịnh thế hoa trương. Làm tòa thành trì dường như một đầu đã thức tỉnh cự long, tản ra vô tận sức sống cùng uy nghiêm. Ống kính không ngừng thúc đẩy, vượt qua trùng điệp thành cung, xuyên thấu sâm nghiêm thủ vệ, cuối cùng dừng lại ở đằng kia chỗ ngồi tại đầu rồng. Quan sát cả tòa kinh thành đại điện bên trong. Trong điện kia sáng tĩnh mịch, ngọc trụ bàn long, bầu không khí trang nghiêm túc mục. Một thân ảnh tại kia chí cao vô thượng ngự tọa phía trên chậm rãi hiện hiện. Mặt mũi của hắn vẫn như cũ bao phủ tại một tầng vầng sáng mông lung hoặc bóng ma bên trong, khó mà dòm chân dung, nhưng này thon dài thẳng tắp thân hình đã lộ ra như nặng như Thái Sơn uy áp. Hắn bèn bèn tính toán nơi này, liền tự nhiên toát ra một cỗ chấp trưởng cả hồn, quan sát chúng sinh lạnh lùng khí chất, long uy nghiêm nghị, làm cho người không dám nhìn thẳng. Ánh mắt của hắn rủ xuống, nhìn qua đan bệ phía dưới, cái kia như con kiến hôi thật sâu không người xuống. Cơ hồ muốn cùng băng lãnh gạch vàng hòa làm một thể thân ảnh, Lý Thông Cổ. Mộ Lương Thành ngự tọa phía trên người mở miệng. Thanh âm bình thản, không cao không thấp, lại dường như ẩn chứa ngàn quân lực, mỗi một chữ đều rõ ràng gõ vào trên cột cung điện, kích thích vô hình tiếng vọng, có ý tứ. Hắn hơi dừng lại một lát, phản phất tại thưởng thức cái tên này phía sau ý vị. Sau đó, hắn mở miệng lần nữa, chậm rãi đọc lên mấy cái danh tự, mỗi một cái âm tiết đều giống như băng lăng rơi xuống đất, mang theo lạnh lẽo thấu xương cùng không thể nghi ngờ thẩm phán ý vị. Bát Hiểu Đường, cô kiếm tiên, thêm cái trước tiêu sát lời của hắn ở đây vi diệu dừng lại, lập tức nói bổ sung, kia bổ sung càng giống là một loại sớm đã thấy rõ tất cả tuyên cáo. Hoặc là, Tiêu Sở Hà. Lý Thông Cổ đem vùi đầu đến thấp hơn, cái trán cơ hồ chạm đến băng lãnh mặt đất, toàn thân trên dưới căng cứng, liền hô hấp đều ngừng lại, chỉ sợ một tơ một hào động tĩnh đều sẽ quấy nhiễu ngự tọa phía trên tồn tại, dẫn tới tai họa ngập đầu. Cái này tiêu sát đến tột cùng là vì cái gì? Nhìn bộ dạng này, giống như không là đơn thuần vì hoàng bị. Lấy trứng chọi đá, ngu xuẩn. Cửu hoàng tử đã tìm được chưa? Thật là lạnh lùng đế vương. Cái gì? Tiêu sát cử động của bọn hắn, thế mà đều đang được giám sát. Chương 32, chấm trong mắt chỉ cần chú ý hữu dụng chi vật. Chương 32, chấm trong mắt chỉ cần chú ý hữu dụng chi vật. Thiếu Bạch thời không lôi mộng sát chỉ vào màn trời, ngón tay bởi vì chấn kinh mà run nhẹ nhẹ, thanh âm cũng thay đổi điều. Cái này, hoàng đế này thân ở Thiên Khải Thâm Cung, làm sao có thể đem tiêu sát bọn hắn ở đằng kia hoang sơn giã lĩnh nhất cử nhất động, rõ như lòng bàn tay. Quanh mình đám người cũng là lấy làm kinh ngạc, lặng ngắt như tờ. Bọn hắn đều là lâu lịch giang hồ hạng người, biết rõ thời thế hiện nay, triều đình cùng giang hồ xưa nay giới hạn rõ ràng, duy trì lấy một loại vi diệu cân bằng, luật pháp triều đình khó mà xâm nhập giang hồ ân oán, giang hồ thế lực cũng hiếm khi can thiệp triều đình quyết sách. Có thể màn trời trỗi triển lộ một màn này, hoàn toàn lật đổ bọn hắn nhận biết. Liền luôn luôn vân đạm phong khinh Lý Trường Sinh, trên mặt cũng hiện ra khó mà che giấu kinh ngạc, vây dâu trầm ngâm, tương lai triều đình. Đối thiên hạ này trưởng khống, không ngờ nghiêm mật đến tận đây trở trình độ sao? Bách Lý Đông Quân nhìn về phía sư tôn, xét ra tất cả người nghi ngờ trong lòng, sư phụ, tiêu sát bọn hắn rõ ràng là lạc đường ngộ nhập hoang dã, tung tích khó tìm. Hoàng đế này có thể thấy rõ không nghi ngờ gì, hẳn là một mực có người như bóng với hình đi theo đám bọn hắn. Một bên trầm tĩnh Lý Tâm Nguyện đông nhiên mở miệng, thanh âm rõ ràng mà tỉnh táo, trước đây màn trời từng biểu hiện, hoàng đế điều động qua một vị bạch y kiếm khách đi tìm tiêu sát. Có lẽ, vị kia kiếm khách sớm đã lặng yên lặng thân tại bên cạnh, đem tất cả thu hết vào mắt. Đúng a? Nhất định là như thế. Lôi Mộng Sát đột nhiên bối đuổi, mặt mũi tràn đầy sùng bái nhìn về phía thế tử, vẫn là nương tử tâm tư kỳ não, nhìn rõ mọi việc. Đúng lúc này, một mực trầm mặc đứng ngoài quan sát Diệp Đỉnh Chi bỗng nhiên mở miệng, thanh âm trầm thấp, mang theo một tia không dễ dàng phát giác sắc bén. Bất quá, vậy hoàng đế để cập mộ Lương Thành cùng cô kiếm tiên ngược là làm người để ý đến tuột cùng là bực nào kiếm đạo, lại muốn lấy mộ mát làm tên, lấy cô tịch để ý. Lời này vừa nói ra, như là đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cục đá, kích thích tầng tầng bận sóng, mọi người đều là khẽ giật mình. Lôi Mộng Sát nhãn châu xoay động, lặng lẽ chuyển tới Diệp Đỉnh Chi bên người, dùng đùi trỏ đụng đụng hắn, nháy mắt ra hiệu hạ giọng, Diệp huynh, sư phụ ngươi thật là danh chấn Nam Quyết kiếm tiên, sở tu chính là quỷ quyệt bá đạo ma kiếm một mạch, nghe liền cùng kia thê lương thành đường lối có mấy phần không nói rõ được cũng không tả rõ được gần. Chẳng lẽ tương lai ngươi được sư phụ ngươi trân truyền, kiếm tẩu thiên phong, chính xác tu thành như vậy cô tuyệt bộ dáng, chạy tới kia thê lương thành làm thành chủ, từ đây ngăn cách, lẻ loi trơ trọi sống hết đời. Diệp Đỉnh Chi nghe vậy, không những không buồn, ngược lại lãng tiếng cười dài, trong tiếng cười tràn đầy người thiếu niên không bị trói buộc cùng hào hùng, Lôi Minh nói đùa, ta Diệp Đỉnh Chi đời này, chí tại leo lên võ đạo đỉnh cao nhất, muốn luyện mạnh nhất võ công, tu mãnh liệt nhất kiếm thuật, uống hung nhất rượu, sông sáo trong lòng rộng lớn nhất giang hồ. Ta muốn để Diệp Đỉnh Chi ba chữ này vang vọng tứ hải, danh chấn bát hoang. Có chịu cam tâm co đầu rút cổ tại một góc tử thành, đi sửa cái gì tịch diệt cô lạnh kiếm đạo? Hán tiếng nói chém đinh chặt sắt, hang hái. Lý Trường Sinh cùng Vũ Sinh Ma liếc nhau, Vũ Sinh Ma trong mắt đều là vui mừng cùng không che giấu chút nào tự hào. Lý Trường Sinh cũng khẽ bước cằm, hiển nhiên đối thiếu niên này hùng tâm tráng trí có chút khen ngợi. Bách Lý Đông Quân cười lớn dùng sức vô Diệp Đỉnh Chi bả vai, Diệp huynh lời ấy rất được tâm ta. Chúng ta giang hồ nhi nữ, tự nên như vậy. Thẳng thắn mà làm, khoái ý ân cửu. Đợi ta ngày khác củ ra kia có 102 thiên hạ rượu ngon, nhất định phải xin ngươi cái thứ nhất nhấm nháp, không say không về. Diệp Đỉnh Chi nhìn qua Bách Lý Đông Quân kia không có chút nào vẻ lo lắng sán lạn nụ cười, nao nao, ánh mắt có trong nháy mắt hoảng hốt, dường như bị cái này thuần túy nhiệt tình xúc động, nhớ lại một ít xa xôi mà ấm áp đoạn ngắn. Đồng bát, đồng bát. Lôi Mộng Sát tranh thủ thời gian lại gần, kéo lại Bách Lý Đông Quân cánh tay, hét lên, đến lúc đó có thể tuyệt đối không thể quên ngươi người sư huynh này ta. Tốt như vậy rượu, nhất định phải có ta một phần. Bách Lý Đông Quân hai tay ôm ngực, cố ý làm bộ làm tịch, nhíu mày cười nói, Lôi nhị, muốn uống ta Bách Lý Đông Quân những rượu, kia cũng không dễ dàng. Ít ra, cũng phải trước thành kiếm tiên lại nói, ta cái này tương lai tiểu tiên tuyệt thế rượu ngon, há lại người bình thường có thể tiêu thụ nổi. Kia Hàn Y gì có thể uống sao? Một cái rụt rẻ, ngoại thanh mại khí thanh âm bỗng nhiên cám bảo. Đám người cúi đầu, chỉ thấy nho nhỏ con Lý Hàn Y thì chẳng biết lúc nào bu lại, tay nhỏ khẩn trương nắm chặt góc áo, ngẩng lên tấm kia phấn điêu ngọc chắc khuôn mặt nhỏ, đen lúng liếng trong mắt to tràn đầy chờ mong nhìn qua bọn hắn. Lôi Mộng Sát tâm đều muốn hóa, cười lớn xoay người một tay lấy nữ nhi cao cao ôm lấy, đương nhiên có thể. Nhà chúng ta Hàn Y Di thiên phú dị bẩm, tương lai nhất định là danh chấn thiên hạ nữ kiếm tiên. Đến lúc đó Đông Bát tiểu tử này nếu là dám không cho ngươi uống rượu, cha liền bồi ngươi cùng một chỗ đánh hắn. Ha ha ha. Học đường bên trong, lập tức bạo phát ra trận trận vui sướng tiếng cười. Lúc trước bởi vì màn trời mang tới kia phần nặng nề cùng kiềm chế, tại lần này tràn ngập khói lửa vui cười giận mắng bên trong, rốt cục bị tách ra rất nhiều. Thiếu Bạch thời không trong học đường, tiếng cười im bặt mà dừng. Màn trời phía trên, kia cao cứ ngọc tọa thân ảnh chậm rãi đứng lên, màu đen long bảo như dạ mạc rủ xuống. Hắn đứng lên sát na, to lớn bóng ma liền bày khắp toàn bộ đại điện mỗi một tấc gạch vàng, dường như cá nhân hắn ý chí đã hóa thành thực chất, đang chìm nặng bao phủ cái này đế quốc to lớn mỗi một cái góc. Hắn trong mắt nhìn về phía dưới thềm không người như tôm lý thông cổ, thanh âm nhẹ giống như là thở dài một tiếng, lại mang theo có thể nghiền nát kim thạch không thể nghi ngờ. Quả nhân đang lo thiên hạ này quá mức an tĩnh, trong điện tĩnh đến có thể nghe thấy dưới ánh nến lay động. Bình tĩnh tức là tử vong. Hắn tiếp tục nói, từng chữ đều băng lãnh như sắt. Vừa bạn, mượn chấm cái này lục ca đến quấy phong vân. Lý Thông Cổ đem thân thể nằm đến thấp hơn, thanh âm mang theo cẩn thận cung kính, bệ hạ thánh minh. Chỉ là, kia Tuyết Nguyệt Thành dù sao danh xưng võ lâm đệ nhất thành, thực lực hùng hậu, nhân mạch trải rộng thiên hạ. Nếu để Tiêu Sắt chính xác tiến vào thành, cùng bọn hắn đạt thành hợp tác, tương lai chỉ sợ sẽ là không nhỏ tai họa. Tai họa. Hoàng đế phát ra một tiếng cực nhẹ cười nhạo, tiếng cười kêu bên trong là vượt lên trên vạn vật tuyệt đối khinh thường. Tại mảnh này thiên hạ, tại chấm trong tay, không ai có thể trở thành đế quốc tai họa. Hắn dừng một chút, mỗi chữ mỗi câu vô cùng rõ ràng. Quả nhân trong mắt, chúng sinh chỉ phân hai loại, người có thể dùng được, cùng vật vô dụng. Hắn chậm rãi đi xuống bậc thềm ngọc, màu đen đế giày gõ đánh tại trần bóng như gương trên mặt đất, phát ra ngột ngạt mà quy luật tiếng vang, mỗi một bước đều giống như đạp ở xem màn người đáy lòng bên trên. Tuyết Nguyệt Thành, Vô Song Thành, bọn hắn muốn làm kia đứng ngạo nghệ nhân gian, không nhận quản thúc vũ phu, là tự do của bọn hắn. Hắn bộ pháp không ngừng, thanh âm bình ổn lại mang theo vô hình quyết chương lực, nhưng quả nhân đế quốc chỉ cho phép tồn tại một thanh âm. Hắn rốt cục dừng bước lại, đứng ở Lý Thông cổ trước người cách đó không xa, ánh mắt như ra khỏi vỏ lưỡi dao, đâm thẳng lòng người. Kia chính là ý chí của chấm. Bọn hắn hưởng thụ mười mấy năm tự do, hoàng đế ánh mắt sắc bén như đao, đảo qua Lý Thông cổ cái đầu túi thấp sọ, bây giờ đế quốc cần bọn hắn dâng ra trung thành. Lý Thông cổ, ngươi cảm thấy nên làm như thế nào? Lý Thông cổ chậm rãi cúi đầu, thanh âm càng thêm trầm ổn, bệ hạ, từ ngài nhất thống thiên hạ đến nay, tu pháp lệnh lấy đang kỷ cương, mở thương đạo lấy quốc dân, chỉnh bình qua lấy nhất tứ phương, túc khoa cử lấy nạp hiện tại, đế quốc tiến lên chi bước chân chưa hề ngừng. Lần này tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hắn chuyện hơi đổi, chỉ là võ lâm bên trong người nhiều tinh thông tiềm hành ám sát chi thuật. Mặc dù tất nhiên không đả thương được bệ hạ căn cơ, nhưng nếu có người dẫn đầu liên hợp lại nhằm vào mệnh quan triều đình đi chuyện ám sát, địa phương khó tránh khỏi dung chuyện. Tại bệ hạ phổ biến đại nghiệp sợ có trì trệ. Thân ngũ kiến đi đầu lấy thế ép chi, yếu liên minh, phân hóa kỳ lực, đối với nó bên trong minh ngoan bất linh người, lại lấy lôi đình diệt chi. Người nói không sai. Hoàng đế ngữ khí vẫn như cũ bình thản, nghe không ra hỉ nộ. Quả nhân gần đây tại trong cung đọc qua cũ tịch, ngược ngẫu nhiên phát hiện một cái chuyện lý thú, tìm được một thanh bị bụi bặm bụi lấp hào đao. Tiếng nói rơi, một gã nội thị không người xu thế bước lên trước, trong tay bưng lấy một quyển nhìn như cổ pháp điển tịch. Lý Thông cổ hai tay tiếp nhận, dựa vào hoàng đế ra hiệu lật ra nào đó một tờ. Chỉ một cái, hắn con ngươi bỗng nhiên co vào, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hoàng đế, trên mặt viết đầy cực hạn chấn kinh cùng khó có thể tin. Bệ hạ, cái này phía trên này đi lại, nhưng mà năm đó đại náo thiên khải, sát hại đại hoàng tử, cuối cùng dẫn phát tinh phong huyết vũ thiên khải chi loạn đám kia hung đồ. Hoàng đế ngữ khí băng lãnh như vạn năm huyền sương, quả nhân nói qua, đối ta mà nói, đao chỉ điểm hữu dụng hoặc vô dụng. Hắn ánh mắt đạm mạc, phản phất tại đàm luận một cái không liên quan đến bản thân đồ cổ, vị kia chưa từng gặp mặt đại ca, tại đế quốc ích lợi gì? Giết, liền giết. Nhưng quả người biết, những người này bây giờ chỉ muốn thoát khỏi quá khứ thân phận, thay một đầu đường ra. Lý Thông cổ hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống trong lòng kinh đảo hải lãng, lần nữa thật sâu cúi đầu, thần minh mạch. Thần ít ngày nữa liền tự mình ra kinh, định bị bệ hạ tìm về trôi này hảo đao mài sắc kỳ phong, là bệ hạ trừ bỏ nội bộ đế quốc. Sau cùng thai hoàng ẩm, hoàng đế cái này mới chậm rãi một lần nữa đứng người lên, ánh mắt dường như xuyên thấu trùng điệp thành cung, nhìn phía không biết tên phương xa, trong giọng nói lại hiếm thấy mang tới một tia khó mà nắm lấy ý vị, nói đến, quả nhân ngược là có chút hâm mộ sở hữu cái này Luka. Trong điện chúng thần nghe vậy, đầu rủ xuống đến thấp hơn. Làm Tiêu Sở Hà lúc, hắn có thể phóng ngựa thiên khải, tùy hứng trưng dương, thưởng hết thế gian phong quang. Bây giờ thành Tiêu Sát, chán nản giang hồ, nhưng như cũng bảo đảm có mấy phần thiếu niên khí phách, kết bạn bằng hữu, cũng từng cái. Rất thú vị. Hắn dừng một chút, thanh âm nhẹ giống như là một sợi sắp tiêu tan khói, mà chấm có được tứ hải, có lẽ lại vĩnh viễn chỉ có thể là cô gia quả nhân. Lời này nghe giống như là quân vương nhất thời hưng khởi cảm khái nói chuyện phiếm, nhưng mà toàn bộ bên trong đại điện tĩnh mịch đến như là phần mộ, không người dám ứng thanh, không người dám ngẩng đầu, thậm chí liền hô hấp âm thanh đều tận lực thả nhẹ đến cực hạn, sợ một tơ một hào động tĩnh đều sẽ đánh vỡ cái này nguy hiểm bình tĩnh, dẫn tới tai họa ngập đầu. Hoàng đế dường như cũng không cần bất luận người nào đáp lại, hắn xoay người. Ánh mắt rơi vào đại điện trên vách tường bức kia hàm cái toàn bộ đế quốc cương vực cự phúc dư đồ phía trên, ngựa khí đeo lên lần nữa loại kia trưởng không tất cả ý cười, lại so trước đó băng lãnh cả làm cho người ta sợ hãi. Vậy liền, mệnh tiên sinh đại quả nhân, hộ chấm lục ca đoạn đường a. Đầu ngón tay của hắn tinh chuẩn địa điểm tại dư đồ bên trên tiêu chí lấy Tuyết Nguyệt Thành vị trí kia, nhường hắn bể thiên khải con đường này đi được càng thông suốt chút. Nên miệng lên một vệt ý vị khó hiểu cười khẽ, hắn dường như nói một mình, cái này giảng nghĩa khí giang hồ cũng là có chút ý tứ. Dù sao hắn cuối cùng nói khẽ, thanh âm kia dung nhập đại điện trong bóng tối. Cố sự này còn thật thú vị, quả nhân cũng không hy vọng nó là bi kịch. Thiên Khải chi loạn, những người kia là ai? Thế mà mới vừa ở Thiên Khải thành sát hại hoàng tử. Hoàng đế này thật sự là lãnh huyết, xua hổ nuốt sói. Hoàng đế này thật ác độc thủ đoạn, thật độc tâm địa. Chương 33, Lôi Mộng Sát, ta muốn đánh cái kia đạo kiếm tiên. Chương 33, Lôi Mộng Sát, ta muốn đánh cái kia đạo kiếm tiên thiếu bạch thời không lôi mộng sắt nhìn chằm chằm màn trời bên trên trận kia giấu giếm lời nói sắc bén quân thần đối thoại, nhịn không được tắt lưỡi, hoàng đế này không đơn giản. Am hiểu sâu binh pháp tinh túy, đuổi sói nuốt hổ, kích động giang hồ trong thế lực đấu, triều đình ổn thỏa điếu ngư đài. Thủ đoạn tưởng thật đến. Lúc này, Liễu Nguyệt công tử chợt chuyển hướng một mực lặng im Lý Trường Sinh, chắp tay thi lễ, hỏi một cái vượt quá tất cả mọi người dự kiến vấn đề, tiên sinh, ngài lần này mang tiểu sư đệ ra ngoài du lịch, thật là dự định không còn về Thiên Khải. Mọi người đều là sững sờ. Lôi Mộng Sát vội vàng nói, Liễu Nguyệt ngươi nói bậy bạ gì đó? Sư phụ du lịch thiên hạ, nhiều lắm là 3 năm 5 năm liền sẽ trở về. Chúng ta, cái này học đường, đều tại chỗ này ở đây. Lý Trường Sinh cũng không trực tiếp trả lời, ngược lại nhìn về phía Liễu Nguyệt, trong mắt mang theo một tia khảo giác cùng thưởng thức. À, ngươi từ phía trên màn bên trong, nhìn ra cái gì? Liễu Nguyệt công tử vẻ mặt trầm tĩnh, chậm rãi nói ra trong lòng suy luận, màn trời đề cập tương lai thiên khải chi loạn lại có người có thể tại dưới chân thiên tử, phố xá bên trong công nhiên ám sát hoàng tử. Tiên sinh, như ngài tọa trấn thiên khải, lấy uy danh cùng thủ đoạn, thiên khải sao lại sinh loạn? Người nào lại dám làm loạn? Hắn ngẩng đầu, ánh mắt trong trẻo, cho nên học sinh cả gan suy đoán, tiên sinh lần này rời đi thiên khải, có lẽ liền sẽ không trở lại nữa. Lý Trường Sinh nghe vậy, nhẹ nhẹ cười cười, trong đôi cười mang theo vài phần siêu nhiên cùng tâm thúy, thiên khải thành, có lẽ ta xác thực sẽ không lại trưởng cư. Nhưng tòa này đế đô, vĩnh viễn sẽ không thiếu khuyết bảo hộ người. Chắc chắn sẽ có người bước vào trong đó, nhìn hết nhân gian phồn hoa, cũng nguyện lấy thân làm bó đuốc, giữ vững thiên hạ này một phần chính đạo. Đám người nghe được cái hiểu cái không, mặt lộ vẻ hoang mang. Lý Trường Sinh lại cao giọng cười một tiếng, ánh mắt đảo qua trước mắt những này đã trưởng thành, danh chấn một phương các đệ tử, các ngươi bây giờ đều đã là có thể một mình đảm đương một phía nhân vật. Cho dù vi sư không tại, lấy các ngươi chi lực cũng đủ để bảo vệ thiên khải nhất thời an bình. Về phần kia thiên khải chi loạn tại sao lại xảy ra, phía sau màn lại có gì chờ nhân quả, hắn đưa tay chỉ hướng màn trời, đáp án chỉ sợ còn cần nó đến cho chúng ta công bố. Ám Hà chuyện thời không, Tô Mộ Vũ cùng Tô Xương Hà nhìn xong màn trời bên trên trận kia có thể xương sách giáo khoa giống như quyền mưu diễn dịch, liếc nhau, lẫn nhau trong mắt đều thấy được nghiêm trọng. Tô Mộ Vũ thanh âm trầm thấp, xem ra chúng ta Ám Hà mong muốn tìm được thông hướng quang minh bị ngạn con đường này, so trong tưởng tượng càng thêm gặp gềnh hiểm trở. Một bên Bạch Hạc Hoài nghe vậy, đôi lông mày nhíu lại, ý của ngươi là hoàng đế trong miệng trôi này bị phụ bùi hảo đao chỉ chính là Ám Hà, tại Thiên Khải thành bên đường giết chết vị kia đại hoàng tử, chính là chèn? Uy uy uy, Tô Xương Hà lập tức nhìn về phía hai người, trên mặt mang nụ cười nghiền ngẫm, ngựa khí lại mang theo vài phần ủy khuất, dựa vào cái gì nhận định là ta, không phải Mộ Vũ? Bạch Hạc Hoài hai tay chống nạnh, suy cười một tiếng, không lưu tình chút nào, liền ngươi Tô Xương Hà tại võ lâm bên trong cái kia thanh danh, ai không biết? Bên đường ám sát hoàng tử loại này náo động thiên hạ, không gì kiêng kỵ sự tình, ngươi tuyệt đối làm được. Mộ Vũ đi nàng liếc qua trầm tĩnh như nước Tô Mộ Vũ, hắn làm việc tự có trương pháp danh giới cuối cùng, có thể không làm được như vậy. Vương thả tiến hành. Nàng vừa dứt lời, bên cạnh Tô Chiết, Mộ Vũ mặc bọn người dù chưa lên tiếng, lại đều không hẹn mà cùng khẽ gật đầu, hiển nhiên rất tán thành. Tô Xương Hà thấy thế, bất đắc dĩ thở dài, gật gù đáp ý, xem ra ta thanh danh này, xem như hoàn toàn xâm nhập lòng người, rửa không sạch. Nhưng hắn lập tức nghiêm sắc mặt, trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, bất quá, như tương lai sự kiện kia thật sự là ta làm, ta nhận. Tô Mộ Vũ lông mày cau lại, suy nghĩ càng sâu, chúng ta đang tìm kiếm nhường Ám Hà thoát khỏi quá khứ bóng ma, có thể cập bờ tẩy trắng con đường. Nhưng nếu tương lai chèn thật sẽ làm ra ám sát hoàng tử cái loại này kinh thiên sự tình, kia giải thích duy nhất chính là cùng Thiên Khải triều đình đàm phán hoàn toàn vỡ tan, đã mất quan lượng. Đã nhìn đến như thế báo hiệu, hiện tại nhất định phải sớm làm chủ tính, chuẩn bị bất chắc. Tô Xương Hà gật đầu đồng ý, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Thiên Khải thành phương hướng, phảng phất muốn xuyên thấu thời không, xem ra bố cục phải tăng tốc, nhất định phải nhanh chóng ở đằng kia Thiên Khải thành bên trong rơi xuống thuộc tại chúng ta Ám Hà quân cờ. Ta ngược muốn đích thân nhìn xem, vị kia có thể đem thiên hạ cùng giang hồ đều xem làm quân cờ hoàng đế bệ hạ, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Hai cái thời không người đều bởi vì màn trời bên trên trận kia hời hợt lại sát cơ tứ phía quân thần đối thoại, mà đều mang tâm tư âm thầm lạc tử. Cũng liền tại cái này quần quần sóng ngầm lúc, lưu chuyển màn trời hình tượng lần nữa đã xảy ra chuyển biến, Mộ, Mắt, Thành. Lôi Vô Kiệt trong mắt trong nháy mắt chừng đến tăng tròn, giọng không bị khống chế đột nhiên tất cao, cơ hồ phá âm, ta không nghe lầm chứ? Là cái kia Mộ Lương Thành. Vô Tâm hai tay khoan thai vẫn ôm trước ngực, khóe môi câu lên một vẻ ý vị thâm trường đường cong, ánh mắt như có như không đảo qua bên cạnh Tiêu Sát, A Di Đà Phật. Không nghĩ tới, trời xui đất khiến, lại đi tới nơi đây. Duyên phận, quả nhiên tuyệt không thể tả. Tiêu Sát có chút quay đầu, tránh khỏi hắn kia mang theo tìm tòi nghiên cứu ý vị ánh mắt, thần sắc đạm mạc, dường như trước mắt tòa này vang danh thiên hạ thành trì cùng bên đường ra điếm không cũng không khác biệt gì. Lôi Vô Kiệt kìm nén không được, một thanh tiến đến Tiêu Sát bên người, dùng sức đẩy cánh tay của hắn, kích động nói, "Tiêu Sát, ngươi thế nào một chút phản ứng đều không có? Cho chút mặt mũi được hay không?" Tiêu Sát liền mí mắt đều chẳng muốn nhấc một chút, ngựa khí bình thản không gợn sóng, ta nên có phản ứng gì? Đây chính là thiên hạ bốn thành một trong a. Lôi Vô Kiệt hưng phấn đến khoa tay múa chân, khoa tay lấy, Bắc Thiên Khải, Nam Tuyết Nguyệt, Đông Vô Sòng, Tây Mộ Mát, cùng chúng ta muốn đi Tuyết Nguyệt thành nổi danh giang hồ thánh địa. Đến đều tới, nếu là không tiến đi xem một chút, chẳng phải là đi không được gì chuyến này. Một tòa hoang phế nhiều năm, xa ngút ngàn dặm không có người ở quỷ thành, Tiêu Sát không chút lưu tình dội xuống một chậu nước lạnh, có cái gì đáng giá ngươi ngạc nhiên như vậy? Ngươi sao có thể nói như vậy? Lôi Vô Kiệt lập tức gấp, mặt đỏ tía tai phản bác. Trên giang hồ ai không biết, Mộ Lương Thành có thể đưa thân tứ đại danh thành, toàn bộ nhờ trong thành ở một vị nhân vật tuyệt thế, đương thời ngũ đại kiếm tiên một trong, cô kiếm tiên, Lạc Thanh Dương. Cô kiếm tiên, Lạc Thanh Dương. Tiêu Sắt thấp giọng lặp lại một lần cái tên này, lồng tại trong tay áo đầu ngón tay mấy không thể xem xét hơi động một chút. Vô Tâm thấy thế, cười khẽ một tiếng, mang theo vài phần hiểu rõ, những người giang hồ này tất cả đều biết truyền văn, hắn như thế nào không biết. Hắn chuyển hướng Lôi Vô Kiệt, giải thích nói, tương truyền vị này Lạc Thanh Dương, ngồi một mình Mộ Lương Thành bên trong luyện kiếm mười mấy năm, chưa hề đạp ra khỏi cửa thành một bước, chỉ vì đem bộ kia tuyệt thế kiếm pháp Cửu Ca kiếm quyết tu luyện đến đại thành viên mãn chi cảnh. Điểm này cũng là cùng các ngươi Lôi môn bị kia Lôi Hoành giống nhau đến mấy phần. Tiêu Sắt đống nhiên mở miệng, ngữ khí nghe không ra cảm xúc. Nào chỉ là giống. Tiêu Sắt tiếp tục nói, trong giọng nói khó được mang lên một tia trêu tức, lại thêm vọng thành sơn bên trên, vị kia nghe nói theo xuất sinh lên liền không có xuống sơn đạo kiếm tiên. Bọn hắn ba vị có thể xưng đương kim võ lâm, nhất thâm cư không ra ngoài tam đại trạch bên trong số một. Tiêu Sắt lắc đầu, khôi phục trước sau như một tỉnh táo phân tích, bất quá truyền văn trung quy là truyền văn, có nhiều nói ngoa chỗ. Lôi Minh có toàn bộ Lôi môn phụ dưỡng, Triệu Ngọc Chân có toàn bộ vọng thành sơn hầu hạ, còn hợp tình hợp lý. Có thể cái này Lạc Thanh Dương, xuống một mình mộ mát cô thành, vài chục năm như một ngày, hắn ăn cái gì? Uống gì? Chẳng lẽ lại thật coi kiếm tiên là ăn gió nằm xương thần tiên, không cần ăn cơm không thành. Lôi Vô Kiệt bị hỏi đến sững sờ, gãi đầu một cái, giống như là như thế đạo lý a. Nhưng Lạc Thanh Dương cái này kiếm tiên chi danh, lại là thật giết ra tới, không giả được. Vô Tâm chuyện hợp thời nhất chuyện, trong thanh âm mang theo một tia ngưng trọng, trong giang hồ có không ít người cho rằng, nếu bàn về thuần túy chiến lược cao thấp, cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương có thể đứng hàng ngũ đại kiếm tiên. Đứng đầu. Kia liền càng đến đi xem một chút. Lôi Vô Kiệt ánh mắt trong nháy mắt bộc phát ra kinh người ánh sáng, giống như là đốt lên hai đóa ngọn lửa nhỏ. Hắn rốt cuộc kìm nén không được, một thanh níu lại Tiêu Sắt cánh tay. Đi đi đi, chúng ta đều tới đây, đây chính là thiên ý. Tiện đường đi vào mở mang kiến thức một chút đương thời kiếm tiên phong thái, thế nào đi? Đông Bác, chẳng biết tại sao, ta nghe được đạo kiếm tiên có đôi chút không thoải mái. Lôi Nhị, ý gì? Chính là loại kia không hiểu ý, không hiểu muốn đánh cảm giác của hắn. Lạc Thanh Dương, cái kia ảnh tông đại đệ tử, ngũ đại kiếm tiên, giang hồ ba trạch, thật có ý tứ. Chương 34, Nam quyết mị tặc, 1, chương 34, Nam quyết mị tặc, 1, Thiếu Bạch thời không Lôi Mộng Sát nguyên bản đang có chút hăng hái mà nhìn xem màn trời bên trên Lôi Vô Kiệt mấy người cãi nhau giải trí, nhưng khi đạo kiếm tiên ba chữ truyền lọt vào trong tai lúc, hắn lông mày đột nhiên vặn một cái, cơ hồ là vô ý thức, ánh mắt liền liếc nhìn đang yên lặng tựa ở Lý Tâm Nguyệt trong ngực tiểu Lý Hàn Y Lý, một cỗ vô danh hỏa khí không hiểu theo đáy lòng lùa lên, nhường hắn trong mấy mắt, trận mắt tròn xoe. Bên cạnh Bách Ly Đông Quân phát giác được hắn bất thình lình cảm xúc biến hóa, dùng tui trò đụng đụng hắn, trêu ghẹo nói, Lôi Nhị, thế nào? Là nghe được Lôi Vanh danh tự, nhớ tới năm đó ở trong môn bị hắn làm hạ thấp đi chuyện xưa, trong lòng không thoải mái. Cùng Lôi Vanh tên kia không sao cả. Lôi Mộng Sát tức giận khoát tay chặt lại, ngựa khí bực bội, là kia cái gì đồ bỏ đạo kiếm tiên? Không biết vì sao, nghe xong danh hào này, lão tử trong lòng liền khó chịu đến hoảng, cùng có thù dường như, toàn thân trên dưới đều không thích hợp, liền muốn bén tay áo lên đánh cho hắn một trận. Liễu Nguyệt công tử ở một bên ưu nhã nhấp một ngụm trà, chậm rãi nói, vọng thành sơn một mạch từ trước đến nay thành tĩnh vô vi, không tranh quyền thế. Vị này đạo kiếm tiên, chắc là vị tu hành nhiều năm thế ngoại cao nhân, nghe màn trời lời nói, hắn thậm chí chưa hề xuống sơn. Ngươi cùng hắn, Vãn Đại Bắc cũng không tới, có thể có quan hệ gì? Lôi Mộng Sắt dùng sức gãi đầu một cái, cũng là vẻ mặt hoang mang, ta cũng nói không rõ. Chính là một loại cảm giác, trong đầu cấn đến hoảng. Đám người gặp hắn bộ dáng này, đều nhịn không được bật cười, Lôi Nhị a Lôi Nhị, ngươi cái này dựa vào trực giác làm việc tính tình, cùng màn trời bên trên cái kia Lôi Vô Kiệt, thật sự là trong một cái mô hình khắc đi ra. Nói hiệu nói vượng. Lôi Mộng Sắt lập tức trợn tròn trong mắt, cứng cổ phản bác, Lôi Vô Kiệt kia tiểu tử ngốc lỗ mãng, có thể cùng ta cái này trí dung song toàn Lôi Mộng Sắt so sánh. Một mực trầm mặc ít nói, dường như cùng bóng ma hòa làm một thể mặc hiệu hắc đống nhiên mở miệng, thanh âm trầm thấp, Lôi Anh cùng kia đạo kiếm tiên, cùng chúng ta cũng không trực tiếp liên quan. Cũng là cái này Lạc Thanh Dương. Không nghĩ tới hắn tương lai có thể thành tiểu kiếm tiên chi vị. Sư phụ của hắn, thật là cùng chúng ta. Đạo khác biệt. Bách Lý Đông Quân vẻ mặt mờ mịt, trái phải nhìn quanh nửa ngày, nếu lại Lôi Mộng Sắt tay áo, Lôi Nhị, cái này Lạc Thanh Dương lại là thần thánh phương nào? Thế nào nghe, cùng chúng ta học đường còn có khúc mắc. Lôi Mộng Sắt hai tay chống nạnh, cái cằm khẽ nhếch, mang theo học đường đệ tử đặc hữu ngạo nghễ, chúng ta học đường đứng ở thiên khải, siêu nhiên vật ngoại, ở đâu ra cái gì kiểu ra? Phóng nhãn thiên hạ, ai dám tùy tiện cùng chúng ta kết thủ? Hắn dừng một chút, ngữ khí hơi hơi trầm ngưng chút, bất quá, thiên khải thành dù sao cũng là đế đô, thế lực khắp nơi rắc rối khó gỡ, lòng dạ thâm sâu khó lường. Như màn trời bên trên vị này tương lai cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương, chính là chúng ta bây giờ biết cái kia Lạc Thanh Dương, kia xác thực, coi là đạo khác biệt, nhu cầu khác nhau. Hắn tiến một bước giải thích nói, cái này Lạc Thanh Dương chính là ẩn tông tông chủ Dịch Bút tọa hạ đại đệ tử. Ẩn tông, Dịch Bút. Bách Lý Đông Quân nhãn tỉnh sáng lên, dường như nghĩ tới điều gì, vội vàng truy vấn, kia Dịch Văn Quân, nàng bây giờ cũng tại Thiên Khải thành sao? Cái này vừa nói, ở đây không ít người đều mang theo kinh ngạc nhìn về phía hắn. Lôi Mộng Sát càng là lấy tuổi trò trung điệp đụng hắn một chút, nháy mắt ra hiệu, trên mặt viết đầy danh mánh, ư à, không nhìn ra a Đông Quân, tiểu tử ngươi thế mà còn biết Dịch Văn Quân, chẳng lẽ nghe nói con gái người ta Bắc Ly đệ nhất mỹ nhân nổi danh, động phàm tâm? Có thể a, thiếu niên mộ ngại, nhân chi thường tình đi. Bách Lý Đông Quân còn chưa kịp giải thích, đứng tại chỗ xa xa Nguyệt Giao đã lặng lẽ nhìn sang, ngón tay dài nhọn không tự giác xoắn lấy góc áo, đáy mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác khẩn trương cùng thất lạc trong lòng của hắn. Chẳng lẽ đã có yêu mến cô nương? Mà một bên khác, nguyên bản đắm chìm trong chính mình trong suy nghĩ Diệp Đình Chi, đang nghe Dịch Văn Quân ba chữ này sát na, toàn thân đột nhiên cứng đờ, trong đầu không bị khống chế hiện ra biệt viện bên trong, cái kia mặt mày dịu dàng, từng dốc lòng vì hắn băng bó vết thương thiếu nữ áo tím thân ảnh. Hắn tay nắm chuôi kiếm không tự giác nắm chặt, đốt ngón tay có chút trắng bệnh. Bách Lý Đông Quân thấy mọi người hiểu lầm, vội vàng khoát tay giải thích, không phải là các ngươi nghĩ như vậy. Ta chữ Nhật Quân, còn có Vân Ca, chúng ta khi còn bé là cùng nhau lớn lên bạn chơi. Về sau, Diệp gia được oan, Văn Quân cũng không biết tung tích. Đầu hai năm chúng ta còn có chút thư từ qua lại, về sau liền hoàn toàn cắt đứt liên lạc. Ta chỉ là không nghĩ tới, nàng vậy mà lại tại Thiên Khải Thành lôi mộng sắt trên mặt trêu tức thu liễm chút, vô vô bờ vai của hắn, ngựa khí mang tới mấy phần trầm ngưng. Diệp Vũ tướng quân là ta lôi mộng sắt đánh trong đáy lòng kính nể anh hùng, Diệp gia sự tình, sát thực oan khuất sâu nặng. Bất quá, kia Dịch Bút mặc dù là cao quý ẩn tông tông chủ, cách đối nhân xử thế, lại có phần bị chỉ trích. Ta nghe nói, hắn đã làm chủ, đem Dịch Văn Quân gả cho Cảnh Ngọc Vương. Cái gì? Bách Lý Đông Quân kinh đến cơ hồ nhảy dựng lên, Văn Quân nàng muốn thành cưới. Cái này Cảnh Ngọc Vương là ai? Một bên Diệp Đình Chi bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia khó mà che giấu bối rối cùng vô phương ứng đối, tay nắm chuôi kiếm trên lưng, gân xanh chuẩn bị bạo khởi. Lôi Mộng Sắt cùng Liễu Nguyệt công tử trao đổi một ánh mắt, lẫn nhau trong mắt đều thấy được mấy phần tâm tình phức tạp khó tả. Lôi Mộng Sắt chậm rãi mở miệng, thanh âm so bình thường trầm thấp rất nhiều, Cảnh Ngọc Vương tiêu được cần. Kia là Nhược Phong đồng bào huynh trưởng. Lúc trước chúng ta cũng để qua, hai bọn họ từ nhỏ ở trong cung sống nương tựa lẫn nhau, tình cảm cực kỳ thâm hậu. Chỉ là, Nhược Phong làm người hiệp nghĩa hào sảng, tấm lòng rộng mở. Mà vị này Cảnh Ngọc Vương hắn dừng một chút, dường như tại châm trước dùng từ, làm người lại có chút thâm trầm, tâm tư khó dò. Huynh đệ hai người tính cách khác lạ. Cho nên, chúng ta cùng cái này Cảnh Ngọc Vương tuy có qua vài lần duyên phận, nhưng từ đầu đến cuối cũng không quá nhiều thâm giao. Nghe nói như thế, Bách Lý Đông Quân cau mày, trên mặt cũng lộ ra xoắn xuýt vẻ mặt, cái này, Vân Ca bây giờ tung tích không rõ, tin tức hoàn toàn không có. Nếu là hắn biết Văn Quân muốn gả cho người khác, thật không biết sẽ làm phản ứng gì. Thật là, Vân Ca chính mình không biết tung tích, ta lại có lập trường gì đi ngăn cản Văn Quân gả người đây? Một bên tâm thần kinh nghiệm kịch liệt chấn động Diệp Đình Chi, tại lúc đầu xung kích qua đi, lại dần dần ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Hắn hít sâu một hơi, trong mắt quần quần cảm xúc bị cưỡng ép đè xuống, thay vào đó là một loại gần như quyết tuyệt kiên định. Hắn ở trong lòng âm thầm thề, nhất định phải biến càng mạnh, mạnh đến đủ để trường khống vận mệnh của mình, mạnh đến có thể đi đối mặt cùng cải biến một ít chuyện. Mà đúng lúc này, Liễu Nguyệt công tử đột nhiên chỉ vào màn trời, ngữ khí mang theo một tia xem kịch vui trêu chọc, phá vỡ hiện trường có chút ngưng trọng bầu không khí, "Lôi Nhị, mau nhìn nhà ngươi kia tiểu tử ngốc." Chương 34, Nam quyết nghịch tặc 2, chương 34, Nam quyết nghịch tặc 2, hắn lại bắt đầu không quan tâm mãng đi lên. Đám người nghe vậy, nhao nhao đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía màn trời, quả nhiên, hình tượng bên trong, Lôi Vô Kiệt cái kia áo đỏ thân ảnh, một bộ muốn không quan tâm xông vào tư thế. Lôi Mộng Sát một bên cứng cổ đối Liễu Nguyệt cường điệu, nói bao nhiêu lần, "Tiểu tử ngốc này tuyệt đối không phải ta Lôi Mộng Sát loại." Ta thông minh như vậy, làm sao có thể? Một bên nhưng lại nhịn không được khẩn trương nhìn chằm chằm màn trời, thân thể không tự giác hơi nghiêng về phía trước, tiết lộ đáy lòng của hắn chân thực lo lắng. Thiếu Bạch thời không bên trong, đám người đang khẩn trương nhìn chằm chằm màn trời, chỉ thấy Tiêu Sắt cuối cùng vẫn đè xuống sao động Lôi Vô Kiệt, không có nhường hắn chính xác xông vào tòa kia cô tịch mộ lương thành. Lôi Vô Kiệt tức giận miết miệng, giống con thụ thiên đại bất ức cỡ lớn chó, la hét muốn đi bờ sông giải sầu, xoay người rời đi. Tiêu Sắt cùng Vô Tâm liếc nhau, đều theo trong mắt đối phương thấy được đối cái này ngốc hàng tính bướng bỉnh bất đắc dĩ. Lôi Vô Kiệt một mình tại bờ sông, nhặt lên cục đá dùng sức đánh lấy nước trôi, dường như đem cục đá kia xem như không cho hắn vào thành tiêu sắt. Khí dần dần tiêu tan, hắn vô tay, quay người đi trở về. Vừa tới gần rừng rậm biên giới, lại nghe thấy bên trong truyền đến một hồi đè thấp tiếng người nói, bước chân lập tức dừng lại, lòng hiếu kỳ lên, lặng yên không một tiếng động đưa tới, ẩn ở phía sau một cây đại thụ. Chỉ thấy trong rừng trên đất trống đứng đấy ba nam tử, phục sức sắc thái so người trung nguyên sĩ càng thêm đậm rực rỡ màu sắc rực rỡ, khẩu âm cũng mang theo dị vực giọng điệu. Hai danh bội đao hán tử thân hình khôi ngô, giống như là hộ vệ đang không người đối với một gã ngồi gốc cây bên trên cẩm y nam tử bẩm báo lấy cái gì. Kia cẩm y thanh âm nam tử ấm lãnh, mang theo khắc cốt hận ý, từ cái này bạo quân dùng ti tiện thủ đoạn vòng ta Nam quyết, lại lấy nghiêm hình khốc pháp kiểm chế thiên hạ, bây giờ bốn phía đều là hắn ưng khuyển chó săn. Xích Vương lần này chủ động định ngày hẹn, đơn giản là muốn cho ta mượn chờ còn sót lại chi lực, chờ hắn tranh đoạt kia ngôi cự ngũ. Cơ mật như vậy sự tình, tự nhiên muốn bạn phần cẩn thận. Hắn dừng một chút, trong mắt lóe lên như độc xà hà quang, Bắc Ly trong hoàng thất, lúc trước có hy vọng kế thừa đại thống mấy vị kia vương gia, cái nào không ở trong tối bên trong chiêu binh mãi mã, xúc tích lực lượng. Cái này Xích Vương giã tâm lớn nhất, dám chủ động liên hệ chúng ta Nam quyết di tộc, có thể thấy được kia bạo quân ngồi trên long ỷ, sớm đã là nội bộ lục đục, không được cưa chuộng. Chỉ đợi thời cơ chín muồi, chúng ta liền có thể nâng cờ mà lên, khôi phục Nam quyết non sông. Lôi Vô Kiệt nằm sấp trên tàng cây, nghe được vừa sợ lại kỳ, nhịn không được lại trèo lên trên bò, dựng thẳng lên lỗ tai, muốn nghe đến càng rõ ràng chút. Chỉ nghe một gã hộ vệ thấp giọng hỏi, "Thiếu chủ, Xích Vương vì sao đem địa điểm gặp mặt định tại bực này hoang vắng chỗ?" Một tên hộ vệ khác tiếp lời nói, "Ngươi suy nghĩ một chút, hôm nay thiên hạ ở giữa, có tư cách cũng có đảm lượng uy hiếp kia bạo quân hoàng vị huynh đệ, chỉ còn hai người, Xích Vương cùng vị kia Bạch Vương. Ngươi cũng đã biết, Bạch Vương đứng sau lưng chính là ai?" Lúc trước cha hỏi hộ vệ trầm ngâm một lát, giang hồ truyền văn, Bạch Vương phía sau là vị kia tính nóng như lửa nộ kiếm tiên. ngồi gốc cây bên trên quý công tử lạnh hừ một tiếng, tiếp lời đầu, ngự khí chém đinh chặt sắt, mà Xích Vương phía sau, tự nhiên là kia Mộ Lương Thành bên trong, vài chục năm chưa từng xuất kiếm cô kiếm tiên, Lạc Thanh Dương. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới đưa chúng ta ước đến cái này tới gần Mộ Lương Thành Tây vực biên thủy gặp mặt. Lôi Vô Kiệt nghe được trong lòng phanh phanh cực nhẹ, đang cảm giác nhìn thấy bí mật kinh thiên, dưới chân chợt trượt đi, răng rắc một tiếng vang dọn, một cây cảnh khô ứng thanh mà đứt. Người nào? Hai tên hộ vệ phản ứng cực nhanh, đột nhiên rút đao ra khỏi vỏ, ánh mắt như chim ưng sắc bén, trong nháy mắt khóa chặt Lôi Vô Kiệt tận thân đại thụ. Lôi Vô Kiệt thầm nghĩ không tốt, vừa định rụt đầu tránh né, hai đạo sắc bén đao quang đã phá không mà đến. Đao pháp kia con đường xảo trá tàn nhẫn, mang theo Nam Quyết đặc hữu vị quyền ý vị, thẳng bức quanh người hắn yếu hại. Đến hay lắm. Lôi Vô Kiệt mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, khẽ quát một tiếng, thể nội hỏa trước chi thuật trong nháy mắt vận chuyển, khí tức quanh người tăng vọt, mơ hồ có liệt diễm hư ảnh bốc lên, mang theo một chuôi nóng rực hỏa tinh, mạnh mẽ giữ lấy kia hai cái hung ác bổ. Hắn bị bức phải gấp, nhìn chuẩn trống rỗng, lấy ra một quả phích lịch tử đột nhiên đập xuống đất. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn nổ tung, ánh lửa thoáng hiện, khói mù nồng nặc trong nháy mắt tràn ngập ra. Là Lôi môn thủ đoạn. Bạo quân chó săn. Kia quý công tử nghiêm nghị quát, bắt sống. Trong sương khói, Song Vương lại lần nữa giao thủ, đao quang kiếm ảnh càng tăng lên. Lôi Vô Kiệt trong lòng biết đối phương người đông thế mạnh, lại võ công con đường quỷ dị, không dám ham chiến, vừa đánh vừa lui, lại bị đối phương ăn ý hợp kích chi thuật từng bước một ép về phía. Mộ Lương Thành phương hướng, Vô Tâm đang dựa cửa mà đứng, nhìn qua bầu trời xa xa, bỗng nhiên nhíu mày, sẽ đánh. Tiêu Sắt cũng dương mắt nhìn lên, chỉ thấy chân trời cũng không mây đen, lại có thành bảy chim bay kinh hoàng lướt qua, chỉ lo vượt qua bầu trời, cũng không dám rơi vào phía dưới kia phiến rừng rậm. Không giống muốn mưa thời tiết. Vô Tâm ánh mắt ngưng tụ, ngữ khí mang tới mấy phần nghiêm túc, kia là Lôi Vô Kiệt vừa rồi đi phương hướng. Chẳng lẽ hắn cùng người động tay? Hắn nghiêng tai lắng nghe nơi xa mơ hồ truyền đến động tĩnh, sắc mặt biến hóa, động tĩnh không nhỏ, hắn còn vận dụng phích lịch tử. Cái này rừng núi hoang vắng, từ nơi nào toát ra có thể làm cho hắn vận dụng loại thủ đoạn này đối thủ? Tiêu Sắt ánh mắt nhìn về phía Mộ Lương Thành kia mơ hồ hình dáng, sắc mặt chìm xuống, nghe thanh âm, bọn hắn tại hướng bên kia di động. Mộ Lương Thành, cô kiếm tiên hắn giống như là bỗng nhiên nghĩ đến nào đó loại khả năng tính, lông mày gấp khóa chặt, rơi vào trầm tư. Vô Tâm thấy thế, chậm rãi đi đến trước mặt hắn, hai tay vòng ngực, dù bận ung dung mà nhìn chằm chằm vào hắn, phát cái gì nốc. Tiêu Sắt bị hắn thấy toàn thân không được tự nhiên, cau mày nói, làm gì? Bằng hữu của ngươi thân hãm hiểm cảnh, ngươi không đi cứu hắn? Vô Tâm nhíu mày, ngữ khí mang theo một tia không dễ dàng phát giác thăm dò. Tiêu Sắt mạnh miệng, mở ra cái khác mặt, ta không đi. Đông Bác, tiểu tử này quá lỗ mãng. Cái này Xích Vương lại là người phương nào, thế mà cấu kết Nam Quyết di tộc. Còn có Bạch Vương đâu? Không nghĩ tới, nhiều người như vậy đối hoàng vị nhìn chằm chằm. Các ngươi nói, vậy hoàng đế biết những chuyện này sao? Tiêu Sắt quá vô tình, sao có thể không đi cứu bằng hữu đâu? Các ngươi nói, hoàng đế phái cái kia Bạch Đi kiếm khách có hay không tại phụ cận? Nếu quả như thật tại, hẳn là sẽ xuất thủ cứu Lôi Vô Kiệt. Thế nào cứu? Bên cạnh chính là Mộ Lương Thành, kia Bạch Đi kiếm khách còn có thể đánh thắng được kiếm tiên a. Chương 35, Đế quốc kiếm thánh, 1, chương 35, Đế quốc kiếm thánh, 1. Thiếu Bạch thời không mọi người thấy màn trời bên trên Lôi Vô Kiệt kia vụng về leo cây nghe lén, kết quả đạp gãy nhánh cây bại lộ hành tung quấn bách bộ dáng, cũng nhịn không được cười bang, lúc trước bởi vì hoàng đế thủ đoạn mà sinh ra ngưng trọng bầu không khí lập tức hòa tan không ít. Bạch Lý Đông Quân cười dùng bả vai đụng đụng bên cạnh Lôi Mộng Sát, trêu ghẹo nói, "Lôi Minh, xem ra các ngươi Lôi môn nam tử, tính tình đều như vậy." Ngay thẳng thẳng thắn. Lôi Mộng Sát vẻ mặt bất đắc dĩ nâng trán, kiên quyết cùng kia tiểu tử ngốc phân rõ giới hạn, tiểu tử này quá mức lỗ mãng, nhất định là theo sư phụ hắn Lôi Hoành. Không phải kia Lôi Hoành sao dám vi phạm tổ huấn, tự mình nghiên cứu kiếm thuật. Thật không biết là cái nào đồ hôn trướng làm hư hắn, nếu để cho môn chủ biết, không phải tức giận đến giận sôi lên không thể. Đám người nghe vậy, lại là một hồi thiện ý cười vang. Chờ tiếng cười dần dần lắng lại, Lôi Mộng Sát nhìn trời màn bên trên kia Nam Quyết di tộc mưu đồ bí mật hình tượng, vẻ mặt không khỏi trầm ngưng xuống tới, mang theo vài phần ưu tư, không nghĩ tới, tương lai vị hoàng đế kia thành lập khổng lồ như thế đế quốc, bên trong thai họa ngầm lại cũng như vậy sâu nặng. Nam Quyết nhất tộc mong muốn phục quốc, còn có thể hiểu được, dù sao lập quốc mấy trăm năm, thâm căn cổ đế, vong quốc bất quá mười mấy năm, luôn có tâm niệm cố thổ di dân. Có thể triều đình bên trong, lại còn có Xích Vương, Bạch Vương cái loại này thân vương trong bóng tối mưu đồ bí mật hoàng vị. Cái này nếu là nội loạn cùng một chỗ, thiên hạ sợ là lại muốn lâm vào dung chuyện, khói lửa nổi lên bốn phía. Bạch Lý Đông Quân nghe vậy, tò mò nhìn về phía hắn, nghe Lôi huynh lời ấy, không phải là đứng trong tương lai vị hoàng đế kia một bên. Lôi Mộng Sát không e dè, lồng ngực ưỡn một cái, cao giọng đáp, thanh âm rõ ràng truyền khắp bốn phía, ta Lôi Mộng Sát năm đó cam mạng bị gia tộc xóa tên chi phong hiểm, cũng muốn dấn thân vào triều đình, vì chính là một ngày kia, có thể bằng tự thân bản sự chỉ huy đại quân, chống cự tất cả nguy hại giang sơn sát tác, nhiễu loạn thiên hạ an bình tử. Bảo hộ cái này vạn dặm non sông, che chở cái này ước vạn lê dân. Ánh mắt của hắn đảo qua đám người, mang theo một cỗ không thể nghi ngờ quyết tuyệt, quản hắn là ai, bất luận thân phận địa vị, chỉ cần hắn muốn hủy phần này kiếm không dễ thái bình, chính là ta Lôi Mộng Sát đối thủ muốn mất một con. Ta Lôi Mộng Sát muốn bảo hộ, xưa nay không là nào đó một nhà nào đó một họ hoàng quyền, cũng không một cái nào đó đặc biệt hoàng đế. Thanh âm hắn càng thêm sục sôi, mang theo một loại thuần túy tín nhiệm, mà là thiên hạ này thiên thiên vạn vạn, tay không tấc sắt lê dân bách tính. Bây giờ Thiên Khải Thành bên trong bệ hạ tại vị, dưới đây các hoàng tử tranh quyền đoạt lợi các hiện thủ đoạn, nhưng tốt xấu loạn tượng còn bị ước thúc tại Thiên Khải tường cao bên trong, thiên hạ này cơ bản coi như an bình. Có thể các ngươi nhìn màn trời bên trong, vị hoàng đế kia nhất thống tứ hải, công nghiệp cái thế, Nếu là vào lúc này, Xích Vương, Bạch Vương cái loại này thân vương nhấc lên nội loạn, nội bộ đế quốc Úc còn không mang nổi mình Úc, lại thêm Nam Quyết di tộc thừa cơ phản công, xung quanh những cái kia nhìn chằm chằm quốc gia tất nhiên thừa lúc vắng mà vào. Đến lúc đó, khói lửa ngập trời, thây ngang khắp đồng, cuối cùng chịu khổ gặp nạn, cửa nát nhà tan, còn không phải những cái kia tầng dưới chót nhất dân chúng vô tội. Lời nói này nói năng có khí phách, cùng hắn ngày thường nói chêm chọc cười hình tượng tưởng như hai người, khiến cho ở đây không ít người đều mặt lộ vẻ kinh ngạc, một lần nữa xem kỹ lên vị này nhìn như không có quy củ sư mình. Liễu Nguyệt công tử, Mặc Hiểu Hắc cùng Lý Tâm Nguyệt nhưng lại chưa cảm thấy bất ngờ, ngược lại trong mắt lộ ra thưởng thức cùng hiểu rõ, bọn hắn biết rõ Lôi Mộng Sắt bản tính chính là như thế, mang trong lòng băng thẳng, tâm hệ thương sinh. Cũng nguyên nhân chính là hắn phần này đáng quý xích tử chi tâm cùng đảm đương, Lý Tâm Nguyệt mới nguyện nghiêng tâm tương hứa, Liễu Nguyệt cùng Mặc Hiểu Hắc cái loại này người tâm cao khí ngạo, cũng mới cam tâm nhận hắn cầm đầu. Cũng là Bách Ly Đông Quân cùng Diệp Đỉnh Chi hai vị này thiếu niên, nghe được giật mình, dường như lần thứ nhất chân chính nhận biết Lôi Mộng Sắt. Bách Ly Đông Quân lấy lại tinh thần, cười lớn dùng sức vô vô Lôi Mộng Sắt phía sau lưng, từ đáy lòng khen, Lôi Nhị, ngươi lúc nói lời này, toàn thân quả thực tại chiếu lấp lánh, xoáy thật sự. Lôi Mộng Sắt bị thổi phồng đến mức tâm hoa nộ phóng, vừa rồi nghiêm túc trong nháy mắt ném đến lên 9 tầng mây, đáp ý cười ha ha, trái lại chợt vỗ Bách Lý Đông Quân bả vai, hảo tiểu tử, có ánh mắt. Lần sau sư minh nhất định dẫn ngươi tại Thiên Khải Thành thật tốt dạo chơi, để ngươi kiến thức một chút cái gì là chân chính khói lửa nhân gian, cái gì gọi là tự thể nghiệm hiệp nghĩa chi đạo. Bách Lý Đông Quân nghe vậy, lại liền vội vàng cười khoát tay, mang theo vài phần danh mãnh, vậy ngươi có thể phải đáp ứng ta, đừng có lại mang ta đi kia cái gì Bách Hoa Lâu, chỗ kia banh nghiền yến, thực sự không thú vị cực kỳ. Bách Hoa Lâu. Hắn vừa dứt lời, một đạo băng lãnh đến cơ hồ có thể đông kết không khí thanh âm liền bỗng nhiên vang lên. Chỉ thấy Lý Tâm Nguyệt trên mặt ôn hòa trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích, ánh mắt sắc bén như lao, một cái thon dài ngọc thủ đã tinh chuẩn không sai lầm nắm Lôi Mộng Sắt lỗ tai, lực đạo mười phần. Tê. Đau đau đau. Nương tử tha mạng. Ta sai rồi. Lôi Mộng Sắt tại chỗ hít một hơi lãnh khí, đau đến nghe răng trợn mắt, trong nháy mắt sợ, liền đi qua như vậy một lần. Thật. Liền một lần. Là Bồi Đông bắt đi. Ta cái gì cũng không làm. Một bên Liễu Nguyệt, Mặc Hiểu Hắc cùng Diệp Đỉnh Chi thấy thế, cực kỳ ăn ý, lặng yên không một tiếng động trong nháy mắt lui ra xa ba trượng, động tác đều nhịp. Diệp Đỉnh Chi còn thuận tay đem còn tại tình trạng bên ngoài Bách Lý Đông Quân cũng kéo về phía sau kéo, thấp giọng nhắc nhở, người tiểu tử ngốc này, loại địa phương kia danh tự, là có thể làm lấy tẩu phu nhân mặt nói ra được sao? Hắn nói, ánh mắt vẫn không quên cực nhanh liếc qua đứng tại Bách Lý Đông Quân bên cạnh, một mực yên tĩnh không nói Nguyệt Giao. Nguyệt Giao trên mặt vẫn như cũ không có gì rõ ràng biểu lộ, dường như việc không liên quan đến mình, chỉ là kia cầm trắng thuần khăn lụa tay, không tự giác nắm chặt mấy phần. Diệp Đỉnh Chi lại nhìn mắt Bách Lý Đông Quân, trong lòng âm thầm lắc đầu, tiểu tử ngốc này. Bách Lý Đông Quân lúc này mới hậu chi hậu giác kịp phản ứng mình nói sai, lúng túng gãi đầu một cái, nhỏ giọng nói, ta một kích động, đem quên đi màn trời bên ngoài, lập tức diễn ra vừa ra dạy kém xâm nghiêm gà bay chó chạy, vừa rồi bởi vì thảo luận thiên hạ đại thế mà sinh ra nặng nề bầu không khí, bị cái này hoạt sắc sinh hương thường ngày nháo kịch tách ra đến không còn một mảnh. Mà cũng liền tại mảnh này tiếng cười đùa bên trong, màn trời phía trên hình tượng bắt đầu chuyển động, ngươi nói cái gì? Vô Tâm thanh âm đột nhiên lạnh mấy phần. Kia nhỏ ngốc hàng mệnh cứng đến nỗi rất, không dễ dàng như vậy chết. Nói không chừng chính mình liền có thể thoát thân, chốc lát nữa liền hấp tấp chạy về tới. Tiêu Sắt cứng cổ, ngữ khí cứng nhắc. Chương 35, Đế quốc kiếm thánh 2, chương 35, Đế quốc kiếm thánh 2, Vô Tâm trong giọng nói lộ ra chân thực lo lắng, lời tuy như thế, nhưng bọn hắn đang hướng Mộ Lương thành phương hướng đi. Vạn nhất, không cẩn thận đã quay dậy trong thành cô kiếm tiên thành. Tiêu Sắt đột nhiên đem trong tay chén nước nện trên bàn, nước trà văng khắp nơi. Hắn giống như là bị đâm trúng nào đó căn thần kinh nhạy cảm, khó thở nói, hắn không phải một mực la hét muốn gặp cô kiếm tiên sao? Cái này không vừa vặn. Thiên liền người nguyện. Vô Tâm thẳng vào nhìn xem hắn bộ này khẩu thị tâm phi, nôn nóng bộ dáng bất an, đáy mắt chỗ sâu lặng yên lướt qua một tia hiểu rõ ý cười. Tiêu Sắt tránh đi ánh mắt của hắn, thì thào nói nhỏ, phản phất tại thuyết phục chính mình, thật làm cho hắn đụng phải, cũng là hắn tự tìm, chẳng trách người bên ngoài lời nói tuy nói tuyệt tình, kia xuôi ở bên người tay lại không tự giác chăm chú siết thành quyền, đốt ngón tay trắng bệnh. Người sợ hãi. Vô Tâm một câu nói tỏ ra, thanh âm bình tĩnh. Tiêu Sắt giống như là mèo bị giẫm đuôi, đột nhiên đứng người lên, ngựa khí xông đến rất, muốn đi chính ngươi đi. Kéo lên ta cái này tay trói gà không chặt người làm gì? Lôi Vô Kiệt Vô Tâm nhìn qua hắn căng cứng bóng lưng, chậm ung dung, nhưng từng chữ rõ ràng nói rằng, không phải đồng bạn của ngươi sao? Tiêu Sắt bước chân đột nhiên dừng lại, đưa lưng về phía Vô Tâm, cứng rắn giọng nói, bất quá là bèo nước gặp nhau, sơ giao mà thôi. Sống chết của hắn, cùng ta Tiêu Sắt có liên can gì? Vô Tâm nghe vậy, ngược lại cười. Hắn không ngăn cản nữa, mà là tại Tiêu Sắt sau lưng khoan thai ngồi xuống, rót cho mình chén nước, ngựa khí biến xa xăm, dường như lâm vào hồi ức, tiểu tăng tự nhỏ liền so người bên ngoài thông minh chút, nội tính cũng cao. 13 tuổi năm đó, võ công liền vào tự tại địa cảnh. Đang thời niên thiếu khinh cuồng, hưng phấn vô cùng, đuổi theo trong chùa lao hòa thượng hỏi, ta có tính không là đời này bên trong đệ nhất thiên hạ thiên tài. Hắn dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia hồi ức chi sắc, lao hòa thượng bị ta cuốn lấy phiền, mới nói cho ta, nói Bắc Ly có người, giống nhau 13 tuổi nhập tự tại địa cảnh. Hắn nói, kia thiên hạ đệ nhất thiên tài tên tuổi, ta có lẽ có thể cùng hắn tranh một chuyến. Người kia là Bách Hiểu Sinh đệ tử, cũng là Bắc Ly lục hoàng tử, Tiêu Sở Hạ. Tiêu Sắt thẳng tắp bóng lưng, mấy không thể xem xét cứng ngắc lại một chút. Vô Tâm dường như không có phát giác, tiếp tục game hài nói, trong thanh âm mang theo một loại phức tạp cảm xúc, về sau, Thiên Khải Thành bên trong ra một cái chấn động triều chính đại sự, hắn cố ý ở chỗ này dừng lại, ánh mắt rơi vào Tiêu Sắc trên bóng lưng, quan sát đến phản ứng của hắn. Thấy Tiêu Sắc không có bất kỳ cái gì biểu thị, hắn mới chậm rãi phun ra đến tiếp sau, Thiên Khải tứ thủ hộ một trong Thanh Long sứ. Bỏ mình. Lại về sau, vị kia Lục hoàng tử Tiêu Sở Hà, bởi vì kiên trì muốn vì chuyện này một cái công đạo, tại Thiên Khải hoàng thành trước quỳ 3 ngày 3 đêm, cuối cùng lại bị liên lụy, biến thành thứ dân, trục xuất Thiên Khải. Vô Tâm ánh mắt từ đầu đến cuối không có rời đi Tiêu Sắc bóng lưng, ngữ khí phức tạp khó hiểu, khi đó tiểu tăng liền suy nghĩ, vị này thiên hoàng quý tộc, thân ở biến đổi liên tục hoàng thất, lại có thể trọng tình trọng nghĩa như thế, chí tình chí nghĩa, là đáng ra kết giao bằng hữu. Nguyên bản ta coi là, người chính là hắn. Tiêu Sắc đột nhiên xoay người, ánh mắt lạnh lẽo thấu xương, dường như có thể đem người đồng kết, bất ở chỗ này giả chẳng cái gì cao nhân đắc đạo. Người ưa thích kể chuyện xưa. Tốt, vậy ta cũng kể cho ngươi một cái. Thanh âm của hắn đột nhiên cất cao, mang theo một loại không đè nén được phẫn uất cùng bén nhọn. 12 năm trước, Ma giáo Đông Trinh trận chiến cuối cùng, Bắc Ly các đại môn phái hợp lực vây công Ma giáo giáo chủ. Kia Ma giáo giáo chủ lực chiến mà kiệt, cuối cùng tự tuyệt tại trước mặt mọi người. Buồn cười là, lúc đầu bán hắn hành tung, dẫn đến hắn bị vây tin tức, chính là đến từ hắn một vị hảo hữu chí giao. Tiêu Sắc nhếch miệng lên một vệt băng lãnh niệm ai, trong mắt của ta, kia Ma giáo giáo chủ chỉ có đệ nhất thiên hạ vũ lực, lại biết người không rõ, chết tại chính mình tín nhiệm nhất bằng hữu trong tay, quả nhiên là thật quá ngu xuẩn. Phanh. Hắn lời còn chưa dứt, Vô Tâm nhanh xoay người, làm thân ảnh đều tại run rẩy kịch liệt. Hắn một bà nhấc lên trên bàn thu bát sứ, nhìn cũng không nhìn, mang theo một cỗ khó mà ức chế cuồng bạo nộ khí, hướng phía Tiêu Sắt mạnh mẽ đập tới. Tiêu Sắt dường như sớm có đoán trước, nhưng người nhanh nhẹn tránh đi. Bát sứ nện ở phía sau hắn trên tường đất, trong nháy mắt rơi nát bấy. Thế nào? Tiêu Sắt cười lạnh, ánh mắt sắc bén như lao, bị ta đâm trọt chỗ đau, thẹn quá thành giận. Hôm nay coi như không sử dụng võ công, ta cũng muốn dạy cho ngươi một bài học. Vô Tâm lửa giận bừng bừng trong mắt, mấy bước xông lên trước, nhấc chân liền đạp hướng Tiêu Sắt ngực. Tiêu Sắt bị đạp một cái lảo đảo, kêu lên một tiếng đau đớn, lại cũng không cam chịu yếu thế, trở tay liền nắm chặt Vô Tâm cổ áo. Hai người trong nháy mắt xoay đánh nhau, không có sử dụng bất kỳ tinh diệu chiêu thức, không có thôi động nửa phần nội lực, tựa như hai cái bị triệt để chọc giận đầu đường hài đồng, không có kết cấu gì lẫn nhau xô đẩy, xé rách, quyền cước tăng theo cấp số cộng, cuối cùng ngã lăn ở tràn đầy bụi đất trên mặt đất, đánh cho khó hòa giải, chỉ còn lại thô trọng thở dốc cùng tứ chi va chạm trầm đụng. Ngay tại Tiêu Sắt cùng Vô Tâm tại kia vứt bỏ trong khách sạn, như là chợ búa ngoan đồng giống như không có kết cấu gì xoay đánh làm một đoàn, bụi đất tung bay lúc, một thân ảnh áo trắng như tuyết, không nhiễm trần thế, lặng yên bước vào mộ lương thành kia hoang vu tĩnh mịch cửa thành. Người tới khuôn mặt lạnh lùng, đường cong như đao gọt dịu đủ, không thấy nửa phần tâm tình chập chờn. Bên hông treo lấy một thanh cổ phát trường kiếm, dù chưa ra khỏi vỏ, lại tự có một cỗ vô hình công chất, nhưng lại thiết thực tồn tại sắc bén kiếm khí tràn ngập quanh thân, khiến cho người không dám nhìn thẳng. Hắn vào thành bất quá một khắc đồng hồ quan cảnh. Một thanh âm, liền từ cái này trong thành cao vấp nhất, cũng nhất lộ ra cô tịch trong lầu cát, ung dung truyền đến. Thanh âm kia thanh lãnh như ngọc khánh, cao ngạo dường như đỉnh núi tuyết động, không mang theo mảy may khói lửa nhân gian khí, lại rõ ràng xuyên thấu mộ lương thành nước động giống như không khí, tinh chuẩn rơi vào kia áo trắng khách đến thăm trong hai, cũng trở về đãng tại chống trải tường thành ở giữa. Hoàng đế bệ hạ kiếm thuật lão sư, đế quốc kiếm thánh thanh âm kia hơi ngừng lại, mang theo một tia như có như không, dường như có thể đem vạn vật đông kết hở hững, đại giá quang lâm ta cái. Này mộ mát chi thành, cần làm chuyện gì? 13 tuổi tiến tự tại địa cảnh, hai người này đều là cái gì kỳ tài a? Cái này Tiêu Sở Hà lại là 17 tuổi liền tiêu giao thiên cảnh thiên tài. Tiêu Sắt thế nào như thế vô tình? Cái này Tiêu Sắt là mạnh miệng a? Đúng vậy a, hắn rõ ràng rất lo lắng. Vô Tâm xem ra cùng Ma giáo giáo chủ quan hệ không ít ta. Vô Tâm hẳn là Ma giáo thiếu chủ. Hắn quả thật là Nguyệt giao tiểu thư hài tử. Đế quốc kiếm thánh. Cô kiếm tiên cùng kiếm thánh hai người sẽ không cần đánh nhau a. Chương 36, cô kiếm tiên đối chiến kiếm thánh chương 36, cô kiếm tiên đối chiến kiếm thánh thiếu bạch thời không bách lý đông quân, lôi mộng sát bọn người nhìn chằm chằm màn trời bên trên Tiêu Sắt cùng Vô Tâm đối thoại, nguyên một đám cả kinh há to miệng, nhất là lôi mộng sát, kia miệng há đến có thể trực tiếp nuốt vào một cái trứng gà. Hắn gắt gao giật lấy bách lý đông quân cánh tay, thanh âm đều lơ mơ, "Đông quân, ngươi sư phụ tổng khen ngươi thiên tư chắc tuyệt, có thể cái này Tiêu Sở Hà, 17 tuổi liền vào tiêu giao thiên cảnh. Tuy nói trước kia cũng nghe qua truyền thuyết tương tự, nhưng cái này, đây cũng quá đáng sợ. Khó trách, khó trách a." Liễu Nguyệt công tử ở một bên nhẹ nhàng gật đầu, cảm khái lên tiếng. Lôi Mộng Sát bọn người lập tức đồng loạt nhìn về phía hắn, "Liễu Nguyệt, ngươi khó trách cái gì?" Liễu Nguyệt chấp phiến nhẹ lay động, cười nói, "Khó trách Bách Hiểu Sinh như thế chưa từng lẫn vào triều đình sự tình người, sẽ phá lệ thu Tiêu Sở Hà làm đồ đệ. Thì ra đứa nhỏ này là khối tốt như vậy mỹ ngọc, đổi lại là chúng ta, sợ là cũng không nhịn được muốn thu làm môn hạ, chuyển cho hắn một thân bản sự. Còn không phải sao?" Bách Lý Đông Quân sờ lên cằm, ánh mắt tỏa sáng, "Cái loại này thiên phú, quả thực là giang hồ mà thành." Bách Hiểu Sinh ánh mắt là thật độc. Lôi Mộng Sát lại đột nhiên nhíu mày, "Có thể hắn về sau tại sao lại bị phế đi võ công? 17 tuổi tiêu giao thiên cảnh a. Cái này cần là bao lớn âm mưu, khả năng đem dạng này thiên tài mạnh mẽ hủy đi." Cái này vừa nói, tất cả mọi người trầm mặc. Thiên Khải Thành trong khách sạn cùng lúc đó, Thiên Khải Thành nơi nào đó yên lặng trong khách sạn, Bạch Phát Tiên đầu ngón tay vân về chén trà, con mắt chăm chú khóa tại màn trời bên trên Vô Tâm thân ảnh, ngựa khí khó nén kích động, không sai được, cái này Vô Tâm, rõ ràng chính là Nguyệt Giao tiểu thư hải tử. Từ Y thì hầu ngồi ngay thẳng, đầu ngón tay tại mặt bàn nhẹ nhàng gõ, phụ hòa nói, 13 tuổi tự tại địa cảnh, thiên phú như vậy, xác thực xứng với Nguyệt Giao tiểu thư huyết mạch. chỉ là hắn lời nói xoay chuyển, Nguyệt Giao tiểu thư vị hôn phu, coi là thật sẽ là Bách Lý Đông Quân. Ngoại trừ hắn, còn ai có cái loại này tiên sinh võ mạch, có thể khiến cho Nguyệt Giao tiểu thư cảm mến? Bạch Phát Tiên dương mắt, trong mắt lóe lên một tia sắc bén, vô tâm tiên phú, hơn phân nửa là kế thừa hắn. Cái loại này huyết mạch, như ở lại bên ngoài, sớm muộn sẽ bị người hữu tâm để mắt tới. Từ Y thì hầu gật đầu, ngươi nói đúng. Nguyệt Giao tiểu thư tính tình bướng bỉnh, vì Bách Ly Đông Quân khăng khăng giữ lại tại Trung Nguyên, bây giờ vô tâm thân phận dần dần lộ, nhưng cái kia quan sát màn trời người, kịp phản ứng sau, tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Hắn đứng người lên, ống tay áo phất một cái, đến lập tức phái người đi đón tiểu thư cùng Bách Lý Đông Quân, chậm thì sinh biến. Liên tại thiên hạ thế lực khắp nơi bởi vì Tiêu Sắt cùng Vô Tâm đối thoại đối tương lai nhiều hơn mấy phần hiểu rõ lúc, màn trời bên trên hình tượng đột nhiên làm cho tất cả mọi người nín thở, kia bước vào Mộ Lương Thành áo trắng thân ảnh, dáng người thẳng tắp, khí độ nghiêm nghị, quanh thân kiếm khí quanh quẩn, lại là ngày đó theo hầu hoàng đế Tả Hữu kiếm khách. Là hắn. Lôi Mộng Sắt thấp giọng hô, hoàng đế phái hắn đến Mộ Lương Thành, chẳng lẽ là muốn đối Lạc Thanh Dương độc thủ, gạt bỏ Xích Vương cánh chim. Đám người trong nháy mắt nhấc lên tầm đến, hai người này đều là đỉnh tiêm kiếm khách, như thật đánh nhau, hẳn là kinh thiên động địa một trận chiến. Màn trời bên trên, Bạch Y kiếm khách đã đứng tại một gã người áo xanh trước mặt, cất cao giọng nói, "Lạc thành chủ, nhiều năm không thấy, phong thái vẫn như cũ, kiếm thế càng hơn trước kia." Đối diện chính là cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương. Hắn một bộ thanh bảo, tóc dài rủ xuống, cô tịch kiếm ý cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, trong ngực ôm chặt trường kiếm, ánh mắt đạm mạc như băng, "Tiên sinh không tại Thiên Khải Hoàng cung bảo hộ hoàng đế, đến ta cái này phá thành làm cái gì?" Bạch Y kiếm khách cười khẽ, "Đất ở xung quanh đều là vương thổ. Phổ Thiên phía dưới, hẳn là vương thần. Mộ Lương thành tuy là tiên đế ban cho Lạc thành chủ, nhưng chung quy là đế quốc lãnh thổ." Bệ hạ phái ta xuất cung làm việc, vừa vặn đi ngang qua, liền đến xem thành chủ. Đi ngang qua. Lạc Thanh Dương ánh mắt đông nhiên chuyển lệ, ngữ khí lạnh lẽo thấu xương, "Cái nhiếp tiên sinh, 10 năm trước ta nhập Thiên Hải, muốn mang đi mấy người, là ngươi ra tay cả ta. Bây giờ chuyện xưa nhắc lại, ngươi dám nói chỉ là đi ngang qua?" Cái nhiếp nụ cười trên mặt giảm đi, đầu ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn chuôi kiếm, "Năm đó là chỗ chức trách, bây giờ cũng là chức trách." Lạc Thanh Dương đột nhiên ngẩng đầu, trong ngực trường kiếm phát ra bù bù, "Ngươi cái gọi là chức trách, chính là giúp đỡ vị kia bệ hạ, đem tất cả mọi người vây ở trong bàn cờ của hắn." Lạc Thanh chủ, thiên hạ này tại bệ hạ trong mắt, có lẽ chúng sinh đều là quân cờ. Cái nhiếp trầm giọng nói rằng, nhưng bệ hạ thống nhất thiên hạ trước đó, chư quốc phân tranh, nam bắc phát chiến, khi đó chúng sinh, sao lại không phải quân cờ? Hắn nhìn thẳng Lạc Thanh Dương, ngữ khí bình tĩnh, ít ra bây giờ, bệ hạ muốn thanh trừ quân cờ, đối thiên hạ này bách tính mà nói, bất quá là chút không quan trọng hạng người. Không quan trọng. Lạc Thanh Dương trong mắt đột nhiên lóe ra tàn khốc, thanh bảo không gió mà bay, hắn không nên xem nàng như thành quân cờ, vậy ở mãi mãi không thấy ánh mặt trời trong hoàng cung. Cái nhiếp khẽ cười nói, năm đó bệ hạ cũng không ngăn cả ngươi, cũng không ngăn cản nàng, là Xích Vương lưu lại nàng, không phải sao? Lạc Thanh chủ, nếu thật muốn đi ra thế cuộc, liền không nên bước vào trong đó. Cái nhiếp lời nói xoay chuyển, ngữ khí mang theo vài phần quy nhủ, tại cái này Mộ Lương thành an tâm luyện kiếm mới là chính đạo. Bụt. Lời còn chưa dứt, Lạc Thanh Dương trong ngực trường kiếm đã xuất vỏ, một đạo vi thương đến cực hạn kiếm ý phóng lên tận trời, thanh bào bay phất phới, thiên hạ này không ai có thể khiến cho một vị kiếm tiên làm quân cờ. Cái nhiếp nhìn qua kia cơ hồ ngưng tụ thành thực chất kiếm ý, ánh mắt ngưng lại, hữu ca kiếm pháp quả nhiên hoa lệ, không ngừng hoa lệ, càng có thể giết người. Lạc Thanh Dương nghiêm nghị quát, quanh thân bi thương kiếm ý trong nháy mắt quyết tán ra đến. Trong chốc lát, toàn bộ Mộ Lương thành dường như hóa thành quỷ vực, tường đổ ở giữa kiếm ảnh xuyên thẳng qua, trong gió quanh quẩn như nước nở kiếm minh, mỗi một sợi kiếm ý đều mang hơi lạnh thấu xương, rõ ràng là trong lòng của hắn tích tụ nhiều năm chấp niệm bên ngoài hóa. Cái nhiếp thấy thế, chậm rãi rút ra trường kiếm, thân kiếm ở dưới ánh trăng hiện ra ánh sáng lạnh. Phía sau hắn lại hiện ra răng khắp nơi bản cờ hư ảnh, quân cờ đen trắng tại trên đó như ẩn như hiện. Vậy thì xin Lạc thành chủ ra chiêu. Lạc Thanh Dương sau lưng, đột nhiên hiện ra một bức tàn phá chiến trường huyễn tượng, đoạn kích tàn qua, thơi ngang khắp đồng, đúng là hắn trong lòng cái kia đạo không cách nào ma diệt kiếm ý mà cái nhiếp sau lưng, một bức rộng lớn thiên hạ dư đổ chậm rãi triển khai, dư đổ bên trên không ngừng có quân cờ đen trắng rơi xuống, mỗi một bức đều dường như tại thôi diễn thiên hạ đại thế. Giết! Lạc Thanh Dương dẫn đầu nhún người nhảy lên, cựu ca kiếm pháp thôi động đến cực hạn, ngàn vạn kiếm ảnh giống như nước thủy triều tuôn hướng cái nhiếp, mang theo ngọc đá cùng vỡ quyết tuyệt. Cái nhiếp không lùi mà tiến tới, trường kiếm vạch ra từng đạo tinh chuẩn quy tích, bản cờ hư ảnh bên trên quân cờ phi tốc nhảy lên, đúng là lấy thiên hạ là cục, lấy kiếm là tử, mạnh mẽ đón lấy cái này tinh thiên một kiếm. Vâng. Hai đạo kiếm thế ầm vang chạm vào nhau, khí kình phóng lên tận trời, đem Mộ Lương thành trên không tầng mây đều đánh sơ sát. Lạc Thanh Dương trong tay cựu ca kiếm pháp hoàn toàn triển khai, kiếm chiêu liên miên bất tuyệt, mỗi một thức đều lôi cuốn lấy thực cốt hàn ý kia thê lương kiếm ý giống như thủy triều trào lên không ngớt, dường như muốn đem cả phiến thiên địa đều kéo vào vô tận bi thương cùng thê lương bên trong. Võ giả tầm thường nếu là bị kiếm ý này nhiễm nửa phần, sợ là tại chỗ liền muốn tâm thần tán loạn, tại vô biên bị đè nén cùng đau buồn bên trong ngạt thở mà chết. Không sai mà đối diện cái nhiếp lại vững như Thái Sơn bản thạch, bộ pháp của hắn lung dung không đổi, càng giống là một vị ngồi ngay ngắn cờ bình trước dịch người, ngay tại ưu nhã là tử. Kiếm của hắn nhìn như huy sái đến không nhanh không chậm, uy tích có thể thấy rõ ràng, lại luôn có thể tại cực kỳ nguy cấp lúc, vô cùng tinh chuẩn cắt vào Lạc Thanh Dương kia mãnh liệt kiếm thế nhỏ bé nhất dính liền chỗ, đem kia phô thiên cái địa bi thương kiếm ý xảo diệu phân cách, dẫn đạo, hóa giải. Hắn liền như vậy tại đầy trời thê lương trong bóng kiếm lôi kéo khắp nơi, lộ ra thành thạo điêu luyện. Muốn chết. Lạc Thanh Dương thấy thế, trong mắt tàn khốc tăng gọn, thân hình đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, trùng thiên thẳng lên. Trường kiếm trong tay của hắn tại bên mông màn trời phía dưới hoạch xuất ra đạo đạo phức tạp mà cổ lão quy tích, phản phất tại cử hành một trận thần thánh vừa thương xót tráng tế tự chi vũ, quanh thân kiếm ý tùy theo đột nhiên kéo lên, tăng vọt mấy lần. Cái nhiếp ánh mắt đông nhiên ngưng tụ, trầm giọng quát, quốc thương kiếm vũ. Chính là Lạc Thanh Dương thanh âm cùng kia chút xuống bảng bạc kiếm khí hòa làm một thể, ầm vang rung động, hôm nay liền dùng cái này đến buồn chi kiếm, tiễn ngươi lên đường. Hy sinh vì nước chính là nhân thế đến buồn đến đau nhức chi kiếm, hàm ý vô tận. Đáng tiếc, xem ngươi kiếm ý vận chuyển, dường như chưa đạt đến viên mãn đại thành chi cảnh. Cái nhiếp giọng mang tán thưởng, nhưng lại toát ra một tia khó mà che giấu tiếc hận. Tung chưa đến đại thành, giết ngươi cũng đã đầy đủ. Lạc Thanh Dương giận quát một tiếng, không trung kiếm vũ đột nhiên gia tốc, kia ngàn vạn thê mỹ mà nguy hiểm kiếm ảnh đống nhiên hội tụ, lại vào hư không bên trong cấu trúc thành một tòa nguy nga lại tĩnh mịch thê lương chi thành, mang theo nghiền nát tất cả ý chí, gầm thét nhào về phía cái nhiếp. Vậy sao? Cái nhiếp thân hình đống nhiên nhoáng một cái, tại nguyên địa thả người lượn vòng, quanh thân chân khí ẩm vàng phồng lên, rộng lớn áo bào bay phất phới. Trong tay hắn chuôi này cổ phát trường kiếm lại trong phút chốc một phân thành hai, hóa thành một trắng một đen hai đạo cô động kiếm quang, bạch giả mát lạnh như băng, hắc giả thâm trầm như đêm, tựa như âm dương lưỡng cực, tương sinh tương khắc, đạo vận tự thành. Ông long ngâm giống như kiếm minh rung khắp khắp nơi. Hắc bạch song kiếm trên không trung giao thoa cuốn quanh, kiếm khí trong nháy mắt trào lên hội tụ, lại hóa thành một đầu vảy giáp dày đặc, sinh động như thật màu trắng bạc cự long. Kiếm khí này cự long dương nhanh muốn bước, mang theo đường hoàng chính đại, phán quyết tiên hạ vô song khí thế, cùng Lạc Thanh Dương sau lưng kia phô thiên cái địa, khóc thảm nghẹn ngào thê lương kiếm thế, ầm vang chạm vào nhau. Bách bộ phi kiếm. Hoa hoa hoa, Lạc Thanh Dương thế mà biến mạnh như vậy. Cái này kiếm thánh cũng thật là mạnh a. Lại có dạng này bi thương kiếm ý. Cái này kiếm thánh kiếm pháp tựa như cũng có kiếm ý. Lôi kéo khắp nơi. Chương 37, vận mệnh ban đầu đổi, 1, chương 37, vận mệnh ban đầu đổi, 1, thiếu bạch thời không màn trời phía dưới, lôi mộng sát, Bách Ly Đông quân một đoàn người tất cả đều nín hơi ngưng thần, gắt gao nhìn chằm chằm màn trời bên trên kia hai đạo kịch chiến thân ảnh, liền hai mắt không dám nháy một cái, sợ bỏ lỡ bất kỳ một tia chi tiết. Ngay cả từng trải qua vô số sóng to gió lớn Lý Trường Sinh cùng Vũ Sinh Ma, thấy Lạc Thanh Dương kia ẩn chứa vô tận bi thương quốc thương kiếm vũ cùng cái nhiếp kia đường hoàng chính đại bách bộ phi kiếm ngang nhiên đụng nhau, cũng không nhịn được khẽ bước cằm, trong mắt lóe lên một tia đối hậu bối anh tài khen ngợi. Nhưng lại tại cái này quyết phân thắng thua mấu chốt nhất một khắc, màn trời hình tượng bá một chút, hoàn toàn đen. Dựa vào, Lôi Mộng Sát đột nhiên từ dưới đất nhảy dựng lên, chỉ vào một mảnh đen kịt màn trời chửi ầm lên, làm cho gì? Đang tới quan trọng trước mắt người cho ta gây mất. Ngày này màn quả thực không xứng làm người. Hắn lời còn chưa dứt, một đạo chói mắt thiểm điện lại đôn đốt một tiếng từ cái này đèn nhánh màn trời bên trong ngang nhiên bổ ra, tốc độ nhanh đến vượt quá tưởng tượng, vô cùng tinh chuẩn trực kích Lôi Mộng Sát. Oeng! Một tiếng vang trầm, lôi quang nổ tung. Chờ quang mang tán đi, chỉ thấy Lôi Mộng Sát đứng thẳng bất động nguyên địa, toàn thân bốc lên từng sợi khói xanh, nguyên bản coi như chỉnh tề kiểu tóc biến thành một cái bạo tạc đầu, chuẩn bị đứng thẳng, trên mặt càng là hắc như đáy nồi, rất giống một cái mới từ lòng bếp bên trong móc ra ngoài đốt cháy khét còn nhím. Ngọc giết! Lý Tâm Nguyệt dọa đến hoa dung thất sắc, kinh ngạc thốt lên. Lý Trường Sinh thân hình như quỷ mị giống như lóe lên, đã tới Lôi Mộng Sát bên cạnh, hai chỉ khoác lên huyền mạch phía trên, tinh thuần nội lực trong nháy mắt tham dò vào. Một lát sau, hắn đối mặt đám người cháy bỏng ánh mắt, khe khẽ lắc đầu. "Sư phụ, hắn thế nào?" Bách Ly Đông Quân gấp giọng hỏi. Lý Trường Sinh lúc này mới chậm ung dung mở miệng, "Ta lắc đầu, nói là hắn cũng không lo ngại." Đạo tiệm điện kia nhìn như dọa người, kỳ thực cũng không tổn thương hắn kinh mạch tăng cơ, chính là cái này bề ngoài đi hắn dừng một chút, lượm Lôi Mộng Sát một cái, nhường hắn vốn là thường thường tướng mạo, càng đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương chút. Khô khụt. Lôi Mộng Sát đột nhiên ho khan hai tiếng, lung lay chóng mặt đầu, lại hoạt động một chút hơi tê tê tay chân, nhếch môi, lộ ra một ngụm tại bạch mặt đen thân phụ trợ hạ phá lệ dễ thấy răng, lão tử không có việc gì, chỉ là một đạo nhỏ thiểm điện, cho ra gãi ngơ ngứa còn tạm được. Lý Tâm Nguyệt thấy thế, vừa tức vừa gấp, tiến lên một thanh tinh chuẩn bật lại cái kia chỉ không có bị điện tiêu lỗ thay, để ngươi miệng thiếu. Bất tranh cái có thể nín chết ngươi có phải hay không? Chẳng lẽ ngươi còn muốn bằng người trương này phá miệng, đi cùng trên trời kiếm tiền đánh nhau không thành? Ôi ôi, đương tử điểm nhẹ, đau, lỗ thay muốn rơi mất. Lôi Mộng Sát lập tức nghe răng trợn mắt xin tha. Bách Lý Đông Quân ở một bên thấy cởi trộn, chế nhạo nói: Lôi nhị a Lôi nhị, còn tốt ngươi ra tay nhanh, sớm đem Tâm Nguyệt chị dâu lừa gạt tới tay. Không phải liền ngươi bây giờ bộ này tôn binh lan truyền ra ngoài, cái này thiên hạ đệ nhất nam nhân xấu xí biển chữ bảng, trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác đi. Phi phi phi, đồng ngôn vô kỵ. Lôi Mộng Sát vội vàng khoát tay, ý đồ vãn hồi hình tượng. Ngươi biết cái gì? Đây là tạm thời. Chờ ra đi đánh trộn nước rửa cái mặt, chải cái đầu, lập tức vẫn là cái kia xoáy tuyệt nhân hoàn, mê đảo ngàn vạn thiếu nữ Lôi Mộng Sát. Hắn nhỏ giọng lẩm bẩm, ai biết ngày này màn tính tình như thế bạo, một chút cũng nói không chừng lại nói một nửa, đột nhiên ý thức được cái gì, tranh thủ thời gian che miệng của mình, vội vã cuốn cùng nhìn thấy kia phiến đen nhánh màn trời, sợ lại đến một con toy thiểm điện hồi hạ. Lý Trường Sinh nhìn về phía khôi phục đen nhánh màn trời, ánh mắt biến càng thêm thâm thúy, chậm rãi mở miệng, thanh âm mang theo khuyên bảo, ngày này màn có linh, có thể chiếu rõ tương lai, vốn là cơ duyên lớn. Nhưng ngươi đợi ngày sau cần trong lòng còn có kính sợ, không thể lại vô lễ như thế lỗ mãng. Nếu không, lần sau giáng lâm, chỉ sợ cũng không chỉ là như vậy tiểu trường đại giới lôi điện. Trong lòng của hắn lại âm thầm suy nghĩ, ngày này màn huyền bí, không phải là một vị nào đó quỷ tiên đại năng thủ bút. Có thể cho dù là quỷ tiên, có thể đo lường tính toán tương lai thiên cơ đã là nghịch thiên mà đi, như thế nào lại có thần thông như thế, đem hình tượng ném chư thiên hạ, mấy cái này quần quần hồng trần nhân quả tuyến. Lúc này, Bách Lý Đông Quân đè xuống ý cười, nghiêm mặt hỏi, Lạc Thanh Dương tên tuổi, đại gia hoặc nhiều hoặc ít đều có nghe thấy. Có thể vị này có thể cùng cô kiếm tiên địa vị ngang nhau cái nhiếp tiên sinh, chứ vị sư minh có thể từng nghe qua danh hào của hắn. Ở đây chúng người đưa mắt nhìn nhau, đều là theo trong mắt đối phương thấy được mở mịt, nhao nhao lắc đầu. Đúng vào lúc này, một thân triều phục còn chưa thay đổi Tiêu Nhược Phong, đi lại trầm ổn tự đứng ngoài ở giữa đi đến. Hắn trước hướng Lý Trường Sinh cùng chư vị đồng môn thi cái lễ, mới hòa nhã nói, vừa rồi tiểu sư đệ vấn đề, ta trong cung lúc, phụ hoàng cùng chư vị đại thần cũng tại khẩn cấp dò xét. Bệ hạ đã phái ra đắc lực nhân thủ nhiều mặt tìm hiểu, chắc hẳn ít ngày nữa liền sẽ có tin tức truyền đến. Lôi Mộng Sắt một thanh ôm lấy bờ vai của hắn, cũng không đoái hoài tới chính mình vẻ mặt cháy đen, cười hi hi hỏi, Nhược Phong, cha ngươi. Khu khu, bệ hạ bỗng nhiên triệu ngươi tiến cung, là có chuyện gì khẩn yếu? Tiêu Nhược Phong trên mặt vẫn như cũ mang theo kia xóa làm cho người như gió xuân ấm áp ôn hòa ý cười, nói ra tin tức lại làm cho trong lòng mọi người rung động. Hôm nay phụ hoàng đã chính thức ban xuống ý chỉ, quyết định xác lập huynh trưởng của ta, Cảnh Ngọc Vương Tiêu Nhược Cẩn, là Bắc Ly thái tử. Cái gì? Hoàng thượng muốn lập Cảnh Ngọc Vương là thái tử? Mọi người đều là giật mình, tin tức này đến quá mức đông nhiên. Tiêu Nhược Phong khẳng định gật gật đầu. Lý Trường Sinh trong mắt tinh quang lóe lên, chậm rãi nói, hoàng đế cử động lần này, chỉ sợ là thụ ngày này màn chỗ bày ra tương lai ảnh hưởng a. Lão sư minh giám, đúng là như thế. Tiêu Nhược Phong giải thích nói, từ phía trên màn hiện ra tin tức đến xem, tương lai đời tiếp theo Bắc Ly hoàng đế, tất nhiên cùng Lạc Thanh Dương quan hệ cực kỳ mật thiết. Kết hợp với Sích Vương thân thế đến xem, mẹ của hắn tất nhiên là đối Lạc Thanh Dương ảnh hưởng cực lớn người. Mà xem khắp thiên hạ, có thể có này ảnh hưởng lực nữ tử, chỉ sợ chỉ có một người. Hắn cố ý dừng một chút, nhìn xem đám người vội vàng tìm kiếm ánh mắt, mới chậm rãi phun ra cái tên đó, Dịch Văn Quân. Dịch Văn Quân. Lôi Mộng Sát la thất thanh, lập tức giống là nghĩ thông cái gì mấu chốt, chậm rãi chấn định lại, nhẹ gật đầu. Bách Lý Đông Quân mặc dù cũng thông minh, nhưng giờ phút này tin tức hỗn loạn, nhất thời không hoàn toàn quay lại, lông mày vẫn như cũ khóa chặt.